Cái này sao có thể, nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin đây là thật? Nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, nói chuyện trên trời không có thật. 3. Một người hung hăng đập bản thân một bạt tai, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, cũng có người hung hăng bóp bản thân một cái, đau đớn vô cùng chân thực. Bọn hắn lúc này mới hiểu rõ, đây không phải nằm mơ, mà là thực. Một kiếm chém giết 5-60 chiến tông cảnh, cho dù chiến vương cũng không làm được đi, Tiêu Phàm làm sao có thể khủng bố như thế. Bên trên ánh tuyết lâu, mấy người Bạch Vũ đống nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dù là Lâu Ngạo Thiên một mực cực kỳ bình thản, cũng phải hít vào ngụm khí lạnh. Giết một người là tội, đồ trăm vạn là hùng. Nương nhờ đao sắc bén, giết người trong hồng trần. Một số người trong miệng niệm niệm lại nhải, thưởng thức câu nói Tiêu Phàm trước đó nói, rất nhiều người cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu bốc cháy lên. Sát thủ, đây mới chân chính là sát thủ. Ảnh Phong toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Một sát thủ, đồng thời coi như là một kiếm khách, Ảnh Phong rất rõ ràng, một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói chiến tông cảnh, cho dù cường giả dưới chiến vương trung kỳ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Một kiếm này không hoa lệ, cũng không chói lọi, thuần túy vì giết mà sinh, chân chính là kiếm giết người. Con người Tuyết Ngọc Long run rẩy không thôi, vừa rồi một kiếm kia, khiến hắn cảm giác đứng trước tử vong, nếu như đứng ở phía trước Tiêu Phàm là hắn, hắn cũng tuyệt đối là một trong những thi thể không đầu kia. Trên sông băng, áo đen, ngân kiếm, chân đạp thi thể nhuốm máu, một màn này dường như trở thành vĩnh hằng. Con người Tiêu Phàm rất bình tĩnh, tựa như đang tinh tế thưởng thức một kiếm kia. Một kiếm này cũng không phải là kiếm pháp chiến kỹ hắn học được, mà là hắn sau khi giết nhiều người như vậy bản thân ngẫu nhiên lĩnh ngộ ra. Một kiếm này như là một loại sát khí thăng hoa. Giờ phút này trên người Tiêu Phàm không có một tia táo bạo, không có một tia sát khí, cả người nhìn qua cực kỳ bình thường, dường như thi thể dưới chân không có quan hệ gì với hắn, hắn vẹn vẹn chỉ là một khách qua đường mà thôi. Hồng chân sát. Vậy gọi là hồng chân sát. Tiêu Phàm đột nhiên bật cười. Không tiếc bất kỳ giá nào, phải giết hắn. Một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét từ bên trên ánh tuyết lâu truyền đến, kinh thiên động địa, vang vọng vân tiêu. Ta xem ai dám. Huyết Yêu Nhiêu lạnh lùng phun ra một câu, nàng một mực đắm chìm trong một kiếm vừa rồi của Tiêu Phàm, thật lâu không lấy lại tinh thần. Nếu như nói, trước đó nàng là kính sợ thân phận Tiêu Phàm, như vậy hiện tại, nàng là thật muốn bảo hộ Tiêu Phàm người này. Giết hắn. Tuyết Ngọc Long nào còn chú ý đến nhiều như vậy, Tiêu Phàm hiện ra thực lực và thiên phú khiến hắn kinh khủng. Nếu như hiện tại không chết, tương lai trưởng thành cho dù nắm giữ toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngự Lâm quân thống lĩnh Trần Thiên Minh dẫn đầu xuất thủ. Ngăn đường đi của Huyết Yêu Nhiêu, nghiền ngẫm nhìn niệm niệm trong tay Huyết Yêu Nhiêu. Ngươi muốn ngăn ta? Thần sắc Huyết Yêu Nhiêu băng lãnh. Có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi còn phải bận tâm nó. Trần Thiên Minh thản nhiên nói. Sắc mặt Huyết Yêu Nhiêu tái nhợt, Trần Thiên Minh nói không sai, nàng còn phải bận tâm an nguy niệm niệm, chiến vương cảnh chiến đấu, một tiểu nữ hài 3 tuổi không thể tiếp nhận nổi. Trong lúc nhất thời, Huyết Yêu Nhiêu không biết xử lý như thế nào, cũng đúng lúc này, ba đạo bóng người lách mình xuất hiện ở chung quanh Tiêu Phàm. Hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Chiến vương sao? Con ngươi Tiêu Phàm vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, bất động như núi, khỏe miệng dường như lộ ra một nụ cười âm trầm. Nếu ở si ủ bởi Vani Helisur. Chương 227, trốn vào đáy sông. Lao Tam. Bàn tử và Ảnh Phong đi tới sau lưng Tiêu Phàm, ba người lưng tựa lưng, cảnh giới nhìn tam đại cường giả chiến vương xung quanh. Khí tức trên người ba người phát ra không kém Bạch Y nam tử bị Tiêu Phàm giết khi nãy, thiếu chút nữa khiến bọn hắn quy phục. Không thể không nói, ngươi cũng có mấy phần dũng khí. Một chiến vương tu sĩ nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Chiến tông cảnh lại có thể thản nhiên đối mặt với chiến vương cường giả, phần khí phách này đã rất bất phàm. Dũng khí cũng bình thường, bởi vì ta biết, chúng ta không chết được. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói. Không chết được. Ba tên chiến vương cười rộ lên, ba người đều có tu vi chiến vương trung hậu kỳ, ba chiến tông cảnh làm sao khiến bọn hắn để ở trong mắt. Vừa dứt lời. Ba người lấy tay hướng về phía bọn Tiêu Phàm đánh tới. A, Tiêu Phàm khỏe miệng cười một tiếng, dường như là chế giễu bọn hắn, điều này khiến sắc mặt tam đại chiến vương sững sờ. Vâng! Đột nhiên, sông băng bỗng rung lên, lấy ba người Tiêu Phàm làm trung tâm, mặt băng bỗng nhiên sụp đổ, ba tên chiến vương cảnh tu sĩ biến sắc, vội vàng lui lại. Trước đó Tiêu Phàm mượn nước sông băng lãnh giết chết một chiến vương cảnh, điểm này khiến trong lòng bọn hắn còn sợ hãi. Ta đã nói qua, chúng ta không chết được. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nắm lấy bả vai Ảnh Phong cùng bản tử, đông nhiên hướng nước sông cắm xuống. Rầm rầm rầm. Tam đại chiến vương cường giả đồng thời đánh ra một trường, nước sông bắn tung tóe, trên không trung ngưng kết thành từng đóa hoa băng óng ánh trong suốt, phản chiếu quang mang yêu diễm của máu tươi, như hoa hồng tuyệt đẹp vừa nở rộ. Lúc này nước sông yên tĩnh trở lại, lần nữa chậm rãi đông kết thành hàn băng, nhưng ba người Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Phong tỏa nơi đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuyết Ngọc Long tức điên, hơn 100 ngự lâm quân chôn xương ở đây, cuối cùng lại để ba người Tiêu Phàm chạy trốn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Việc này một khi truyền đi, chắc chắn trở thành trò cười trong miệng của đông đảo tu sĩ hoàng triều. Ngày mai xuất binh, diệt đại yến. Tuyết Ngọc Long quát tầm lên, giết không được Tiêu Phàm, hắn chỉ có thể đem lửa giận chuyển hướng đến đại yến vương triều. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, người Tuyết Nguyệt hoàng triều dám bước chân vào lãnh thổ đại yến, chết. Huyết Yêu Nhiêu lạnh như băng phun ra một đạo thanh âm, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía. Huyết Yêu Nhiêu cũng tức giận, không nói đến thân phận Tiêu Phàm, nhưng với thực lực và thiên phú của Tiêu Phàm, tương lai chắc chắn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho Huyết Lâu. Bây giờ Tiêu Phàm sinh tử chưa biết, nàng làm sao để yên tâm được? Ngươi đang uy hiếp bản hoàng sao? Tuyết Ngọc Long nhíu mày lại, trong mắt sát khí lấp lóe, phẫn nộ chiếm cứ lý trí. Rửa mắt mà đợi. Huyết Yêu Nhiêu để lại một câu nói liền đạp không mà bay đi, biến mất ở trước mặt mọi người, không có ai dám ngăn nàng. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long âm trầm đến đáng sợ, cuối cùng con ngươi băng lãnh rơi vào người Tuyết Ngọc Hiên nói. Đem hắn tạm giam. Để lại một câu nói, Tuyết Ngọc Long liền biến mất. Ba người Tiêu Phàm chìm vào phía dưới sông băng, một loại hàn ý lạnh thấu xương đánh tới, Ảnh Phong và Bản Tử không khỏi lạnh run. Trên đỉnh đầu Tiêu Phàm hiện lên U Linh Chiến Hồn, không ngừng mở rộng đem ba người bao phủ vào bên trong. Cỗ hàn khí chậm rãi biến mất, thậm chí ngay cả nước sông chung quanh cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Công tử, chiến hồn có thể ngăn cản hàn ý à? Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hắn rốt cục minh bạch Tiêu Phàm vì sao lại có thể giết chết cường giả chiến vương của Đại Ly Đế Triều. Ở chỗ này căn bản không cần Tiêu Phàm xuất thủ, chỉ cần chiến vương cường giả rơi xuống đáy hồ, cỗ hàn ý này liền có thể giết chết chiến vương. Công tử. Bàn tử phát hiện xưng hô Ảnh Phong đối với Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Tại sao Ảnh Phong xếp thứ hai hoàng thành thập tú, thực lực lại càng không cần phải nói đến. Căn bản không yếu hơn bọn hắn, vậy mà lại kêu Tiêu Phàm là công tử. Tiêu Phàm nhún vai không biết nên mở miệng như thế nào. Ta hiện tại theo công tử làm việc. Ảnh Phong vội vàng mượn cớ, là người Huyết Lâu, thân phận vẫn nên giữ bí mật, có thể không cho ai biết liền tận lực không để lộ thân phận. Khó trách ngươi lại giúp Lao Tam. Bàn tử lơ đễnh, hắn biết Tiêu Phàm không nói cho hắn nội tình trong đó, khẳng định là Tiêu Phàm có cố kỵ. Bây giờ ngẫm lại làm thế nào có thể rời khỏi nơi này đi. Ánh mắt Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía. Ba người hiện tại không ngừng chìm xuống. Tia sáng bốn phía cũng chậm chậm tối mờ. Phía trên thủ vệ đều sông nghiêm, hiện tại đi lên khẳng định là tự chui đầu vào lưới. Ảnh Phong nhíu mày nói. Ta cần một chút thời gian, hàng khí nơi này đối với ta tu luyện có chỗ tốt. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Hắn một mực thao túng U Linh Chiến Hồn luyện hóa cố hàn ý kia. Công tử có thể hấp thu hàn băng chi khí. Ảnh Phong nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Làm sao, chẳng lẽ trước kia không ai thử qua sao? Hàn khí này đối với chiến hồn thủy thuộc tính hẳn rất hữu ích mới đúng. Lúc này Tiêu Phàm ngược lại rất ngạc nhiên. Ảnh Phong cười khổ một tiếng. Đây là sông băng, băng phong mấy ngàn năm có thể khiến chiến vương cảnh chết cóng hay không thì ta không biết. Bất quá chưa từng nghe nói có người có thể tu luyện, cho dù chiến hồn thủy thuộc tính cũng không ngăn cản được cỗ hàn khí này. Thật sao? Tiêu Phàm có chút buồn bực, thầm than Lũ Linh chiến hồn thật đúng là bất phàm. Tại sao lâu như vậy chúng ta vẫn chưa chìm xuống đáy sông? Đây không phải là một con sông sao? Bàn tử đột nhiên mở miệng nói. Hai người Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng cau mày một cái, bốn phía đã triệt để tối đen rồi, bọn hắn thật đúng là không chú ý tới cái này. Các ngươi có cảm thấy bên ngoài càng ngày càng lạnh không? Tiêu Phàm cũng phát hiện vấn đề cổ quái này. Ảnh Phong cùng bàn tử lắc đầu chỉ U Linh Chiến Hồn, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn quên mất U Linh Chiến Hồn đem cỗ hàn ý cùng nước sông ngăn cản ở ngoài, bàn tử và Ảnh Phong căn bản không cảm ứng được. Tiêu Phàm xuyên thấu qua U Linh Chiến Hồn cảm thụ được biến hóa bên ngoài, thần sắc hắn càng ngày càng ngưng trọng, cố lành ý kia khiến hắn bắt đầu có chút tiếp nhận không được. Không được, không thể tiếp tục chìm xuống. Tiêu Phàm hít sâu, cũng không phải hắn không thể ngăn cản cố hàn ý kia, mà là cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, điều quan trọng là đáy sông tựa như một cái động không đáy, điều này quá tà môn đi. Chẳng qua khi Tiêu Phàm chuẩn bị đi lên, hắn lại phát hiện căn bản không được, thân thể vẫn đang hướng về phía dưới rơi xuống. Lao Tam, chuyện gì xảy ra vậy? Bàn tử phát hiện thần sắc Tiêu Phàm có chút không thích hợp. Không đi lên được, nơi này sức nổi càng ngày càng ít. Sắc mặt Tiêu Phàm khó coi nói, hắn dùng hết toàn lực nhưng vẫn như cũ không thể mảy may đi lên. Phía dưới như có một cỗ đại lực kéo hắn xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Bàn tử cùng Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Ta biết làm thế nào rồi, ngồi hóng mắt thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Lúc này còn nói đùa. Bàn tử hận không thể đánh Tiêu Phàm một trận. Chí ít tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng đúng không? Tiêu Phàm ngược lại nhìn rất thoáng. Bản thân ba người chui vào đáy sông, cũng không có cách giải quyết bảo. Nếu như trên mặt sông thì đoán chừng đã sớm trở thành tử thi rồi. Các ngươi nhìn kìa, chỗ kia hình như có ánh sáng. Đột nhiên, Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm và Bàn Tử đồng thời quay đầu nhìn lại, U Linh Chiến Hồn xuyên qua khe hở liền bắt gặp một vòng sáng bạc lóe lên. Nếu ở CU bởi Vanihens. Chương 228, cung điện rách nát. Một sợi ngân quang trong bóng tối chợt lóe lên, giống như sao băng sáng lạn trong đêm tối, điều này không khỏi làm trong lòng ba người Tiêu Phàm rung động. Nơi đây sông sâu, làm sao lại có ngân quang? Nếu như chỉ một người nhìn thấy, có lẽ còn coi là hoa mắt, nhưng cả ba người đều nhìn thấy thì vậy nó thật sự tồn tại rồi. Hô! Lại một đạo quang mang từ phía dưới phát ra, chiếu trong nước sông sâu sáng lạn vô cùng. Tựa như là từ phía dưới bắn lên. Bàn Tử kinh dị nhìn dưới chân. Dù sao tạm thời không đi lên được, dứt khoát xuống dưới nhìn xem sao. Tiêu Phàm thử hỏi, Ảnh Phong và Bàn Tử không khỏi trợn mắt một cái, cũng coi là ngầm thừa nhận. Đến nơi này rồi, nếu như không phải Tiêu Phàm có chiến hồn che chở, bọn hắn đã sớm đông thành tượng băng. Ba người không ngừng chìm xuống, cũng không biết qua bao lâu, U Linh chiến hồn đột nhiên tản mát ra khí tức bàng bạc. Tiêu Phàm vui vẻ, đây là dấu hiệu U Linh chiến hồn muốn đột phá. Hiện tại U Linh chiến hồn đã tới lục phẩm, nếu như đột phá lần nữa, há không phải muốn đột phá đến thất phẩm. Thực sự trong họa có phúc, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ân. Đột nhiên Tiêu Phàm run lên. Bạch thạch trong đan điền đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lóa. Đoạn thời gian trước gặp được Tử Thần Châu cùng Tiểu Đỉnh Thần Bí, bạch thạch cũng có dạng biến động này. Chẳng lẽ có gì bảo? Tiêu Phàm không khỏi kích động. Nếu như trước đó hắn còn có chút do dự, như vậy hiện tại, Tiêu Phàm lại rất kiên quyết. Hắn tin tưởng năng lực của bạch thạch, khẳng định phát hiện đồ vật tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên ra tốc hướng xuống phía dưới, điều này khiến Ảnh Phong cùng Bản Tử giật mình, nhưng thấy trong mắt Tiêu Phàm một vẻ kiên quyết, hai người cũng không nói gì. Thời gian nửa chén trà nhỏ, từng đạo ngân quang phía dưới ba người càng nhiều, bóng ánh trong suốt như đêm sao trên bầu trời, chói lọi vô cùng. Đó là... Đột nhiên, ánh mắt ba người đồng thời bị một bóng mờ nơi xa hấp dẫn lấy. Dưới ánh sáng mờ ảo của những tia sáng bạc, một đạo bóng đen to lớn hiện ra trước tầm mắt ba người. Hình dáng có thể thấy rõ ràng, giống như một đầu mánh thu hồng hoang ẩn nút đang ẩn nút, tản mát ra một cỗ khí tức cổ lão tang thương khiến ba người không thở nổi. Ba người chìm xuống. Bóng đen kia dần chậm rãi trở lên rõ ràng, ba người chăm miệng một lời. Cung điện. Không sai, bóng đen kia là một tòa cung điện khổng lồ, bốn phía cung điện có một đạo ánh sáng trắng, đem tất cả nước ngăn cản ở bên ngoài, những điểm sáng kia chính là từ cái màn ánh sáng trắng phát ra. Cung điện nguy nga hùng vĩ, khí thế hào hùng do thanh đồng cổ lão rèn đúc. Vết rỉ lốm đốm phía trên lưu lại dấu vết vô số tuế nguyệt. Trước cung điện là quảng trường, được dùng từng mảng đá xanh trải thành. Quảng trường không lớn, xung quanh tầm 30 mét. Phía trên từng cây đại trụ thanh đồng đã sụp đổ. Phía trên thanh đồng đại trụ lưu lại vô số vết đao kiếm, hiển nhiên là trải qua một cuộc đại chiến mới bị sụp đổ. Tại trung tâm của phế tích cắm vô số hồn binh, còn có vô số xương khô. Xương khô sớm đã mất đi quang trạch, hiển nhiên đã chết từ rất lâu rồi. Ba người nín thở ngưng thần, nhíu chặt lông mày, kiềm chế cố khí tức xúc động trong lòng. Thanh đồng đại điện khiến người ta cảm giác cực kỳ nặng nề. Thời gian nửa nén hương, ba người rốt cục cũng tới gần màn ánh sáng trắng. Vốn tưởng sẽ bị màn ánh sáng trắng ngăn cản, nhưng ngoài ý muốn, ba người trực tiếp xuyên qua màn sáng trắng, cố hàn ý kia cũng đột nhiên biến mất. Hô! Đột nhiên sức nổi biến mất, ba người rơi xuống phía dưới quảng trường. Tiêu Phàm lập tức thi triển thế vân tung, ngự không phi hành, cuối cùng vững vàng rơi ở trên quảng trường. Ôi! Bàn Tử và Ảnh Phong không có vận khí tốt như vậy, đập ầm ầm trên nền đá xanh của quảng trường đau hế ẩm cả mông. Cao 30, 40 mét như thế. Không đem xương cốt bọn hắn ngã nát là đã rất may mắn rồi. Không có việc gì chứ. Tiêu Phàm vội vàng đi qua. Cũng ổn, cũng may lần trước ngươi cho ta học phiêu miểu thần tung bộ, bằng không lần này không chết cũng bị thương. Bàn Tử xoa xoa cái mông. Ta không sao. Ảnh Phong lắc đầu, ánh mắt hướng về phía cung điện kia. Tiêu Phàm và Bàn Tử lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn hắn lại rất bất an, thật giống như đang bị một ánh mắt nhìn chằm chằm. Lão Tam, tại sao ta cảm giác nơi này so với bên trên còn lạnh hơn? Bàn Tử run run, đề phòng nhìn tứ phương. Ta cũng có cảm giác này. Ảnh Phong gật đầu, vốn là sát thủ, nhạy cảm với nguy hiểm không phải người bình thường có thể so sánh được. Loại lạnh này không phải đến từ cảnh vật chung quanh, mà là đến từ linh hồn. Tiêu Phàm gật đầu, hiển nhiên trong lòng hắn cũng có loại cảm giác này, bất quá hắn vẫn thử đi đến cung điện, bởi vì quang mang của bạch thạch càng ngày càng hừng hực. Mặt đất chất đầy hồn binh, đáng tiếc sớm đã rỉ lốm đốm mất đi linh tính, biến thành phế liệu, không có một chút tác dụng nào. Bằng không đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Thăm dò nửa ngày, đại điện như cũ vẫn thập phần yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá ba người cũng không dám buông lỏng, càng đến gần đại điện, loại bất an kia càng ngày càng đậm hơn. Lao Tam, Ảnh Phong, hay là thôi đi. Bàn Tử kéo kéo cổ áo, che kín cổ. Ta cảm thấy cũng nên rời đi, bất quá có vẻ như rời đi cũng không dễ rồi. Ảnh Phong hết sức trịnh trọng gật đầu, thế nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Rời quảng trường chắc chắn sẽ bị hàn khí làm chết quóng. Cho dù có thể ngăn cản cỗ hàn ý kia cũng không thể đi lên, nếu có thể đi lên, ba người cũng không có khả năng tới được nơi này. Chớ nóng nội. Tiêu Phàm cẩn thận liếc nhìn bốn phía đại điện, thế nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Đại điện có 9 cái thanh đồng đại trụ trèo trống, nhưng bị đứt gãy 4 cái. Thanh đồng đại trụ cùng thanh đồng đại điện có điêu khắc một vài bức họa, sinh động ý như thật. Cho dù đi qua vô số tuế nguyệt nhưng hình khắc vẫn thập phần rõ ràng như cũ, đó là một nam tử nửa người trên trần trụi tay không chém giết một man hoang cự thú. Cơ bắp nam tử tràn ngập khí lực bạo tạc, mặc dù chỉ thấy bóng lưng nhưng vẫn có thể cảm nhận được tư thế vai hùng của hắn. Man hoang cự thú bộ dạng thống khổ, miệng há to, bị nam tử khôi ngô đẩy lui, xương cốt đều bị xé rách. Ba người Tiêu Phàm bất động thân sắc. Bậc vĩ lực này, cho dù là chiến đế đoán chừng cũng làm không được, chẳng lẽ là chiến thánh hoặc chỉ có chiến thần trong truyền thuyết. Công tử, các ngươi nhìn xem đây là gì? Ảnh Phong đột nhiên kêu lên, Tiêu Phàm cùng Bản Tử trong nháy mắt đi qua. Phía trước Ảnh Phong, một tấm bảng thanh đồng gần như đứt gãy, còn 1/3, lộ ra phần nhỏ, hơn nữa nơi đó còn có một chữ cứng cắp cực lớn. Chiến. Tiêu Phàm và Bản Tử cùng nói ra, nhìn vào trong mắt, ba người cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên, một cỗ uy áp to lớn xông thẳng vào đại não của ba người. Vô tận chiến hồn bên trong Tiêu Phàm mãnh liệt trào ra, đem cỗ uy áp kia ngăn cản bên ngoài. Tiêu Phàm lung lay đầu, phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm. Tỉnh lại. Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực hét lớn, Ảnh Phong cùng Bản Tử giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, liên tục rút lui mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chữ thật bá đạo. Bàn Tử hít sâu nói, Ảnh Phong gật đầu thật sâu. Một chữ, liền khiến mấy người lâm vào một loại huyễn cảnh, có thể thấy chữ này đáng sợ đến nhường nào. Một chữ đã như thế, vậy cái cung điện này thì như thế nào đây? Chương 229, Khô Lâu Quần. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thanh đồng đại điện, cửa điện hờ khép, một cỗ khí tức giản mua bàng bạc từ bên trong đại điện tràn ra. Bàn Tử và Ảnh Phong thu liễm thần trí, ánh mắt cũng rơi vào phía trên thanh đồng đại điện. Ba người trầm mặc không nói. Trong lòng vô cùng kiêng kỵ sự tồn tại của thanh đồng đại điện. Hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ngẩng đầu hướng về cửa đại điện đi đến. Lao Tam. Bàn Tử sầm mặt lại, hắn muốn ngăn cản, nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý đến, đạp trước bậc thang của đại điện. Bậc thang có 9 bậc, cũng là dùng đá đồng xanh mà làm. Phía trên gập ghềnh, vết rỉ lốm đốm, có vài chỗ rất hiển nhiên là do máu tươi tạo thành. Tiêu Phàm không ngừng bước, quang mang bạch thạch trong đan điền càng ngày càng hừng hực. Tiêu Phàm biết rõ, bên trong khẳng định có bảo bối. Lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi nâng bước chân, mỗi một bước đều đi rất cẩn trọng. Dường như có một cỗ khí tức bàng bạc, vô hình đập vào mặt, ngăn trở Tiêu Phàm không cho hắn tới gần. Giống. Đột nhiên một tiếng gầm thét ngập trời vang vọng trong hư không. Đại môn thanh đồng điện rung động, một cỗ sóng âm trùng kích từ bên trong đại điện quét sạch mà ra. Phúc. Tiêu Phàm biến sắc, không chút do dự dùng vô phong trọng kiếm ngăn khuất trước người, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng khổng lồ kia hất bay, trong miệng máu phun không ngừng. Vô phong trọng kiếm nổ vang một tiếng trực tiếp hóa thành cho bụi. Tiêu Phàm bay ngược ra hung hăng đập xuống đất, y phục bị xé nát, toàn thân máu me đầm địa. Lao Tam. Bàn Tử kêu to, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Phàm, Ảnh Phong cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Ta không sao. Trong miệng Tiêu Phàm ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng vận chuyển vô tận chiến quyết, điều động lực lượng bạch thạch để khôi phục thân thể. Sau một lúc lâu, trên mặt Tiêu Phàm rốt cục cũng khôi phục một tia huyết khí. Nhìn về phía đại môn thanh đồng điện phát ra một tia sợ hãi. Hắn biết lấy thực lực của bọn hắn, đồ vật trong điện thanh đồng là không thể nào lấy được. Nghĩ biện pháp rời nơi này đi. Tiêu Phàm hít sâu, trong lòng cực kỳ không cam lòng, thân ở trước Bảo Sơn nhưng lại không thể làm gì, loại tâm tình này khiến hắn thập phần khó chịu. Tiêu Phàm thở dài trong lòng, vẫn là thực lực hắn quá thấp. Hai người Bàn Tử và Ảnh Phong đương nhiên sẽ không phản đối, cái thanh đồng đại điện này quá kinh khủng rồi, căn bản không phải nơi bọn hắn có thể quấy nhiễu. Nghĩ vậy, ba người vội vàng hướng về phía sau quảng trường tối lui, tận lực rời xa thanh đồng điện để tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Ung ung cục ba. Vừa mới đi ra mấy bước đột nhiên một trận rung động quỷ dị truyền đến, Ba người tê cả da đầu, lông tơ toàn thân dựng đứng. Ai nắm chân ta? Bàn tử sợ hãi kêu, đá ra một cước, khiến hắn hít một hơi lạnh, một bộ xương khô bị hắn đá bay đi. Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng kịp phản ứng, chỉ thấy khô lâu kia trên không trung lật nhào một cái, vững vàng rơi vào đá xanh trên quảng trường. Trong tay hắn cầm một trường đao, chôi đao đã có vết rỉ lốm đốm, từng bước một hướng về phía bọn hắn đi tới. Cái đề ho gì vậy? Cho dù quen giết chóc, Ảnh Phong cũng bị dọa đến toàn thân run lên. Là xương khô sống lại. Bàn tử trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hô! Đột nhiên, xương khô hóa thành một trận gió, lách mình xuất hiện ở trước mặt ba người bọn Tiêu Phàm. Ảnh Phong phản ứng cực nhanh chém ra một kiếm, một đạo tàn nguyệt kiếm khí màu đen xẹt qua hư không. Âm một tiếng, bộ xương bị một kiếm chặt đứt, xương khô bay tán loạn. Ung ngô cục, ung ngô cục. Nhưng tiếng rung động kia càng ngày càng kịch liệt, bốn phía vang lên. Ba người tựa như bị điện giật đứng nguyên tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn bốn phía. Lấy bọn hắn làm trung tâm, vô số xương khô từ mặt đất đứng lên. Bọn hắn nhìn thấy, cánh tay một bộ xương khô đang nắm lấy đầu lâu bị nát đặt ở trên cổ hắn, con ngươi trống rông đen kịt lộ ra nụ cười quỷ dị. Còn có bộ xương chim khác tạo thành thể phi hành, chậm rãi bay lên không trung. Nếu như chỉ là một hai cỗ cũng liền thôi, mấu chốt là khắp nơi đều lít nha lít nhít xương trắng, đem ba người bọn hắn bao phủ tại quảng trường. Ừ cực. Ba người bọn Tiêu Phàm nuốt nước miếng, không khỏi xoa xoa con mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Những trên người mấy bộ xương này rõ ràng không có bất kỳ sự sống, làm sao có thể sống dậy chứ? Không ổn. Tiêu Phàm sợ hãi kêu, đột nhiên vô số khô xương trắng hướng về phía ba người liều chết xung phong. Có tàn kiếm, có đao gãy, một loại khí tức tử vong tràn ngập toàn bộ quảng trường. Ba người Tiêu Phàm trong nháy mắt để phòng tới cực điểm, đứng thẳng thành hình tam giác, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Cũng không phải do xương trắng quá mạnh mà là quá nhiều, ước tính phải mấy nghìn bộ. Phúc! Một bộ xương khô đã chèm chung cánh tay bàn tử, máu tươi chảy ra, loại cảm giác đau đớn trong nháy mắt khiến hắn lấy lại tinh thần. Đây không phải đang nằm mơ. Tiêu Phàm và Ảnh Phong sớm đã xuất thủ, kiếm khí đao khí tung hành, trong hư không xương vỡ bay tứ tung, vô số xương trắng bị hai người chém vỡ rơi linh tinh. Dẫm lên đều phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Lúc này sự tình phát sinh càng quỷ dị hơn. Chỉ thấy những xương trắng bị chém vỡ kia vậy mà lần nữa hồi phục lại, từ mặt đất đứng lên. Huyết la. Tiêu Phàm cầm trong tay đồ lục, quét sạch tứ phương, đao mang đến đâu xương khô đều nổ tung đến đó. Những ngày qua, hắn đối với hung đao đồ lục đã thập phần thành thạo, chỉ là đao pháp còn đang đợi tinh tiến, dù vậy những bộ xương trắng này cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, xương người thực sự quá nhiều, hơn nữa thực lực còn không thấp hơn chiến sĩ cảnh. Tựa như vô số chó hoang cắn xé một đầu voi, voi cố nhiên cường đại, nhưng lại chịu không được. Thời gian dài bị tiêu hao, một khi ngã xuống, chó hoang tuyệt đối sẽ đem voi xé thành mảnh vụn. Lao Tam, Ảnh Phong, quỷ vật quá nhiều, mau nghĩ biện pháp rời đi. Bàn tử một quyền đánh nát mấy bộ xương khô, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng một mực đang nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây, nhưng ngoài sân rộng là một mảnh đen kịt, sau khi ra ngoài, chưa chắc có nơi nào là không nguy hiểm. Chủ yếu là vạn nhất những cái xương khô này cũng không để bọn hắn đi. Trước tiên diệt bọn hắn, xương khô này tuy nhiều nhưng thực lực không cao. Tiêu Phàm hít sâu, hắn cũng không tin giết không chết đám xương khô này. Ảnh Phong và Bản Tử cũng quyết tâm, ba người phối hợp hết sức ăn ý, không sai biệt lắm khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, xương trắng liền vơi đi một nửa. Lão nhị, Ảnh Phong, các ngươi có phát hiện ra những bộ xương khô này hình như mạnh lên? Tiêu Phàm cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ngươi không nói ta còn không phát hiện ra. Vừa mới chỉ có thực lực chiến sĩ, hiện tại có vẻ như không kém gì chiến sư. Thần sắc Bàn Tử cứng lại, đối chiến xương khô cũng không phải đặc biệt cố hết sức, nhưng hồn lực của bọn hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Số lượng ít, nhưng thực lực mạnh. Ảnh Phong gật đầu, sát phạt chi khí tản ra bốn phía. Tốc chiến tốc thắng, ta không tin một tử vật còn có thể làm được trò chống gì. Thần sắc Tiêu Phàm hung ác, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, những nơi đi qua, mảng lớn xương khô đều nổ tung. Ba người giống như ba vị tử thần. Nhanh chóng thu gặt lấy sinh mệnh của từng bộ xương trắng. Thời gian một nén nhang về sau, mấy ngàn xương khô rốt cục chỉ còn lại mấy trăm, chỉ cần còn một bộ xương là thực lực liền gia tăng đến chiến tôn cảnh. Như thế không phải biện pháp hay, vạn nhất cuối cùng biến thành chiến vương thì sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Chiến vương thì chiến vương, cho dù là chiến vương cũng chạm. Bàn tử bừng bừng hào khí, xuất thủ cực kỳ ngoan lệ. Nếu như chỉ là một, hai chiến vương, cũng không có vấn đề. Ảnh Phong cũng gật đầu. Vậy liền tiếp tục giết đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ đành phải tiếp tục xuất thủ, hắn cũng rất tò mò, nếu như diệt đám xương khô này, có thể sẽ phát sinh sự tình gì hay không? Nếu ở Si U bởi Vanihelis, Chương 230, ma luyện. Chém giết một phen, Tiêu Phàm cũng như kết xuất một quy luật, hơn vạn chiến sĩ xương khô, cuối cùng biến thành mấy ngàn chiến sư cảnh xương khô. Sau đó lại biến thành mấy trăm chiến tôn cảnh, như thế càng ngày càng ít xương khô và đối mặt với chiến tông cảnh xương khô là điều tất nhiên, chỉ là số lượng khẳng định cũng sẽ giảm rất nhiều. Trước đó đối mặt với 200 chiến tông cảnh ngự lâm quân bọn hắn đều không sợ hãi, huống chi chỉ còn khoảng trăm sinh mệnh. Một lúc lâu sau, mấy trăm đầu lâu rốt cục chỉ còn lại chừng 100 cái, xác thực như Tiêu Phàm suy nghĩ, những bộ xương khô này chính xác đều đạt tới chiến tông cảnh. Còn chưa có xong. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi. Hồn lực bên trong vốn còn thừa không nhiều, hơn một canh giờ chém giết, hồn lực đã nhanh tiêu hao sạch sẽ. Ảnh Phong, Lão Tam, các ngươi trước cứ khôi phục hồn lực, ta tới đấu với bọn hắn. Tiêu Phàm nói ra, một kiếm quét ra, mười mấy bộ xương khô bị Tiêu Phàm đánh cho thành tàn phế. Một mình ngươi. Bàn tử cùng Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có chút không yên lòng. Tin tưởng ta. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, hắn đã có thể khống chế hồn lực đạt tới cấp độ tỉ mỉ, hơn nữa hồn lực trong cơ thể cực kỳ nhiều, lại thêm U Linh chiến hồn, hắn tùy thời đều có thể luyện hóa hồn thạch bổ sung hồn lực. Chiến đến hiện tại, hồn lực Tiêu Phàm mới tiêu hao 1/3. Cẩn thận. Bàn tử cùng Ảnh Phong hít sâu khẩu khí, xếp bằng ở quảng trường, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tiêu Phàm cầm đồ lục trong tay đứng ở cách đó không xa, một người một đao, phàm là xương khô tới gần đều bị đánh bay, hơn nữa Tiêu Phàm khống chế lực lượng rất tốt, cũng không có giết chết bọn hắn. Quả nhiên nếu không chết, thực lực của những bộ xương này liền không có biến hóa quá lớn. Tiêu Phàm híp hai mắt, vung lỏng một hơi. Nếu như thực lực của xương khô theo thời gian mạnh lên, vậy thì có chút đáng sợ, dù sao chừng 100 bộ xương nếu đều biến thành chiến vương cường giả, thì đừng nói ba người chỉ là chiến tông cảnh, cho dù là chiến vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, trong mắt Tiêu Phàm sáng lên. Có lẽ những bộ xương này cũng không phải là nguy hiểm như vậy, ngược lại có thể dùng bọn hắn tăng lên thực lực của ta. 100 bộ xương khô chiến tông cảnh, có thể so sánh với 100 ngự lâm quân, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Nếu như dùng những bộ xương khô để luyện tập mà nói, vô luận là chiến kỹ hay là thân pháp, hoặc là trên phương diện kỹ xảo chiến đấu đều tuyệt đối sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Tiêu Phàm chậm rãi thu liễm sát ý, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ nhanh chóng lao đến chỗ đám khô lâu. Hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, đồ lục trong tay vũ động, từng bộ xương khô bị bắn bay. Thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm dường như tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, thân pháp càng ngày càng phiêu miểu, đao pháp càng ngày càng lăng lệ. Bàn tử và Ảnh Phong thức tỉnh, thấy cảnh này mắt hoàn toàn trợn tròn. Nguyên bản hai người chuẩn bị thi triển quyền cước, nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm lại đem 100 chiến tông khô lâu biến thành đá mài đao. Khí thế trên người càng ngày càng mạnh, tựa như tùy thời có thể đột phá. Thiên Phú công tử thực sự là yêu nghiệt. Ảnh Phong thở dài, hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, đổi lại là hắn, hắn sẽ chỉ mau chóng giải quyết nhanh nơi này chứ không cùng khô lâu chiến đấu. Đây tính là cái gì? Bàn tử lắc đầu. Ngươi là chưa thấy qua lão tam tu luyện chiến kỹ. Dù sao thứ ta làm được, hắn cũng làm được, thứ ta không làm được, hắn cũng có thể làm được. A, Ảnh Phong kinh ngạc nhìn bàn tử. Đừng nhìn ta như thế, nếu như lần này có thể không chết, về sau ngươi sẽ thấy, ngươi cảm thấy đao pháp lão tam như thế nào? Bàn tử nhún vai, đột nhiên hỏi. Ảnh Phong quan sát tỉ mỉ Tiêu Phàm, lúc này mới nói. Nếu như ta chưa thấy qua hắn am hiểu sử dụng kiếm, có thể sẽ cho là hắn vẫn luôn là một đao khách, kiếm đạo ta không dám nói, nhưng ở đao đạo, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không người nào có thể thắng được công tử. Đồng cảm. Bàn tử nhìn qua nơi xa, động tác Tiêu Phàm phiêu giật thoải mái, rất tán thành gật đầu. Chớ đứng nói chuyện không đâu, các ngươi ai tới thử xem. Dùng những bộ xương khô này ma luyện thực là phương pháp không tồi. Âm thanh Tiêu Phàm vang lên, hắn một đao đẩy lui tầm mười mấy bộ xương, lách mình xuất hiện ở bên người bản tử cùng Ảnh Phong. Ta tới. Ảnh Phong, ngươi thay lão tam hộ pháp. Bản tử hướng về một bộ xương đánh tới. Lão nhị, cẩn thận một chút, đừng giết chết bọn chúng. Nếu không chết, thực lực bọn chúng sẽ không mạnh lên. Tiêu Phàm nhắc nhở. Được. Bản tử gật đầu, trên người tỏa ra hồn lực cường đại, giống như dãy núi cao, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Tiêu Phàm cho Ảnh Phong một ánh mắt. Vội vàng xếp bằng tại chỗ bắt đầu khôi phục thể lực. Qua mấy canh giờ chém giết, hồn lực bên trong cũng đã nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. Lấy ra từng khối hồn thạch đặt ở chung quanh hắn, U Linh chiến hồn hiện hiện, vô tận chiến quyết vận chuyển, Tiêu Phàm chính là lấy tốc độ kinh khủng khôi phục hồn lực. Cảm nhận được hồn lực trên người Tiêu Phàm khởi động, khóe miệng Ảnh Phong không khỏi giật một cái, trong lòng buồn bực nói: "Cái này rốt cuộc là chiến hồn gì, làm sao quỷ dị như vậy?" Lúc này, Ảnh Phong thu liễm tâm thần, thay Tiêu Phàm hộ pháp, cũng thuận tiện thay bàn tử lực trận. Sau 3 canh giờ, bàn tử dừng lại, bắt đầu khôi phục thể lực, ảnh phong thay thế vị trí bàn tử, bắt đầu cùng một đám xương trắng chém giết. Đồng thời, Tiêu Phàm đã trải qua khôi phục hồn lực bắt đầu thay bản tử hộ pháp, lược trận cho ảnh phong. Long vòng như vậy, dòng dã hơn nửa tháng, ba người chiến kỹ, thân pháp, cùng kỹ xảo chiến đấu đều có biến hóa rất lớn, trong lúc đó, bản tử thực lực cũng có chút tăng vọt. Ảnh phong cách chiến vương cảnh chỉ có một bước, chỉ là muốn đột phá chiến vương lại không đơn giản như vậy, cần hồn lực khổng lồ không cách nào tưởng tượng được. Tiêu Phàm cũng giống như thế. Hồn lực hắn cần để đột phá chiến tông cảnh đỉnh phong tuyệt đối có thể so với người bình thường lúc đột phá chiến vương cảnh. Bàn tử tu vi tinh tiến, cũng gần như hao phí tất cả hồn thạch bên trong hồn giới, Tiêu Phàm cùng ảnh phong tự nhiên không dám tự tiện đột phá, lưu lại hồn thạch, bọn hắn còn muốn dùng để chiến đấu. Công tử, những bộ xương này đối chúng ta vô dụng rồi. Ảnh phong từ bên trong đá bay bộ xương khô đi tới bên người Tiêu Phàm cùng bàn tử. Nửa tháng ma luyện, 100 đầu lâu không biết bị ba người đánh cho tàn phế bao nhiêu lần. Ba người tiến bộ hết sức rõ ràng. Những bộ xương đã không cách nào làm cho bọn hắn tiếp tục tiến bộ thêm được nữa. Vậy liền giết đi. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên hàn ý, một đạo thần hồng từ trong tay hắn gào thét ra, đao cương lăng lệ bắn ra bốn phía, mười mấy bộ xương khô trong nháy mắt bị hắn chém giết. Ha ha, nhìn ta đây. Bàn tử cười ha ha một tiếng, một quyền trực tiếp đánh nát 7-8 bộ xương khô thành bột mịn. 100 cỗ xương khô chiến tông cảnh. Ba người chỉ vẹn vẹn cần tầm chút thời gian liền chém giết hầu như đến không còn, có thể thấy ba người thực sự rất đáng sợ. Nhưng ba người cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì tiếp theo mới là vấn đề mấu chốt. Quả nhiên, Tiêu Phàm híp hai mắt, bàn tử và ảnh phong đã sẵn sàng nên đón quân địch. Xương khô giữa quảng trường đã bị tàn phá, đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ lại, hướng về một nơi, kết nối cùng một chỗ tạo thành một bộ xương khổng lồ. Nhưng mà tất cả những thứ này còn chưa dừng lại. Một màn kế tiếp khiến ba người bọn Tiêu Phàm đều hít phải ngụm khí lạnh. Nếu ở si ủ bởi Vani Hensu. Chương 231, Khô Lâu Chiến Vương. Ông. Đột nhiên, quanh thân bộ xương khổng lồ tỏa ra bạch sắc khí diễm, bạch sắc hỏa diễm như thiêu đốt. Ngay sau đó, trên người xương khô liền nhanh chóng hòa tan, tựa như đang bị nung khô. Một cỗ khí tức nặng nề từ trên người chiến lâu tàn ra, trên quảng trường cuồng phong gào thét như vòi rồng đánh thẳng vào bốn phía. Ba người Tiêu Phàm đứng không vững. Không ngừng lui lại phía sau. Nhưng quanh thân bộ xương là bạch sắc hỏa diễm, lại thiêu đốt càng thêm hung mãnh, tia sáng bốn phía đều giống như bị nuốt chửng, chậm rãi biến thành hắc ám. Nguyên bản chỉ là bộ xương khô, nhưng bị hỏa diễm thiêu đốt liền biến thành trắng loãng như ngọc, như là bạch sắc thủy tinh tản mát ra quang mang sáng chói. Cuồng phong chậm rãi dừng lại, quảng trường lần nữa biến hóa, chỉ là trước mặt ba người bọn hắn lại có thêm một bộ khung xương tuyết bạch. Khung xương tuyết bạch tản ra quang mang nhu hòa, giống như là dùng dương chi ngọc điêu khắc mà ra, thậm chí cái khung xương này còn cho người ta một loại ảo giác, chẳng những không có cảm giác u sâm sợ hãi, ngược lại còn tràn ngập khí tức thánh khiết. Khô Lâu Chiến Vương. Ba người trăm miệng một lời kinh hô, không khỏi lui ra sau mấy bước. Chỉ bằng vào khí tức phát ra trên người bộ xương kia tuyệt đối chính là cường giả chiến vương cảnh, hơn nữa còn không phải chiến vương cảnh bình thường. Ba người như lâm đại địch, đề phòng nhìn chằm chằm Khô Lâu Chiến Vương. Cũng đúng lúc này, Khô Lâu Chiến Vương động, chậm rãi nâng cả cánh tay lên. Từng đạo hồn kiếm gào thét bắn ra, hồn kiếm tới rất nhanh, trong hư không phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Cẩn thận! Tiêu Phàm kêu một tiếng sợ hãi, ba người lập tức hướng về ba phương hướng tránh đi. Oeng! Hồn kiếm chạm trên nền đá xanh quảng trường, từng khối phiến đá nổ tung bay tán loạn. Công tử, Nam Cung huynh, Khô Lâu Chiến Vương này không thua chiến vương trung kỳ. Ảnh Phong hít sâu một hơi, hắn biết rõ chiến vương cảnh đáng sợ như thế nào. Lúc hắn đột phá chiến tông cảnh đỉnh phong, tự tác chủ trương tiếp nhận nhiệm vụ Tuyết Lâu đi tập sát một chiến vương cảnh sơ kỳ, cuối cùng mặc dù thành công, nhưng hắn cũng thụ thương thảm trọng, kém chút chết ở nhiệm vụ kia. Dòng dã 3 tháng mới phục hồi như cũ. Chiến vương cảnh sơ kỳ đã đáng sợ như thế, chớ nói chi là chiến vương trung kỳ, hơn nữa đây là chính diện đối địch. Cho dù chiến vương trung kỳ thì như thế nào, một vật chết không có ý thức mà thôi. Bàn tử thần sắc băng lãnh, vô luận như thế nào đều phải giết chết hắn, hắn không chết, người chết chính là chúng ta. Lão nhị, Ảnh Phong, ta phụ trách hấp dẫn lực chú ý của hắn, hai người các ngươi công kích, hôm nay chúng ta liền chiến chiến vương. Tiêu Phàm hăng hài nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền biến thành một vệt sáng, hướng Khô Lâu Chiến Vương đánh tới, dưới chân không ngừng biến hóa, thân pháp quỷ dị vô thường, cho dù chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể chính xác bắt được. Tiêu Phàm dám chính diện thu hút sự chú ý của Khô Lâu Chiến Vương, phiêu miểu thần tung bộ hắn đã tu luyện tới đệ nhị trọng, phiêu miểu, tốc độ không kém gì chiến vương cảnh bình thường. Duy nhất không thể làm được chính là ngự không phi hành như chiến vương. Huyết La. Mất một lúc thời gian, Tiêu Phàm đi tới sườn trái phía dưới Khô Lâu Chiến Vương, chém một đao, đao cương hung mãnh hung hăng chạm Khô Lâu Chiến Vương. Ầm vang một tiếng, đốm lửa bắn tứ tung trong hư không, Tiêu Phàm bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về, bay ngược ra hơn 10 mét mới dừng lại. Ngược lại Khô Lâu Chiến Vương vẹn vẹn chỉ lùi lại một bước mà thôi. Quá mạnh. Ảnh Phong cùng Bàn Tử hai người thấy thế liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm công kích khủng bố đến mức nào, bọn hắn rất rõ, cho dù Chiến Vương cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn trở một kích này. Nhưng mà Khô Lâu Chiến Vương lại dùng thân thể cản, cái khung thủy tinh cốt vậy mà lại không có bất kỳ vết thương gì. Đây chính là trên lệch a. Trong lòng Tiêu Phàm thầm than, những ngày qua hắn một mực tu luyện đao pháp, một kích vừa nay đã là đao pháp mạnh nhất của hắn. Hắn thập phần tự tin một kích này vô địch phía dưới Chiến Vương cảnh, nhưng thân thể Khô Lâu Chiến Vương lại phá không được, cái kia còn đánh cái gì? Đinh đinh đang đang ba. Bàn Tử cùng Ảnh Phong hai người cũng thi triển ra nhiều lần công kích, sau đó đao kiếm trong tay chạm trên người Khô Lâu Chiến Vương, căn bản bất vi sở động. Mà mẹ nó. Bàn Tử không khỏi mắng. Phong thủ thế này cũng quá biến thái đi, nếu là công kích biến thái như vậy, há không phải thuấn sát chúng ta? Ngươi không phải vừa mới nói muốn giết chết hắn à, nhanh như vậy đã chịu thua. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Lúc này ngươi còn cười. Bàn Tử không khỏi trợn mắt một cái. Tại sao không thể cười? Tiêu Phàm nhún vai, lơ đến nói. Ngươi nói không sai, Khô Lâu Chiến Vương phòng ngự rất biến thái, nhưng công kích và tốc độ trong phạm vi của chúng ta có thể chịu được. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể giết chết chúng ta, chẳng lẽ không cao hơn sao? Lời thì đúng, nhưng nếu không giết chết hắn, chúng ta cũng sống không dễ dàng gì, vô pháp khôi phục hồn lực. Bàn Tử lo lắng nói. Cũng đúng. Tiêu Phàm theo thói quen tay phải xoa cằm, hắn cũng quên mất. Hắn có thể chậm rãi khôi phục hồn lực, nhưng Bàn Tử cùng Ảnh Phong không thể làm được như thế. Lại thử nghiệm mấy lần công kích, chỉ cần tìm nhược điểm của nó sẽ có thể chém chết hắn. Ảnh Phong có chút không tin, lách mình hướng về sau lưng Khô Lâu Chiến Vương chạy như bay. Cách Khô Lâu Chiến Vương chừng 5 mét, Ảnh Phong lăng không nhảy lên như đại bàng dương cánh, lên như diều gặp gió, trở tay nắm hắc sắc trường kiếm đâm vào cổ Khô Lâu Chiến Vương. Xuy. Tiếng kim loại bén nhọn ma sát vang lên, đốm lửa bắn tứ tung, trong mắt Ảnh Phong đều là vẻ phiền muộn. Cẩn thận. Đột nhiên Tiêu Phàm kêu to, chỉ thấy Khô Lâu Chiến Vương chậm rãi nâng một tay lên hướng về phía Ảnh Phong vung tới. Trong tay nó, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một chuôi bạch sắc liêm đao. Ảnh Phong cảm giác cổ đau nhói, toàn thân lông tơ dựng đứng. Một cước đá vào bả vai Khô Lâu, tại hư không lộn nhào, mượn lực hướng về phương xa rơi xuống. Nhưng bạch sắc liêm đao đến quá nhanh, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Ảnh Phong. Huyết sát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong lúc sinh tử, thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Đồ lục đao trong tay Tiêu Phàm chẳng biết từ lúc nào đã biến thành tu la kiếm, muốn cứu Ảnh Phong, nhất định phải thi triển một kích cường đại nhất. Hung đao đồ lục tuy mạnh, nhưng tốc độ công kích đao pháp lại không nhanh như kiếm pháp. Kiếm khí lăng lệ màu đỏ phá toái hư không, xông tới cánh tay nắm bạch sắc liêm đao, cũng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm lo lắng sợ hãi, Khô Lâu Chiến Vương đột nhiên từ bỏ công kích Ảnh Phong, ngược lại hướng phía sau lùi lại. Con người u sâm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không, nói cho đúng, là nhìn chằm chằm tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm, cho người ta một loại cảm giác nhiếp nhân tâm phách. Ha ha, nguyên lai hắn cũng biết sợ. Lão Tam, lão quỷ này có vẻ như sợ kiếm trong tay ngươi. Bàn Tử cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn ra một tia manh mối. Tiêu Phàm híp hai mắt, bị đầu lâu kia nhìn tê cả da đầu, tựa như mọi thứ trên người đều bị hốc mắt đen kịt xem thấu. Tu La kiếm. Lúc này, một đạo thanh âm hư vô phiêu miểu vang lên, thanh âm thập phần khàn khàn, tang thương, trong giọng nói có vẻ kinh ngạc, lại có một tia lăng lệ. Lời vừa nói ra, toàn thân ba người Tiêu Phàm, Ảnh Phong và Bản Tử đều run lên, kinh ngạc nhìn Khô Lâu Chiến Vương. Mặc dù Khô Lâu Chiến Vương không mở miệng, nhưng ba người đều rõ ràng cảm nhận được cái thanh âm kia là từ phương hướng Khô Lâu Chiến Vương phát ra. Chương 232, Chiến tộc Chiến La. Ba người bọn Tiêu Phàm ngưng thần nín thở, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, tu la kiếm trước đó bị linh trí luyện tâm tháp sửa đổi qua, người bình thường không thể nhận ra mới đúng, Khô Lâu Chiến Vương làm sao liếc mắt liền nhận ra. Bang! Đột nhiên, đại môn thanh đồng đại điện mở ra, một cỗ khí tức cổ phát. Tang thương từ bên trong đại điện truyền ra, ba người phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong u sâm vô cùng, căn bản nhìn không thấu. Đốc đốc. Cũng đúng lúc này, Khô Lâu Chiến Vương cử động, hướng về phía Tiêu Phàm chậm rãi đi tới. Ba người Tiêu Phàm nghiêm đề cao cảnh giác, con người băng lãnh nhìn Khô Lâu Chiến Vương. Bọn hắn cũng đại khái rõ ràng biết thực lực Khô Lâu Chiến Vương, nếu như không chủ động công kích nó cũng sẽ khó giết chết bọn hắn. Ba người cho nhau một cái ánh mắt, chuẩn bị lần nữa xuất thủ, nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Khô Lâu Chiến Vương đột nhiên túi xuống, tay phải đặt ở trước ngực, một lễ chào tiêu chuẩn của thân sĩ quý tộc. Ba người Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, không biết mở miệng như thế nào. Khô Lâu Chiến Vương đến cùng có lai lịch gì, làm sao lại đặc biệt như vậy? Trong lúc nhất thời, ba người không biết làm sao, tiến cũng không được, lui cũng không được. Quý khách, mời. Thanh âm Tang Thương vang lên lần nữa. Có vào hay không? Bàn tử thăm dò hỏi, Tiêu Phàm trước đó tại bậc thang bị đánh trọng thương, vạn nhất tên giá hỏa này cố ý lừa gạt họ thì sao? Tiêu Phàm cũng có chút chần chờ, nhìn về phía Ảnh Phong nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là không phải lừa gạt chúng ta đi, bất quá vẫn là không nên mạo hiểm. Ảnh Phong ngưng tiếng nói, là sát thủ, trực giác hắn rất đúng. Nhưng cũng phải hết sức cẩn thận, bằng không không biết sớm đã chết đi bao nhiêu lần. Tiêu Phàm cảm thụ được bạch thạch trong đan điền có dị dạng, hít sâu một hơi, có ý tứ thong dong chịu chết, nói. Ta đi vào xem xét, các ngươi ở đây đợi ta. Lao Tam, công tử. Bàn tử và Ảnh Phong lo lắng vô cùng. Muốn chết cùng chết, ta liền không tin lão tử sẽ chết ở chỗ này. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi mà chết, ta cũng không phải là đối thủ của Khô Lâu Chiến Vương lại càng không cần phải rời đi. Ảnh Phong lơ đến nói. Vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay, dẫn đầu hướng về phía Thanh Đồng Đại Điện, Bàn tử và Ảnh Phong theo sau lưng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ba người vẫn đi rất cẩn thận, một khi phát hiện vấn đề gì lập tức đào tẩu ngay. Đi qua 9 bậc thang, cũng không có bất kỳ dị thường gì, ba người hơi hơi buông lỏng một chút. Ngắm nhìn cửa U Sâm Đại Điện, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, vẫn là một bước nhảy vào. Khiến hắn hơi hơi ngoài ý muốn là cỗ cổ lao chi khí mênh mông kia vậy mà chậm rãi biến mất. Xem ra đối phương cảm thấy tu vi bọn hắn thấp nên lúc này mới thu liễm khí tức. Bang! Đợi ba người tiến vào đại điện, cửa điện bỗng đóng lại làm bọn Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ. Ngay sau đó một cỗ hàn ý băng lánh đánh tới, ba người không khỏi lạnh run. Quý khách không nên kinh hoàng. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, chẳng biết tại sao, lần này lại làm cho người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cố hàn ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ba người Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh lại. Liếc nhìn bốn phía, trong đại điện rất tối tăm, cho dù dùng hồn lực cũng vô pháp thẩm thấu, không khí trong đại điện lộ ra tia cổ quái. Tiền bối, ngươi ở đâu? Tiêu Phàm thử thăm dò mở miệng nói. Là lao hủ lãnh đạm quý khách. Theo thanh âm vang lên, trong đại điện bỗng sáng lên, Tiêu Phàm ba người nhìn lại, hít vào ngụm khí lạnh. Trước khi tiến vào đại điện, bọn hắn huyễn tưởng qua đại điện được bố trí trắng lệ, cũng có chất phác cổ lão, thậm chí còn có uy nghiêm trang nghiêm. Đáng tiếc, trước mắt tất cả bọn hắn lại hoàn toàn khác biệt. Đại điện thập phần rộng rãi, cao 7-8 mét, dài rộng tầm 3-40 mét, nguy nga đại khí, bao la hùng vĩ. Cả tòa đại điện tràn ngập sương mù nồng đậm màu trắng. Tại chính giữa đại điện trưng bày một khối hàn băng to lớn. Bên trong hàn băng đứng vững một đạo thân ảnh to lớn, thân ảnh thập phần mơ hồ khiến người ta thấy không rõ dung mạo. Mà bốn phía hàn băng có từng đầu xiềng xích to lớn màu đen giam cầm tứ phương, liên thông với bốn phía thanh đồng đại trụ của đại điện. Tiền bối. Tiêu Phàm nhìn thân ảnh bên trong hàn băng, hơi kinh ngạc. Đây có vẻ như không phải nhân tộc a, trong nhân tộc không có thân thể cao lớn như thế. Nếu như không phải nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng thần thái, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn còn sống. Quả nhiên là tu la kiếm. Cũng đúng lúc này, con mắt to lớn chuyển động một cái, nhìn về phía Ảnh Phong và Bàn Tử nói. Hai vị tiểu hữu, trong gian điện phụ bên cạnh có chút đồ vật, có lẽ đối với các ngươi có chút hữu dụng. Ảnh Phong và Bàn Tử chỗ nào không minh bạch, thân ảnh to lớn kia có chuyện muốn cùng Tiêu Phàm nói riêng, nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, hai người lúc này mới rời đi. Chiến tộc Chiến La, kính chào tu la điện điện chủ. Tại hạ không cách nào hành lễ, xin thứ tội. Đợi Ảnh Phong cùng Bàn Tử tiến vào bên trong chắc điện, thân ảnh to lớn đột nhiên kích động nói. Chiến tộc. Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, lập tức lại vội vàng nói. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Điện chủ đại nhân không biết chiến tộc. Trong lời nói Chiến La tràn ngập kinh ngạc. Không phải, ta biết rõ. Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu. Đối phương cho rằng mình là tu la điện chủ, lúc này cung kính rất nhiều, nếu là phát hiện mình nói lao đoán chừng ngay lập tức sẽ giết chết mình. Vậy nói nghe một chút. Chiến La lại nói. Tiêu Phàm biết rõ, Chiến La hiển nhiên có chút không tin, bất quá nắm giữ tu la truyền thừa, rất nhanh liền thấy được có liên quan tới chiến tộc. Chẳng qua là khi tiêu hóa những tin tức, trong lòng Tiêu Phàm nổi lên kinh đảo hải lãng. Chiến tộc, tên như ý nghĩa, vì chiến mà sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó thuộc về nhân tộc, chỉ là hình thể hắn tương đối to lớn, thậm chí to hơn hồn thú bình thường. Đương nhiên, đây không phải điều Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn kinh ngạc người chiến tộc vừa ra đời đã là thực lực chiến hoàng, hơn nữa lực lớn vô tận. Một khi trưởng thành liền có thể rời núi lấp biển. Cường độ thể phách chiến tộc cường hãn đến không thể tưởng tượng. Nhục thân có thể so với hồn binh, một quyền có thể phá núi, một cước có thể đạp sơn hà. Chỉ là bởi vì chiến tộc quá mức nghịch thiên, nhất tộc đàn ông ít ỏi, dù vậy, chiến tộc vẫn là chủng tộc cường đại nhất nhân tộc. Hơn nữa, trước vô số tuế nguyệt, chiến tộc sáng tạo ra chiến thần điện, uy danh không kém Tu La Điện, chính là một trong tam đại chí cao thần điện. Chỉ là chẳng biết tại sao, vài ngàn năm trước chiến tộc biến mất bên trong dòng sông lịch sử. Có người nói chiến tộc đã bị diệt tộc, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, kinh ngạc nhìn chiến la trước mắt, hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao, ngươi không nói được. Ngữ khí chiến la đột nhiên lạnh xuống, rất hiển nhiên, hắn nghĩ Tiêu Phàm là giả mạo Tu La Điện điện chủ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ, một đoàn kim sắc hỏa diễm xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Phàm. Một cỗ sóng nhiệt to lớn hướng về bốn phương tám hướng dập dần đi, tất cả hàn khí chung quanh đều bị ngăn cản ở ngoài. Vô tận chiến hồn. Con ngươi chiến la khẽ run lên, thiếu chút nữa thì hàn băng bên trong đi ra, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chiến la tiền bối, ngươi còn có cái gì hoài nghi sao? Tiêu Phàm cười nói. Chương 233, chiến la thỉnh cầu. Tiêu Phàm sở dĩ đem vô tận chiến hồn hiện lộ ra, tự nhiên có chủ ý, đây là thứ chiến tộc biết rõ. Chiến thần điện và Tu La điện đều từng là một trong tam đại chí cao thần điện của chiến hồn đại lục, mặc dù chế ước lẫn nhau, nhưng vẫn đồng khí liên chi. Chiến tộc huyết mạch cực kỳ đặc thù, có lẽ là đã từng đánh xuống một ít ấn ký, không có khả năng luyện hóa vô tận chiến hồn. Hơn nữa, giờ phút này chiến la hẳn là ở vào trạng thái băng phong, trong thời gian ngắn không có khả năng ra ngoài. Mặt khác, một điểm chính yếu nhất chính là truyền thừa chiến hồn căn bản không có khả năng bị người chiến tộc luyện hóa. Một khi Tiêu Phàm tử vong, vô tận chiến hồn cũng sẽ độn không mà đi. Chiến la mạo phạm. Ánh mắt chiến la lộ ra vẻ xấu hổ, nghĩ đến bản thân vậy mà lại hoài nghi Tu La điện chủ, trong lòng có chút run rẩy. Tiền bối nghiêm trọng, không biết tiền bối vì sao bị phong ấn ở chỗ này. Tiêu Phàm lơ đễnh, đem vô tận chiến hồn thu nhập vào trong đan điền. Nghe được Tiêu Phàm nói, trong mắt chiến la lóe lên một vòng lệ khí ngập trời, Tiêu Phàm bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lan xuống. Cũng may chiến la phát hiện ra biến đổi của Tiêu Phàm liền vội vàng thu liễm khí tức, bằng không mà nói, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ ngạt thở mà chết. Mạnh, thật mạnh. Đây là ý nghĩ của Tiêu Phàm đối với chiến la. Cho đến tận giờ này, chiến la tuyệt đối là người mạnh nhất mà hắn từng gặp qua. Tu La điện chủ, vì sao thực lực ngươi? Chiến la lại hỏi vấn đề không liên quan. Tiêu Phàm cũng là nhân tình, biết chiến la đang suy nghĩ gì, vội vàng nói. Ai, không nói gạt ngươi. Tu La Điện cũng đã trở thành lịch sử trong lớp đuổi thời gian. Cái gì? Con ngươi chiến la một trận rung động, không thể tin được nói. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tiền bối, chiến thần điện và Tu La Điện bị diệt như thế nào, ngươi biết rõ đúng không? Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, trong đầu hắn có rất nhiều nghi hoặc, vừa vặn tìm đến chiến la hỏi rõ ràng. Vô luận là chiến thần điện hay là Tu La Điện đều từng đứng ở đỉnh phong thế giới, vì sao lại bị diệt? Là nội loạn, hay là ngoại địch? Ngươi được Tu La Điện truyền thừa, bên trong có ghi chép rất rõ ràng. Nếu như ngươi còn không biết hẳn là do truyền thừa bị phong ấn, chỉ cần ngươi đạt tới thực lực nhất định, tự nhiên sẽ rõ ràng. Chiến La hiển nhiên là không muốn nói cho Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm có chút thất lạc, bất quá hắn cũng đã sớm đoán được, đạt tới cấp độ gì thì mới có thể biết rõ sự tình. Trang điện một trận yên tĩnh, hồi lâu sau Chiến La nói ra. Tu La Điện chủ, Chiến La có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng đừng nói. Trong lòng Tiêu Phàm rất muốn nói thế, bất quá khi hắn nghĩ tới lúc Bạch Thạch phát ra quang mang, vẫn là nhìn xuống, nói. Tiền bối mời nói, nếu vạn bối có thể làm được, nguyện dùng hết khả năng. Chiến tộc mặc dù thất lạc trong lịch sử, nhưng chiến tộc truyền thừa không thể ngừng. Chiến la muốn mời Tu La Điện chủ có thể thay ta tìm chiến tộc truyền thừa, cũng thay chiến tộc ta tìm một người để truyền thừa. Chiến la thập phần khẩn thiết nói. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng chiến la muốn mình tìm người chiến tộc thừa kế cho hắn, trong lòng vô cùng kích động. Lại là không ngờ tới là muốn tìm truyền thừa của chiến tộc, hắn lập tức lại thất lạc mấy phần. Tiền bối cứ gọi ta là Tiêu Phàm, ta nghĩ lấy thực lực tiền bối, chắc hẳn tìm kiếm truyền thừa chiến tộc dễ như trở bàn tay mới đúng. Tiêu Phàm ngẫm lại, bản thân đối với chiến tộc cũng không phải biết rõ, lấy cái gì đi tìm. Hơn nữa, chiến tộc và mình không có chút nào liên quan, mình lại dựa vào cái gì đi tranh đoạt vũng nước đục này. Vậy liền gọi Tiêu Điện chủ đi. Chiến la giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, vội vàng nói. Tiêu Điện chủ chớ nóng nổi, chiến la tìm người hỗ trợ, tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Tiền bối hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Ta là nói, chiến tộc truyền thừa nên giao cho nhân tài trong chiến tộc, tìm kiếm người khác, cái này. Tiêu Phàm cắt ngang lời nói của chiến la. Chiến la nghe vậy, hồi lâu không nói lời nào, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ bi thương. Lúc này mới nói. Thật ra là thế nhân hiểu lầm, chiến tộc cổ xưa nhất, kỳ thật cũng không phải là một tộc nhân chân chính. Có thể thức tỉnh chiến tộc huyết mạch. Một khi thức tỉnh, thực lực ít nhất là chiến hoàng cảnh giới, thậm chí khả năng cao hơn. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi bổ sung một câu. Kể từ đó, thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, há không phải biến thành cự nhân. Chiến tộc truyền thừa tổng cộng chia làm 3 bộ phận, chiến thiên bí điện, thiên lôi chiến hồn và chiến thiên kích. Chiến La đột nhiên nói ra. Ơi ơi, ta còn chưa có đáp ứng ngươi mà. Trong lòng Tiêu Phàm kêu to, nhưng lời đến khỏe miệng lại bị chiến thiên kích chắn trở về. Tiêu điện chủ thấy sao? Cái kia chính là chiến thiên kích. Chiến La nhìn về phía đỉnh đầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút do dự ngẩng đầu nhìn lại, tại phía trên không trung lơ lửng chiến kích dài 1 trượng. Thân chiến kích được điêu khắc một chút như đường vân thiểm điện, lộ ra một loại khí tức bá đạo. Đồ vật tốt. Tiêu Phàm kinh hô. Chiến kích này đoán chừng phẩm chất không kém hơn Tu La kiếm, không hổ là thần vật chiến tộc truyền thừa. Đáng tiếc, ta đã nắm giữ Tu La kiếm, còn có đồ lục đao, nếu như lại tu luyện chiến kích này, đoán chừng sẽ không tinh. Về sau đường càng thêm khó đi. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, lập tức khẽ lắc đầu. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Chiến La nói. Tiền bối, ta ngược lại nghĩ có một người, có lẽ hắn có tư cách có được chiến tộc truyền thừa. Ai? Trong mắt Chiến La sáng lên. Vừa mới đi vào kia là bản tử, chiến hồn của hắn là kim cương đại lực thần yêu, có lẽ nắm giữ chiến tộc huyết mạch. Tiêu Phàm vội vàng nói. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, dạng sự tình tốt này làm sao cũng phải nghĩ đến huynh đệ mình đầu tiên chứ. Có thể cho hắn thử xem. Chiến La ngược lại là không có cự tuyệt. Bất quá có thể cầm động chiến thiên kích hay không, liền xem bản thân hắn. Làm sao, chiến kích rất nặng sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Cũng không tính là nặng, 10 vạn cân mà thôi. Chiến La lơ đến nói. Cũng không tính là nặng, 10 vạn cân mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm lặp lại câu nói của Chiến La. Xúc động muốn chửi thề, DM, 10 vạn cân còn không nặng sao? Mình là chiến tông cảnh, trước đó dùng vô phong trọng kiếm cũng chỉ có 999 cân. Gần nửa tháng mới thích ứng được. 10 vạn cân. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng đây là phân lượng như thế nào. Bàn tử mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng cùng đồ vật 10 vạn cân liên tưởng cùng một chỗ vẫn còn có chút không được cân đối. Chiến thiên kích này quả nhiên không hổ là vật của chiến tộc. Chiến tộc nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, 10 vạn cân đồ vật cơ múa cũng không tính là gì. Khu khu, qua bảo hắn thử xem, thử xem. Tiêu Phàm một mặt xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng. Lão nhị. Phúc lợi ta thay ngươi mưu cầu, được hay không liền xem ngươi như thế nào. Chiến La cười không nói, hắn sống vô số tuế nguyệt, như thế nào không biết ý nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Đúng rồi, tiền bối, ngươi bị ai giam cầm ở chỗ này? Nhìn thấy cái dây sắt tráng kiện kia, Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi vấn đề trước đó. Bản thân ta. Chiến La thản nhiên nói, không có khiếp sợ và phẫn nộ. Năm đó bản thân bị trọng thương, tính mệnh khó giữ, đành phải đem bản thân băng phong ở đây, không thể xuất thế. Chỉ là chiến tộc truyền thừa chưa tìm tới, ta chết không cam tâm. Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Chiến La không phải làm bộ, ánh mắt bên trong thật thê lương, khiến cho người ta một trận chua xót trong lòng. Chiến La rất nhanh từ trong bi thương lấy lại tinh thần, nói. Tiêu điện chủ, vì để đền đáp ngươi, Chiến La đưa ngươi một chút tạo hóa nhỏ. Được, được. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng. Đây mới là trọng điểm à, cái gì đại ân, tạm thời để qua một bên, tạo hóa gì mới khiến cho người ta hưng phấn. Chương 234, lực bản sơn hà khí cái thế. Lao tam. Chiến La vừa dứt lời, bàn tử và ảnh phong trong nháy mắt từ trong đại điện xuất hiện, trên mặt hai người lộ ra vẻ lo lắng, rất hiển nhiên, hai người là bị Chiến La vây ở chính giữa. Hai người còn tưởng rằng Tiêu Phàm sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, khi thấy Tiêu Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở phào. Trong gian điện phụ có cái gì? Tiêu Phàm tiến đến bên bàn tử hỏi. Đồ vật tốt có không ít, là một chút công pháp chiến kỹ. Còn có một chút phương pháp rèn đúc. Chỉ là đồ vật không mang ra, ta và ảnh phong chỉ nhớ kỹ mấy loại mà thôi. Bàn tử cười không ngậm được miệng. Cái kia các ngươi lừa ta. Tiêu Phàm cười nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Ta ngược lại quên mất, chiến tộc không chỉ vì chiến mà sinh, hơn nữa còn là chuyên gia trong phương diện rèn đúc. Tiền bối, tạo hóa gì, huynh đệ của ta có thể thử đồ vật này không? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chiến La nói. Mặc dù hắn không biết tạo hóa trong miệng Chiến La là gì. Nhưng Tiêu Phàm rõ ràng, so với chiến thiên kích, cùng tương lai chiến tộc truyền thừa, tạo hóa gì đều có thể để ở một bên. Đương nhiên. Chiến La thản nhiên nói. Vâng. Vừa dứt lời, chiến thiên kích đột nhiên từ phía trên rơi xuống, một cỗ khí tức sắc bén, nặng nề đập vào mặt. Ba người Tiêu Phàm bị dọa đến rút lui mấy bước. Chiến thiên kích sắc bén cắm sâu vào trong lòng đất, phía trên lưu chuyển một cỗ khí tức cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Công tử, cái này là thứ gì? Ảnh phong kinh ngạc nhìn chiến thiên kích. Đồ vật tốt, nếu như ngươi có thể cầm lên, đồ vật này liền thuộc về ngươi. Tiêu Phàm cười cười. Thật. ánh mắt ảnh phong sáng lên, lách mình liền xuất hiện ở bên cạnh chiến thiên kích, một bộ âm mưu muốn đạt được. Tiêu Phàm hai tay khoanh ở trước ngực, cười tủm tỉm nhìn hắn. Cùng ảnh phong ở chung hơn nửa tháng, Tiêu Phàm đối với hắn cũng coi như biết rõ. Luận tốc độ cùng công kích, ảnh phong coi như không tệ, coi như thiên tài, nhưng về mặt sức mạnh, Tiêu Phàm liền hơn hẳn, lại càng không cần phải nói đến bản tử. Cho nên trước đó Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến là bản tử, mà không phải ảnh phong. Ảnh phong ôm chiến thiên kích, dùng sức kéo một cái, nguyên bản hắn coi đây chỉ là đơn giản bất quá lại không nghĩ rằng chiến kích kia không hề nhúc nhích. Đừng cố quá. Tiêu Phàm cười ha ha nói. Sắc mặt ảnh phong kìm nén đến đỏ bừng, khẽ cắn môi, hai tay gắt gao nắm chặt chiến thiên kích, điều động lực lượng toàn thân cùng hồn lực. Trên đỉnh đầu lơ lửng một chuôi quang kiếm hắc sắc, chính là chiến hồn của ảnh phong, thất phẩm, ẩn không kiếm. Hắn cơ hồ có bao nhiêu khí lực đều lấy ra, nhưng chiến thiên kích vẫn như cũ bất động, lẳng lặng cắm trên mặt đất. Làm sao có thể? Ảnh phong sa sút tinh thần đặt mông ngồi dưới đất, hắn là chiến tông đỉnh phong, nửa bước chiến vương rồi, thậm chí ngay cả một kiện hồn binh đều cầm không nổi. Lão nhị, để ta thử xem. Tiêu Phàm cũng hứng thú, theo lý thuyết, đồ vật 10 vạn cân, chiến tông cảnh vẫn có thể cầm lên, huống chi lại là ảnh phong. Trừ phi chiến thiên kích cùng tu la kiếm đồng dạng, muốn lấy được cần phải được nó tán thành mới có thể cầm lên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đi đến bên cạnh chiến thiên kích, hít sâu mấy lần. Hai tay nắm chiến thiên kích, khí diễm thiêu đốt cuồn cuộn, điều động hồn lực toàn thân rút ra. Oanh long long. Đại điện một trận rung động, tựa như đất rung núi chuyển, chiến thiên kích lay động hai lần, liền không có tiếng vang. U linh chiến hồn, đi ra. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, khí thế toàn thân lần nữa bạo tăng mấy phần. Lần này, đại điện rung động càng thêm lợi hại. Từng đợt thanh âm kim loại ma sát vang lên, chiến thiên kích chậm rãi bị Tiêu Phàm rút ra. Một tấc, hai tấc, bảy tấc. Sắc mặt Tiêu Phàm kìm nén đến đỏ bừng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lan xuống. Nhưng chiến thiên kích kẹt tại bảy tấc, cũng không còn cách nào mảy may động đậy. Cử trọng lực hình. Trong lòng Tiêu Phàm quát nhẹ, trước đó hắn lĩnh ngộ kiếm ý, giờ phút này cũng thi triển ra hết. Ken két. Chiến thiên kích lần nữa rút ra hai tấc, nhưng cuối cùng chỉ được chút xíu, quả thực là không cách nào từ mặt đất rút ra. Không hổ là tu la điện chủ. Thể phách của hắn đã nhanh theo kịp với chiến tộc. Trong lòng chiến la hơi kinh hãi, cũng bị lực lượng Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Hô! Tiêu Phàm buông tay ra, chiến thiên kích lần nữa cắm vào trong lòng đất, Tiêu Phàm tựa như trải qua một trận chiến đấu kinh thế. Chiến thiên kích không chỉ 10 vạn cân, có vẻ như còn một cái lực trường to lớn, cùng tu la kiếm sát lục từ trường không có sai biệt gì mấy. Nhất định phải chinh phục nó mới có thể khống chế nó, bằng vào khí lực và cử trọng nhược khinh vẫn không đủ. Trong lòng Tiêu Phàm đối với chiến thiên kích đã biết đại khái. Hắn biết mình cùng chiến thiên kích là vô duyên, mặc dù trong lòng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc sẽ sử dụng chiến thiên kích. Lão nhị, chiến thiên kích cắm vào mặt đất phải có khoảng 10 tấc, lực lượng ngươi lớn hơn ta, chắc không có vấn đề. Tiêu Phàm động viên bản tử, hắn thực tình hy vọng bản tử có thể chinh phục chiến thiên kích. Ta sẽ cố hết sức. Bản tử gật đầu. Lúc ảnh phong cùng Tiêu Phàm cử động, hắn liền đoán được chiến thiên kích rất nặng. Bất quá. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chiến thiên kích, trong mắt của hắn liền lóe ra quang mang lửa nóng. Đứng trung bình tấn, bàn tử hai tay nắm chiến thiên kích, hồn lực quần quận tỏa ra, chiến thiên kích đột nhiên mãnh liệt rung động run lên. Lên! Bàn tử quát một tiếng như sấm, hai tay bỗng nhiên khẽ kéo lên. Oanh long long! Đại điện rung động cực kỳ lợi hại, thanh âm kim loại mà sát bên trong. Chiến thiên kích chậm rãi từ mặt đất rút ra, tốc độ so với Tiêu Phàm càng nhanh hơn. Lực quá mạnh! Tiêu Phàm cũng bị lực lượng của bản tử làm cho chấn kinh. Không thi triển chiến hồn lực lượng, một hơi vậy mà cứ thế đem chiến thiên kích rút ra năm tấc. Người chiến tộc. Bờ môi chiến la rung động, con ngươi một trận co ruỗi, hiển nhiên cũng bị lực lượng bản tử làm cho chấn kinh. Ảnh phong vừa kích động, vừa thất lạc. Kích động bản tử có lẽ thực có thể có được chiến thiên kích, thất lạc là Tiêu Phàm cùng bản tử đều có thể nổ lên, mà hắn lại không thể. Bò. Họ. Đột nhiên trên đỉnh đầu bản tử hiện ra một đầu kim sắc cự ngưu mấy trượng, chính là cựu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Dưới chiến hồn gia trì, lực lượng bản tử lần nữa tăng gấp bội. Cựu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Ảnh phong nhìn thấy chiến hồn bản tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Khó trách từ trước tới nay Nam Cung huynh danh xưng đế tử có thiên phú lớn nhất đại ly đế triều, danh xưng man vương danh phủ kỳ thực. Không chỉ ảnh phong kinh ngạc, chiến la cũng hơi kinh ngạc, mặc dù trước đó Tiêu Phàm đã nói qua. Nhưng nghe được là một loại cảm thụ, rõ ràng nhìn thấy lại là một loại cảm thụ khác. Lực ba sơn hà khí cái thế. Bàn tử ngửa mặt lên trời hô, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng, trong con mắt che kín huyết sắc, trên trán nổi đầy gân xanh. Vâng! Một đạo khí lãng to lớn quay cuồng bắn ra, hóa thành từng đạo cương phong quét sạch bốn phía. mặt đất đá xanh trực tiếp nổ tung, sắc mặt Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tái nhợt, bị khí lãng to lớn trực tiếp thổi bay, chấn động đến lục phủ ngũ tạng hai người. Hô hô hô. Bàn tử hai tay nắm chiến thiên kích vũ động, cùng phong thổi loạn, đại điện bên trong bắt đầu rung chuyển. Chấn. Sắc mặt Chiến La đều là vẻ kích động, khẽ thốt một đạo thanh âm. Hồn lực quần quận bao phủ đại điện ổn định lại, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía bàn tử đôi mắt tràn ngập tha thiết cùng khát vọng, trong miệng lắp bắp nói, chiến tộc có người kế tục, có người kế tục, ha ha ha. Nếu ở si ủ bởi Vani Hensu. Chương 235, Thiên nhiên hồn thủy. Bàn tử phảng phất tiến vào một loại cảnh giới, chiến thiên kích trong tay tỏa ra vô lượng kim quang, một cỗ đại khí hướng về bốn phía tràn ngập hư không. Hai người Tiêu Phàm và Ảnh Phong coi như thật không may. Bị gió lớn hất ở trên vách tường, bộ mặt vặn mèo. Nếu như không có Chiến La xuất thủ, hai người đoán chừng chỉ còn lại nửa cái mạng. Dòng dã thời gian một chén trà bản tử mới dừng lại, cỗ chiến ý bàng bạc phía trên chiến thiên kích rốt cục cũng biến mất, nhìn qua rất giống chiến kích bình thường. Bản tử một tay nắm lấy chiến thiên kích, tóc dài loạn vũ, giống như một tôn chiến thần lâm thế, bá khí phi phàm. Khu khu. Một trận tiếng ho khan đem bản tử kinh tỉnh lại. Lao Tam, Ảnh Phong, các ngươi làm sao vậy? Bàn tử ném chiến thiên kích, vội vàng hướng về phía hai người Tiêu Phàm chạy lại, lại phát hiện hai người không có mảy may nhân dạng, áo bào vỡ vụn, tóc dài phiêu đãng, muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. Làm sao? Còn không phải bởi vì ngươi sao? Tiêu Phàm và Ảnh Phong xúc động muốn thổ huyết, đành phải kiên trì nói ra. Không có việc gì. Việc này nếu nói ra rất không có mặt mũi, Tiêu Phàm và Ảnh Phong tự nhiên có chung nhận thức. Tiền bối, ngươi nên làm trò lời. Hứa nha. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần khó chịu, kìm nén một hơi đành phải đem cái không thoải mái chuyển hướng tới Chiến La. Ha ha, tự nhiên có thể. Chiến La chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha, còn cái gì cao hứng hơn so với việc tìm được chiến tộc truyền thừa đây. Các ngươi tiếp tục đi lên phía trước, tạo hóa ở sau lưng ta. Chiến La lại bổ sung. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức bước đi như bay vòng qua khối băng, hướng phía sau Chiến La. Bên trong đan điền, quang mang bạch thạch lần nữa đại thịnh. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng. Vừa mới chạm đến chiến thiên kích, bạch thạch cũng là dạng phát sáng này, hiện tại lại y chang. Nghe khẩu khí Chiến La, cái đồ vật này đối với mình có tác dụng đi. Trong giây lát Tiêu Phàm vòng qua băng phong Chiến La, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tất cả phía sau, không khỏi hít một hơi lạnh. Lao Tam, có đồ vật gì tốt vậy? Bàn tử biết rõ Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là không có lợi sẽ không cần. Hắn kích động như thế, khẳng định có đồ tốt nên vội vàng chạy đến. Sau một khắc, hắn cũng giống Tiêu Phàm ngốc trệ đứng ở nơi đó. Thứ gì khiến các ngươi chấn? Ảnh Phong cũng cùng đi lên, thân xác hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, hồi lâu mới phun ra cuối cùng một chữ, kinh. Hồn thủy, là hồn thủy. Bản tử kinh hô ra. Trước mặt bọn họ có một cái ao nhỏ màu trắng. Trong hồ là quỳnh tương ngọc dịch dạng như chất lỏng, phía trên bốc lên sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng khiến cho người ta toàn thân thư thái. Gông cùm xiềng xích như có dấu hiệu dao động. Hồn thủy. Thực sự là hồn thủy, ta từng tại bên trên linh vật phổ thấy qua, dựa theo phẩm chất hẳn là hồn thủy 3.000 năm trở lên. Ảnh Phong kích động có chút run lên. Không, tuyệt đối không chỉ là 3.000 năm, chí ít có 5.000 năm. Bàn tử phản bác, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Hồn thủy A, đây chính là kỳ vật mấy ngàn năm khó gặp. Tiêu Phàm cũng chấn kinh không hiểu. Hắn đã từng thấy qua bách niên linh nũ, khiến hắn liên tục đột phá mấy cảnh giới, nhưng linh nũ cùng hồn thủy so sánh. Hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Dùng linh nũ tu luyện phải chậm rãi chuyển hóa thành hồn lực, nhưng hồn thủy thì lại rất khác. Có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa thành hồn lực của mình, dù là một giọt đều sẽ khiến chiến tông cảnh cường giả đoạt vỡ đầu. Cho dù tu sĩ chiến vương cảnh nhìn thấy, đoán chừng cũng phải máu chảy thành sông. Điều quan trọng là, hồn thủy không phải có một giọt, mà là một ao, nếu đặt ở ngoại giới, đoán chừng ngay cả cường giả chiến hoàng đều sẽ tranh nhau cướp đoạt. Phù phù. Bàn tử không chút do dự, trực tiếp nhảy vào ao nhỏ bên trong, nhưng vẹn vẹn một cái sát na, bàn tử từ trong hồ toàn thân run rẩy, răng không ngừng run lên. Lạnh, lạnh, lạnh quá. Ảnh Phong vừa mới chuẩn bị nhảy xuống dưới, nhìn thấy bộ dáng bàn tử, toàn thân hắn run một cái. Bởi vì quá kích động, bọn hắn ngược lại quên đi đặc tính hồn thủy, nó ngay cả chiến hồn đều có thể đông kết, như thế nào người có thể tiếp nhận. Mấy người cũng rốt cục minh bạch, vì sao Tuyết Nguyệt Hoàng Thành một năm bốn mùa đều tuyết lớn đầy trời, khả năng rất lớn chính là cùng hồn thủy có quan hệ. Bàn tử điều động hồn lực toàn thân, vận chuyển công pháp, hồi lâu mới khôi phục một tia ấm áp. Ta tới thử xem. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hồn thủy hít sâu nói, sau đó thả người nhảy vào bên trong hồn thủy. U linh chiến hồn lập tức được triệu hóa ra, vận chuyển vô tận chiến quyết, vô tận chiến hồn bảo vệ toàn thân. Chỉ một thoáng, sương mù màu trắng xung quanh điên cuồng dũng manh hướng bên trong Tiêu Phàm lao tới. Thân thể hắn không ngừng phát run, loại giá lạnh kia so với nhiệt độ sông băng còn lạnh hơn gấp bội. Lao Tam, đừng khoe khoang. Bàn tử thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt muốn ăn đấm. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta sở dĩ có thể sống đến nơi này chính là bởi vì chiến hồn bảo vệ chúng ta. Ảnh Phong lắc đầu, nếu như là người khác, hắn cũng sẽ không tin tưởng có thể luyện hóa hồn thủy, nhưng Tiêu Phàm thường xuyên sáng tạo kỳ tích có lẽ thật đúng làm được. Lao Tam, ngươi ăn thịt, cũng phải cho chúng ta uống chén canh chứ. Bàn tử nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn đã nhập định, gọi không dậy đâu. Chúng ta cũng vậy, cơm từng miếng một mà ăn nha. Ảnh Phong cười cười lấy tay vung lên, một sợi hồn thủy trong nháy mắt rơi vào trong miệng. Ảnh Phong vội vàng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa. Đừng nhìn chỉ có một giọt hồn thủy này, hồn lực nồng đậm ẩn chứa thậm chí ngay cả lục giai đỉnh phong hồn tinh đều không bằng. Còn có thể dạng này. Ánh mắt Bàn tử sáng lên, cũng bắt đầu luyện hóa. Lúc này ở Đại Yến Vương triều biên thành Vân Thành, khói lửa tràn ngập, chiến hỏa đầy trời. Bên ngoài Vân Thành khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu nồng đậm. Cách Vân Thành một mảnh đen kịt, để cho người ta không thở nổi, đó là quân đội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bất quá giờ phút này, trong quân doanh Tuyết Nguyệt Hoàng Triều sớm đã loạn thành một bầy, bốn phía đề phòng tới cực điểm, năm bước một người canh gác, 10 bước một chặn gác. Tướng quân trong doanh trướng, giờ phút này vây đầy tướng sĩ, bên trong đám người nằm mấy cỗ thi thể đẫm máu. Hô! Đúng lúc này, doanh trướng một trận gió thổi tới, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hoàng chủ! Một bầy tướng sĩ nhìn thấy người tới, vội vàng quỳ xuống. Bọn hắn không nghĩ tới Tuyết Ngọc Long vậy mà lại đến chiến trường, sự tình hoàng thành thì sao? Lại chết, là ai làm? Tuyết Ngọc Long nhe răng trợn mắt, cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét. Những ngày qua, tướng sĩ cao tầng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tử vong rất nhiều. Ngay từ đầu tưởng rằng trùng hợp, chỉ là sau đó từng chiến vương cường giả đều chết, đám người cảm giác có chút không thích hợp. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết tu sĩ chiến vương cảnh, không phải người bình thường có thể làm được, chí ít, tại Đại Yến hẳn không có cường giả như vậy. Nếu không phải Đại Yến, như vậy là ai đây? Tướng sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không hiểu được. Chỉ là diệt một cái vương triều nho nhỏ mà thôi, nếu là đổi lại trước kia, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, nào giống lần này, tổn thương thảm trọng như vậy. Còn không tra cho bản hoàng. Tuyết Ngọc Long giận dữ hét, một bầy tướng sĩ không khỏi giật mình một cái, đám người nhao nhao rời khỏi doanh trướng, đi tra hung thủ. Hoàng chủ, vi thần có một phỏng đoán. Đợi đám người rời đi, Trần Thiên Minh ở bên người Tuyết Ngọc Long đột nhiên mở miệng nói. Chương 236, thế cục bên ngoài. Tuyết Ngọc Long nhíu mày lại, cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Ái Khanh mời nói. Đối với Trần Thiên Minh, Tuyết Ngọc Long khá lịch sự. Dù sao, Trần Thiên Minh cũng là cao thủ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, hơn nữa phía sau hắn vẫn là toàn bộ Trần gia. Hoàng chủ còn nhớ rõ nửa tháng trước, nữ tử kia nói sẽ bảo trụ bọn Tiêu Phàm. Trần Thiên Minh hít sâu khẩu khí nói. Là nàng. Trên người Tuyết Ngọc Long tỏa ra cỗ sát khí lạnh lẽo, thân ảnh huyết yêu nhiêu trong nháy mắt hiện lên trong đầu hắn. Tuyết Ngọc Long còn nhớ rõ, trước khi huyết yêu nhiêu rời đi, lưu lại câu nói kia. Người Tuyết Ngọc Hoàng Triều bước vào lãnh thổ Đại Yến, chết. Hơn nữa, thái độ huyết yêu nhiêu không lọt vào mắt Tuyết Ngọc, khiến hắn rửa mắt mà đợi. Tuyết Ngọc Long biết rõ, toàn bộ Đại Yến hẳn không có người có thể lặng yên không một tiếng động giết chết chiến vương cảnh tu sĩ, có khả năng rất lớn là huyết yêu nhiêu. Vì thần những ngày qua một mực truy tra thân phận nữ tử kia, cũng có một chút trông cậy, nghe nói là một nữ nhi trưởng quỹ tiểu lầu ở Hoàng Thành. Trần Thiên Minh còn nói thêm. Trưởng quỹ nữ nhi. Tuyết Ngọc Long khịt mũi coi thường, nếu như Tuyết Nguyệt Hoàng Triều trưởng quỹ nữ nhi tiểu lầu đều là chiến vương, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều như thế nào lại cam tâm phụ thuộc vào Đại Ly Đế Triều? Vi thần cũng hoài nghi, thường tra quán rượu kia, lại phát hiện. Sớm đã người không nhà trống. Người mặc dù không gặp, nhưng vẫn như cũ lưu lại một chút dấu vết. Trần Thiên Minh tiếp tục nói, nói đến đây, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nói. Tuyết Ngọc Long lạnh như băng phun ra một chữ. Nữ tử kia, 89/10 cùng Tuyết Lâu có quan hệ. Trần Thiên Minh hít sâu khẩu khí nói. Tuyết Lâu. Nghe được hai chữ này, cơ thể Tuyết Ngọc Long hơi rung động một cái. Nếu như nói Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có thứ khiến Hoàng thất kiêng kỵ, vậy cũng chỉ có hai cái, một là Lâu Gia vô cùng thần bí, hai là Tuyết Lâu. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết tướng quân chiến vương cảnh, khả năng lớn nhất chính là sát thủ Tuyết Lâu Vương. Nếu không có sai, quán rượu kia nguyên lai chính là một cứ điểm của Tuyết Lâu, hơn nữa những ngày qua, tất cả cứ điểm khác của Tuyết Lâu đều biến mất không còn. Trần Thiên Minh lại bổ sung. Tuyết Lâu không phải không tham dự tranh đấu Hoàng thất sao? Chẳng lẽ Tuyết Lâu muốn cùng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quyết chiến? Tuyết Ngọc Long mặt lộ vẻ dữ tợn. Hoàng chủ, việc này cần được bàn bạc kỹ hơn. Trần Thiên Minh thấy thế, vội vàng khuyên đủ nói. Tuyết lâu tồn tại mấy trăm năm, sát thủ chiến vương cảnh không biết có bao nhiêu, hơn nữa chúng ta ở chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối, không nên cùng bọn hắn chiến đấu. Vậy ngươi nói ta nên như thế nào? Cùng bản hoàng đấu. Nói bản hoàng e ngại nha đầu kia. Thần sát Tuyết Ngọc Long băng lãnh, bất diệt đại yến, hắn nuốt không trôi cục tức này. Thần có một kế, lần trước Tiêu Phàm không phải giết đại ly đế triều chiến vương à, ta nghĩ, đại ly đế triều vị kia hẳn là sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Trần Thiên Minh cười nói. Tuyết lâu nếu che chở Tiêu Phàm, khẳng định cũng không thoát ly căn hệ. Tuyết Ngọc Long hiếp hai mắt, trầm mặc không nói, trong lòng hắn rất rõ ràng. Đại ly đế triều kia sở dĩ sẽ phái người đến, cũng không phải là bởi vì Tiêu Phàm, mà là bởi vì Nam Cung Tiêu Tiêu. Bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu sinh tử chưa biết, có thể là chết đuối dưới đáy sông, tâm tư vị kia khẳng định cũng không đến nơi này lãng phí thời gian. Coi như hắn phái người đi mời vị kia khẳng định cũng sẽ không xuất thủ, nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không tốt, vị kia tuyệt đối tùy thời đều có thể bỏ qua hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy triệt binh? Trong lòng Tuyết Ngọc Long càng thêm không cam lòng, nghĩ vậy, Tuyết Ngọc Long thập phần bực bội, lạnh giọng nói. Đem ngự lâm quân tới, bản hoàng không tin Tuyết lâu thực có can đảm liều mạng cùng hoàng thất. Hoàng chủ muốn ngự giá thân trinh. Trần Thiên Minh sầm mặt lại, muốn nói cái gì, lại bị Tuyết Ngọc Long cắt ngang. Việc này bản hoàng đã quyết, sau 7 ngày công thành, tốc chiến tốc thắng. Tuyết Ngọc Long khoát khoát tay, con ngươi thập phần kiên quyết. Trong một gian tiểu lâu tại Vân Thành, bởi vì đại quân Tuyết Nguyệt công thành sắp đến, rất nhiều người sớm đã thoát đi nơi đây, trong tiểu lâu không có mấy người. Bất quá ở trên một cái bàn gần đường đi, hồng y nữ tử đang ngồi, thần sắc vô cùng băng lãnh, loại lạnh này phát ra từ cốt tủy. Thiếu chủ. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tiểu lâu như quỷ mị. Đó là một lão giả, cùng một nam tử trung niên. Hai người đều mặc áo bào đen, trên người tràn ngập một cỗ khí tức sắc bén. Tuyết Ngọc Long tự mình đến. Huyết Yêu Nhiêu chậm rãi nói ra. Thiếu chủ anh Minh. Hai người cung kính nói. Tề lão, ngồi đi. Huyết Yêu Nhiêu lơ đễnh, lão giả không cự tuyệt, trực tiếp ngồi đối diện Huyết Yêu Nhiêu. Nam tử trung niên cung kính đứng ở bên cạnh, đề phòng nhìn bốn phía. Tề lão, ngươi có phải đang trách ta chuyện bé xé ra to hay không, vì Tiêu Phàm cùng Tuyết gia là địch. Huyết Yêu Nhiêu buông chén trà trong tay, thản nhiên nói, rất có bộ dáng băng sơn nữ vương. Cũng chỉ có trước mặt Tiêu Phàm, nàng mới có thể nghịch ngợm đáng yêu, bình thường, cho dù chiến hoàng nàng cũng không để trong mắt. Tề lão không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời nói Huyết Yêu Nhiêu. Chỉ vì Tiêu Phàm dựa vào cái gì xuất động toàn bộ Tuyết lâu. Nếu như ta cho ngươi biết, toàn bộ Tuyết lâu đều không bằng một Tiêu Phàm, ngươi có tin không? Huyết Yêu Nhiêu cực kỳ trịnh trọng nói, nàng biết rõ, Tiêu Phàm chính là người thừa kế Tu La Điện điện chủ, tương lai thành tựu tuyệt đối phi phàm. Cũng không phải nàng xem trọng Tiêu Phàm, mà là tin tưởng Tu La Điện chủ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Tốn rất nhiều thủ đoạn mới khiến Tiêu Phàm gia nhập Huyết lâu, bây giờ Tiêu Phàm sinh tử chưa biết, trong lòng nàng cũng kìm nén một cỗ lệ khí ngập trời. Nghe Huyết Yêu Nhiêu nói, toàn thân Tề Lao run lên, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua Huyết Yêu Nhiêu. Từ trong thần sắc Huyết Yêu Nhiêu, hắn rõ ràng cảm nhận được tính chân thực. Thiếu chủ, lão hủ cần làm thế nào? Tề Lao hít sâu khẩu khí nói. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương cảnh, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Huyết Yêu Nhiêu ngữ khí lạnh như băng nói. Ta biết rõ Tề Lao đang do dự cái gì. Tuyết gia cũng không phải đơn giản như vậy, bằng không cũng không có khả năng tồn tại mấy ngàn năm, bất quá không tới cấp độ diệt tộc. Vô luận chúng ta làm cái gì, bọn hắn cũng sẽ không quản chúng ta, hơn nữa cũng không dám quản. Lao hủ biết rõ. Tề Lao chậm rãi đứng dậy, cung kính nói, trong đầu hắn còn đang tiêu hóa câu nói trước kia của Huyết Yêu Nhiêu. Còn nữa, quên nói cho ngươi biết, Tiêu Phàm và Ảnh Phong là người Huyết lâu. Nhìn thấy Tề Lao chuẩn bị rời đi, Huyết Yêu Nhiêu lại bổ sung một câu. Trong lòng Tề Lao giật mình, hắn biết rõ Huyết lâu trong miệng Huyết Yêu Nhiêu có thể không phải Tuyết lâu, xưng hô gần như giống nhau, nhưng hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Chỉ là hắn nghi hoặc, Ảnh Phong gia nhập Huyết lâu thì không nói, nhưng Tiêu Phàm có tài đức gì đâu. Chẳng lẽ hắn so với toàn bộ Tuyết lâu còn trọng yếu hơn? Tề Lao mang theo nam tử trung niên rời đi, chỉ có Huyết Yêu Nhiêu vẫn như cũ ngồi ở kia, ngẩng đầu nhìn khói lửa lượn lờ, thần sắc có chút mê mang. Hồi lâu, Huyết Yêu Nhiêu lạnh như băng nói ra một đạo lạnh thanh âm. Kiếm Vương Triều, các ngươi tốt nhất đừng tham dự việc này, bằng không đừng trách Tuyết lâu đại khai sát giới. Lập tức trong lòng nàng lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm, Ảnh Phong, các ngươi nếu như chết, cho dù làm quỷ, lão nương cũng nhất định thay các ngươi lột da chóc thịt bọn hắn. Chương 237, các phương phản ứng. Phía Bắc Vân Thành gần hồn thú sơn mạch, nơi này cũng là tâm chắn thiên nhiên của Đại Yến Vương Triều, cùng một tòa núi cao phía Nam Vân Thành hô ứng lẫn nhau, ở giữa tọa lạc một hẻm núi lớn. Vân Thành nằm ở chính giữa hẻm núi, cũng chính là một trong những cửa ải trọng yếu nhất của Đại Yến Vương Triều. Giờ phút này, ở chỗ sâu cách Vân Thành trên Bách Lý Hồn Thú Sơn Mạch đang ẩn giấu một chi quân đội trên vạn người. Quân đội này, yếu nhất cũng là cường giả chiến sư cảnh đỉnh phong, mạnh nhất là chiến vương cảnh. Đây chính là quân đội Kiếm Vương Triều mà Huyết Yêu Nhiêu nói. Thời khắc Đại Yến nguy nan, Kiếm Vương Triều hiển nhiên cũng muốn tranh một miếng bánh ngọt. Là một vương triều mà sự cường đại nhất của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều phụ thuộc vào Thập Nhị Đại Vương Triều, Kiếm Vương Triều lại có vốn liếng cùng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tranh phong. Quan trọng nhất là ở giữa Kiếm Vương Triều và Đại Yến Vương Triều chỉ cách một ngọn núi Hồn Thú Sơn Mạch. Hồn Thú Sơn Mạch cuồn cuộn vô cùng, ẩn giấu một chi quân đội vạn người hoàn toàn không bị ai phát hiện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Kiếm Vương Triều tự cho là thế, chí ít Tuyết Lâu sớm đã phát hiện động tĩnh của bọn hắn. Một tòa doanh trướng giản dị bên trong, giờ phút này mấy thanh niên nam nữ đang ngồi. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tự nhiên có thể nhận ra mấy người, Thất Dạ, Tam Dạ cùng Kiếm Tam. Kỳ lạ là, Thất Dạ đang ngồi ở vị trí trên cùng của doanh trướng, ánh mắt những người khác lộ ra vẻ cung kính. Khởi bẩm công chúa, tiền tuyến truyền đến tin tức, 7 ngày sau Tuyết Ngọc Long tự mình xuất quân công thành. Một tướng sĩ quỳ trên mặt đất cung bái nói. Công chúa dĩ nhiên chính là Thất Dạ. Thất Dạ chỉ là cách gọi khác của nàng tại Kiếm Vương Học Viện mà thôi, trên thực tế lại là công chúa Kiếm Vương Triều. Thân phận Thất Dạ bất phàm. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã phỏng đoán, có điều cũng không nghĩ sẽ bất phàm như thế, chỉ cho rằng nàng chỉ là một nữ tử đại gia tộc trong Kiếm Vương Triều mà thôi. Trong mắt Thất Dạ lóe qua vẻ kinh dị, hơi kinh ngạc nói. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cường giả chiến vương liên tục tử vong, Tuyết Ngọc Long rốt cục tiếp nhận không nổi. Tuyết Ngọc Long đoán chừng còn đang giận, chỉ muốn hủy diệt Đại Yến Vương Triều mà thôi. Lại không nghĩ tới Đại Yến còn có sát thủ diệt sát chiến vương cảnh, một khi bọn hắn đánh đến, cuối cùng được lợi tất nhiên là Kiếm Vương Triều ta. Kiếm Tam cười cười. Việc này sợ là không đơn giản như vậy. Đột nhiên, Tam Dạ mở miệng. Tuyết Ngọc Long mặc dù tâm địa hẹp hòi, lòng dạ cay độc, tâm cơ lại cực sâu. Bằng không hắn cũng sẽ không giết cha đoạt vị, phạm phải thiên hạ đại kỵ. Ngồi lên vị trí hoàng chủ, có lẽ hắn thật có cái gì đó để dựa vào. Còn có thể có cái gì để dựa vào. Những lao bất tử hoàng thất kia gần đất xa trời, đều xem như cố gắng tồn tại, chẳng lẽ sẽ còn đích thân ra chiến trường sao? Kiếm Tam lơ đễnh. Nếu như Đại Ly Đế Triều xuất thủ thì sao? Tam Dạ hít sâu một hơi nói, Kiếm Tam lập tức ngậm miệng không nói, những người khác cũng bắt đầu trầm mặc. Đại Ly Đế Triều đối với các vương triều lớn mà nói, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Bằng không mà nói, chiến hồn đại lục mấy ngàn vương triều, đế quốc thế nào giờ chỉ còn 81. Bất luận thế nào, việc trước đó Kiếm Vương Triều ta đáp ứng Tuyết Ngọc Long đã làm xong. Do đó việc hại chết Kiếm Nhất, hắn cũng nhất định phải trả lại tương ứng. Thần sắc Kiếm Tam băng lãnh, những người khác cũng yên lặng gật đầu. Kiếm Vương Triều mặc dù sợ Đại Ly Đế Triều, nhưng lại không để Tuyết Nguyệt Hoàng Triều vào mắt. Nếu như không phải sợ Vương Triều khác tham dự, Kiếm Vương Triều sớm đã động thủ với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, dù sao cũng chỉ có thời gian 7 ngày, đến lúc đó tự nhiên rõ ràng. Thất Dạ ngưng tiếng nói. Luyện dược sư công hội của Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, trong sân vắng vẻ, đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha. Thành công, bạo linh thuật quả nhiên lợi hại. Trong phòng, Tần Mặc tóc thai bù xù. So với khí chất thường ngày một trời một vực, có điều hắn không có mảy may để ý, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ở trước mặt hắn, trưng bày một khỏa dược hoàn thanh sắc, tản ra ánh sáng nhu hòa, nồng đậm mùi thuốc. Thất phẩm thanh đan, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Khó trách Tần Mặc kích động như thế, lục phẩm luyện dược sư cùng thất phẩm luyện dược sư mặc dù là cách nhau một đường, nhưng khác biệt như trời đất. Lục phẩm luyện dược, thất phẩm thanh đan, 99% luyện dược sư không cách nào vượt qua cái này. Dưới sức chống đỡ của bạo linh thuật, Tần Mặc rốt cục thành công, bây giờ, hắn đã là một thất phẩm luyện dược sư. Một bước cuối cùng của bạo linh thuật còn có chút ít nghi hoặc, còn cần phải đi tìm Tiêu Phàm xác minh một chút. Tần Mặc thu hồi đan dược, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ra ra. Lúc này, thanh âm sốt ruột của Tần Mộng Điệp truyền đến, nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Mộng Điệp, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tần Mặc nghiêm nghị nói, trong giọng nói lại không có bao nhiêu ý trách cứ. Ngươi tới vừa đúng lúc. Mau giúp ta đi tìm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Trên mặt Tần Mộng Điệp lộ ra vẻ khổ sở. Sao vậy? Tiêu Phàm rời đi. Tần Mặc thầm than đáng tiếc, hắn còn muốn thỉnh giáo thuật chế thuốc của Tiêu Phàm đây, làm sao đã rời đi nhanh như thế? Tần Mộng Điệp đầu như là trống lúc lắc lắc lư, đôi mắt đẹp ảm đạm, nói ra. Tiêu Phàm, hắn chết. Chết. Thân thể Tần Mặc lay động một trận, tin tức này như sấm sét giữa trời quang, trong mắt lóe lên một vòng sát ý nồng đậm, trầm giọng nói, chết như thế nào? Tần Mộng Điệp đem sự tình lúc trước giản lược nói một lần. Sát ý trong mắt Tần Mặc càng ngày càng đậm, thiếu chút nữa muốn phát điên. Một thiên tài luyện dược sư liền chết như vậy. Bất luận là đối với luyện dược sư công hội, hay là đối với tu sĩ hoàng triều, đây đều là tổn thất to lớn. Hay cho một Tuyết Ngọc Long, thật coi luyện dược sư công hội ta là bùn nặn sao? Tần Mặc lạnh giọng nói. Giết khách khanh luyện dược sư công hội ta, cái công đạo này, ta nhất định phải đòi lại. Ra ra, hiện tại Tuyết Ngọc Long là tân hoàng chủ. Tần Ngộng Điệp lo lắng nói, mặc dù nàng cũng không muốn Tiêu Phàm chết, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi. Ta biết phải làm sao. Tần Mặc ngữ khí lạnh lẽo, nét mừng rỡ trước đó hoàn toàn biến mất. Gần như cùng lúc, ở Lăng Vân Thương hội tầng cao nhất. Cái gì? Tiêu Phàm và Nam Cung Tiêu Tiêu chết. Toàn thân trầm chấn đảo run lên, sắc mặt trắng bệnh, trên người tỏa ra một cỗ sát ý ngút trời. Những ngày qua, hắn đúng lúc rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Thành một chuyến, lại không nghĩ rằng phát sinh sự tình thế này. Nếu để cho Lăng Phong biết Tiêu Phàm và Nam Cung Tiêu Tiêu chết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, Lăng Phong nhất định sẽ phát cuồng. Lăng Phong cao ngạo trầm chấn đảo biết rõ, người được Lăng Phong xem như huynh đệ, chính là người có thể phó thác tính mệnh của mình. Không được, chuyện này tạm thời không thể để cho thiếu chủ biết rõ, chuyện của thiếu chủ vừa mới có chút khởi sắc, không thể phí công nhọc sức. Trầm chấn đảo cưỡng ép làm bản thân yên tĩnh lại, nhưng vẫn có chút không biết làm sao. Trong miệng tự lẩm bẩm. Hiện tại không thấy xác, vậy chưa chắc đã chết. Tiêu Phàm cá tính trầm ổn, nếu dám nhảy xuống dưới, khẳng định có cái để hắn dựa vào. Nghĩ vậy, Trầm Chấn Đào hơi bình tĩnh suy nghĩ. Tuyết Ngọc Long thực sự là ăn tim gấu gan báo, đến huynh đệ của thiếu chủ cũng dám giết, cho là có người đại ly đế triều kia thì có thể không kiêng nể gì cả sao. Chương 238, khác biệt chiến vương cảnh. Thoáng cái qua hai ngày, trong cung điện Thanh Đồng, đột nhiên một cỗ khí tức dồi dào xuất hiện, hai người Bản Tử và Ảnh Phong kinh dị tỉnh lại, trong nháy mắt thấy một cỗ khí thế bàng đại tung bay. Củ lạc giòn tan, động tĩnh lớn như vậy. Bản Tử giận mắng. Trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Công tử đột phá. Ảnh Phong lau đi máu tươi khỏe miệng, ánh mắt sáng lên, chút thương thế này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chút nữa luyện hóa mấy giọt thiên niên hồn tùy liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Cách đó không xa, toàn thân Tiêu Phàm lưu chuyển hào quang dị dạng, ưu linh chiến hồn hóa thành một đoàn xương mù không ngừng quay cuồng, khí thế không ngừng gia tăng, khí tức lạnh lẽo chấn áp lòng người. Thất phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Hồn thủy này đối với U Linh chiến hồn nhất định chính là vật đại bổ. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, hồn thủy dòng dã giảm đi 1/3 mới khiến U Linh chiến hồn đột phá thất phẩm, nhưng mà còn điều kiện tiên quyết là hấp thụ không ít hồn tinh và chiến hồn. Nếu như muốn để U Linh chiến hồn từ thất phẩm đột phá bát phẩm, há không phải muôn vàn khó khăn. Dù sao kỳ vật như hồn thủy bậc này, thế gian có rất ít. Nếu đột phá thất phẩm, vậy trước khi đột phá chiến đế hẳn không có bao nhiêu trở ngại, về sau muốn tăng cấp chiến hồn không thể lẫn lộn đầu đuôi, tu vi mới là quan trọng nhất. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, không khỏi lạnh run, bản thân suýt chút đi sai đường. Ngay sau đó, vô tận chiến quyết điên cuồng vận chuyển, bắt đầu luyện hóa hồn thủy, ngưng tụ thành hồn lực bản thân. Chiến hồn có thể tiến cấp. Trong lòng Chiến La hơi kinh ngạc, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong đại điện Thanh Đồng tất cả đều không thoát khỏi mắt hắn. Chỉ là với hiểu biết của hắn, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua chiến hồn có thể tiến cấp. Chiến hồn một người do trời quyết định, vừa ra đời liền không thể thay đổi, chỉ có thể thức tỉnh, đương nhiên ngoại trừ chiến hồn truyền thừa. Một loại phương pháp đột phá chiến hồn khác chính là biến dị, nhưng mà biến dị cần cơ duyên, người có thể làm cho chiến hồn biến dị, vạn người không được một. Tu La Điện chủ thế hệ này thực sự không giống bình thường. Trong lòng Chiến La thở dài nói. Vâng! Sau nửa ngày, trong cơ thể Tiêu Phàm truyền ra từng đợt tiếng oanh vang, trước đó cùng đám xương khô giao chiến nửa tháng. Cảnh giới Tiêu Phàm sớm đã vững chắc, đột phá là chuyện tất nhiên. Hồn lực quần quận như là hồng thủy dậy sóng, cọ rửa kinh mạch Tiêu Phàm. Trong đan điền, bạch thạch và vô tận chiến hồn phát ra ánh sáng hừng hực. Trong quá trình U Linh chiến hồn luyện hóa hồn lực 89/10 bị bạch thạch hấp thụ, mặt khác 1/10 đến 2/10 mới bị U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn hấp thu. Đây cũng là điều Tiêu Phàm kinh hãi nhất, bạch thạch cũng không phải chiến hồn, hấp thu nhiều hồn lực như vậy làm cái gì? Có điều nghĩ đến năng lực bạch thạch quỷ dị, Tiêu Phàm liền thoải mái, hắn âm thầm cảm thấy, bạch thạch mới là át chủ bài to lớn nhất trên người hắn. Một lúc lâu sau, tu vi Tiêu Phàm rốt cục vững chắc, đột phá đến chiến tông cảnh đỉnh phong. Lao tam thành công. Bàn Tử và Ảnh Phong hai người đi tới. May mắn. Tiêu Phàm cười cười. May mắn. Khoe miệng Bàn Tử và Ảnh Phong giật một cái. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hồn tủy lại bị ít đi 1/3, cần phải biết đây không phải linh nũ đâu. Nếu đổi lại là một người khác. Cho dù là cường giả chiến vương, những hồn tủy này cũng đủ để hắn ăn no. Tiêu Phàm nhún vai một mặt im lặng. 1/3 hồn tủy kia cơ hồ tất cả đều bị bạch thạch nuốt chửng lấy, khó trách trước đó bạch thạch không ngừng phát sáng, chính là vì cái hồn tủy này. Các ngươi sao còn dừng lại ở chiến tông cảnh đỉnh phong? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hai người nói. Nhiều hồn tùy như vậy, theo lý thuyết tùy tiện luyện hóa một chút cũng nên đột phá đến chiến vương cảnh rồi mới đúng. Ngươi cho rằng luyện hóa một chút hồn tùy liền có thể đột phá chiến vương cảnh sao? Bàn tử tức giận nói. Nghe nói như thế, hai người Tiêu Phàm và Ảnh Phong nghi hoặc không thôi. Quá trình đột phá không phải chính là không ngừng hấp thu luyện hóa, khiến hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng dồi dào sao? Ngược lại, chẳng phải hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng dồi dào, cũng liền có thể không ngừng đột phá mới đúng. Không, muốn đột phá chiến vương cảnh, không chỉ là quá trình hấp thu hồn lực, chẳng lẽ các ngươi không biết chiến vương cảnh cùng dưới cấp chiến tông cảnh khác nhau sao? Bàn tử lung lay nói. Hồn lực hóa lỏng. Tiêu Phàm và Ảnh Phong hai miệng một lời. Tiêu Phàm cũng nhanh chóng tìm tòi bên trong tu la truyền thừa, quả nhiên, như bàn tử nói, đột phá chiến vương cảnh không chỉ có dựa vào hấp thu hồn lực, trọng yếu nhất là phải để hồn lực ngưng tụ thành chất lỏng. Một điểm hoàn toàn khác biệt giữa chiến vương cảnh và tu sĩ phía dưới chiến tông cảnh chính là, điều kiện tiên quyết chiến vương có thể thi triển thân pháp chiến kỹ ngự không phi hành, chỉ bằng vào điểm này, chiến vương trước mặt tu sĩ cấp thấp đã đứng ở thế bất bại. Không sai, muốn đột phá chiến vương cảnh, nhất định hồn lực phải hóa lỏng, đến lúc đó sẽ sinh ra một vòng xoáy hồn lực. Vòng xoáy hồn lực vào bên trong đan điền có thể liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa thành hồn lực. Đồng thời, đan điền cũng sẽ không ngừng mở rộng, ngưng tụ thành một mảnh hồn hải, tất cả hồn lực đều chứa đựng trong hồn hải, đây là điểm khác biệt thứ hai. Bình thường mà nói, chiến hồn phẩm cấp càng cao, hồn lực ngưng tụ vòng xoáy càng lớn, đồng thời, hồn hải chứa đựng hồn lực cũng càng nhiều, tốc độ luyện hóa hồn lực càng nhanh. Bàn tử giải thích nói, hắn đã từng đạt tới cảnh giới như vậy, đối chiến vương cảnh cực kỳ hiểu biết. Cái này ta có nghe nói qua. Có vài người nắm giữ cựu phẩm chiến hồn, hồn hải ngưng tụ bành trướng như sông nước, nguồn hồn lực vô tận không ngừng. Đây cũng là nguyên do vì sao chiến hồn cấp phẩm càng cao, thiên phú càng mạnh. Ảnh Phong gật đầu. Không sai, đan điền chiến vương cảnh hóa thành hồn hải, chỉ là tên gọi khác biệt mà thôi nhưng bản chất là một dạng. Trong thiên hạ, có mấy người đan điền có thể hóa thành hồn hải chân chính đây? Bình thường đều chỉ là dòng suối nhỏ mà thôi. Bản tử thở dài. Lúc hắn đã từng đột phá chiến vương cảnh. Hồn hải cũng chỉ là một mảnh sông lớn hồn lực mà thôi, mà hắn cũng là người sở hữu cựu phẩm chiến hồn. Người chân chính có thể xưng là hồn hải quá mức thưa thớt. Đương nhiên, chỉ luận sức chiến đấu, hồn hải cũng chỉ là một phương diện, quan trọng hơn vẫn là lĩnh ngộ chiến kỹ và kinh nghiệm chiến đấu. Nói đến đây, bàn tử không khỏi liếc nhìn Tiêu Phàm, muốn nói về lĩnh ngộ chiến kỹ, Tiêu Phàm quả thực rất biến thái. Lão nhị, ngươi cũng không cần an ủi ta, hồn hải có thể lớn bao nhiêu, cũng là trời cho, về sau không thay đổi được. Tiêu Phàm nhìn thoáng vô cùng. Trước kia người khác đều coi U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn, hiện tại không phải đột phá đến thất phẩm sao? Theo người khác, U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm U Ảnh chiến hồn biến dị mà thôi, nhưng là Tiêu Phàm rất rõ ràng, U Linh chiến hồn tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, coi như U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng lại có Bạch Thạch, liền nắm giữ khả năng biến hóa vô dạng, bởi vì Bạch Thạch có thể khiến chiến hồn biến dị. Ta không phải an ủi ngươi, trực giác nói cho ta biết. Hồn hải của ngươi sẽ không nhỏ. Bàn tử cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm nhún vai, vẻ mặt lơ đễnh. Đúng rồi, phải như thế nào mới có thể khiến hồn lực hóa lỏng? Ảnh Phong đột nhiên hỏi, hắn chỉ sợ không đúng thời điểm đột phá chiến vương cảnh. Chương 239, cơ sở về hồn hóa. Nhìn bộ dáng chờ mong của Ảnh Phong, bàn tử không khỏi điểm môi, nói. Ngươi vừa rồi không phải ở bên điện có được một bộ công pháp sao? Tu luyện một chút chẳng phải biết rõ. Ách! Ảnh Phong trực tiếp im lặng. Không ý tứ gãi đầu, nói. Ta quên. Ngươi quên cái lông chìm, chỉ là không muốn ta lấy ra một bộ công pháp ở chỗ này mà thôi, dù gì ngươi cũng có thể đột phá, không phải sao? Bàn tử sao không biết Ảnh Phong đang làm bộ hồ đồ? Ha ha. Ảnh Phong một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ, có điều đấy lòng lại mừng thầm, cũng may rơi vào đáy sông mới có lục phẩm công pháp. Ngược lại Tiêu Phàm có chút ngoài dự liệu, cổ quái nhìn Ảnh Phong nói. Ngươi trước đó chẳng lẽ không có lục phẩm công pháp? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc vậy, Ảnh Phong cũng được coi là thiên tài tuyết lâu, lấy một bản lục phẩm công pháp có gì khó? Có thì cũng có, chỉ là quyển kia cảm giác quá yếu. Ảnh Phong lắc đầu. Bởi vì quyển công pháp đột phá chiến vương cảnh kia, nếu là chiến tông cảnh hẳn là ai cũng đều biết. Ngươi nói là cơ sở về hồn hóa ư? Bản tử lắc đầu, nói. Cơ sở về hồn hóa là có thể làm hồn lực hóa lỏng, có điều đó là đồ vật đầy đường, tu luyện quá chậm. Cái gì cơ sở về hồn hóa? Tiêu Phàm càng không hiểu, từ lúc nào lục phẩm công pháp cũng bán đầy đường. Chính là cái này. Bàn tử từ hồn giới bên trong lấy ra một quyển sách rách nát, ném cho Tiêu Phàm, tiếp tục nói. Cái cơ sở về hồn hóa là chiến hồn điện lưu truyền, vì để những người không có bối cảnh, thiên phú tốt có thể đột phá chiến vương cảnh. Nghe đồn dùng cái công pháp này có thể ngưng tụ ra hồn hải, có điều ta chưa từng nghe có con sông nhỏ nào lại lớn như vậy, bình thường đều là suối lớn nhỏ, vận khí tốt có thể lớn khoảng hồ nước. Công tử có vẻ như không tiếp thu được lời ngươi vừa nói. Ảnh Phong cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói. Quả nhiên, Tiêu Phàm căn bản không để ý đến bản tử, ngược lại nhìn Cơ Sở về hồn hóa cầm trong tay, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng kinh ngạc. Một cử động kia khiến bản tử và Ảnh Phong lộ ra vẻ cổ quái. Các ngươi không cảm thấy bộ công pháp này có chút không hoàn thiện à? Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới phục hồi lại tinh thần, Cơ Sở về hồn hóa đã tiếp thu không sai biệt lắm. Công pháp này xác thực đơn giản, rõ ràng dễ hiểu, chỉ cần là chiến tông cảnh đều có thể nhìn rõ, có điều Tiêu Phàm luôn cảm giác công pháp này thiếu chút gì, chỉ là bất luận như thế nào đều không nói ra được. Đồ mà chiến hồn điện đưa ra có thể tốt đến mức nào? Bản tử khinh thường nói. Có người nói, công pháp này thật không đơn giản, nhưng bao nhiêu năm sự thật đã chứng minh, công pháp này lại quá bình thường, không phải không hoàn thiện, mà là không dùng được. Thật sao? Ta cảm giác Cơ Sở về hồn hóa này vẫn có chỗ thích hợp, ta thử xem. Tinh thần Tiêu Phàm hoàn toàn bị cái công pháp phổ thông này hấp dẫn. Có một loại trực giác nói cho hắn biết, Cơ Sở về hồn hóa này, có lẽ còn thua xa Vô Tận Chiến Quyết, nhưng tuyệt đối là công pháp đột phá chiến vương cảnh tốt nhất. Lao Tam, ngươi thật sự muốn thử? Bàn tử mắt trợn tròn. Ta đây có mấy bộ thất phẩm công pháp, còn thử cái này làm gì? Công tử, ngươi nên nghe lời của Nam Cung huynh đi. Ảnh Phong cũng vội vàng khuyên nhủ, phải biết một khi hồn lực hóa lỏng thành công, vậy thì không cách nào nghịch chuyển được nữa. Mặc dù nói lực lĩnh ngộ chiến kỹ của Tiêu Phàm rất siêu phàm, nhưng hồn hải cũng là cơ sở, hồn lực càng dồi dào, sức chiến đấu càng bền bỉ, lực bộc phát cũng càng cường đại. Không sao, nếu như cái này dùng không được, đến lúc đó ta sẽ dừng lại đúng lúc. Tiêu Phàm lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên định. Ngươi, ta thực không biết nói ngươi thế nào. Bàn tử hất áo bào lên, hắn hiểu rõ, việc Tiêu Phàm quyết thì không thể nào quay đầu, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết đã không lấy cái phá công pháp này ra. Lão nhị, ta hiểu ngươi muốn tốt cho ta, có điều lúc hồn lực hóa lỏng, các ngươi cũng mới có thể cảm ứng được tình hình hồn hải của ta đi, đến lúc đó kịp thời đánh thức ta là được, nhiều nhất tạo thành một hồi phản phệ mà thôi. Tiêu Phàm quyết tâm muốn tu luyện cơ sở về hồn hóa. Được, ta sẽ để ý ngươi. Bàn tử bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, dựa theo ghi chép về phương thức vận chuyển trong cơ sở về hồn hóa. Chỉ một thoáng, hồn lực trong cơ thể quay cuồng gào thét. Bao la của trào. Đây. Ảnh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là hồn hải sao? Hồn hải cái mông, hồn lực hóa lỏng nào có nhanh như vậy? Đây là nội lực của hắn sâu, hồn lực vốn đã dồi dào. Bàn tử tức giận nói. Qua chút nữa nếu như hồn hải hắn quá nhỏ, nhất định phải kịp thời đánh thức hắn. Cũng khó trách bàn tử giận dữ như vậy, hồn lực Tiêu Phàm hùng hậu vô cùng, bình thường mà nói, chí ít cũng là một sông nhỏ, thậm chí là sông lớn. Thế nhưng người tu luyện cơ sở về hồn hóa còn chưa có ai đạt tới hồn hải cấp bậc sông nhỏ. Chiến La lẳng lặng không nói, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say. Tinh thần Tiêu Phàm toàn bộ chìm vào đan điền, toàn thân hồn lực mãnh liệt hướng về trong đan điền, một cô áp lực to lớn tác dụng tới hồn lực quần quần phía trên. Hồn lực quần quần bành trướng tựa như sôi trào lên, như muốn ăn no đan điền. Tiêu Phàm cau mày, một bên tu luyện cơ sở về hồn hóa, vừa suy nghĩ về điểm khắc thường trong cơ sở về hồn hóa. Hắn tìm khắp bên trong tu la truyền thừa, lại không phát hiện có ghi chép gì về cơ sở về hồn hóa, điều này khiến hắn hơi có chút thất vọng. Hồn lực hóa lỏng, có lẽ là một quá trình ép nhỏ, tựa như hơi nóng nước thực hiện một loại áp lực để nó chậm rãi hóa lỏng, cơ sở về hồn hóa hẳn là sinh ra chất xúc tác cho cô áp lực này. Tiêu Phàm làm người của hai thế, rất nhanh liên tưởng đến vài thứ của kiếp trước. Mặc dù hồn lực kỳ dị không phải áp lực hơi nước có thể so sánh, nhưng như thế lại có thể mô phỏng quá trình này rất tốt. Bên trong đan điền, áp lực chỗ hồn lực quần quần thật lớn, vậy mà thật chậm ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng. Rất hiển nhiên, đây chính là hồn lực hóa lỏng, cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong từng giọt chất lỏng, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ vui mừng. Khó trách chiến vương cảnh cường đại như thế, không phải không có đạo lý, công kích hồn lực hóa lỏng không phải công kích hồn lực khí hóa có thể so sánh. U linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn trên cao, chiếu xuống từng sợi ánh sáng dị dạng, tựa như đang từ từ nắm kéo cái vụ hải hồn lực kia. Vụ hải không ngừng xoay quanh, sinh ra một cỗ lực xoắn to lớn. Tiếp tục như vậy, há không phải sẽ sinh ra hai vòng xoáy hồn lực. Con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, lập tức rất nhanh bình tĩnh xuống. Hắn tìm đáp án trong tu la truyền thừa. Người nắm giữ chiến hồn song sinh đều có thể ngưng tụ thành hai vòng xoáy hồn lực, đây cũng là ưu thế của chiến hồn song sinh. Lão nhị nói không sai, cơ sở về hồn hóa này tốc độ tu luyện thực sự là chậm. Những hồn lực vừa mới hóa lỏng, lại từ từ hóa khí, hồn lực không ngưng tụ thành vòng xoáy. quá trình này một mực kéo dài có thể nói là một vòng lặp vô hạn. Khó trách Ảnh Phong không lựa chọn cơ sở về hồn hóa này. Tiêu Phàm âm thầm cười khổ nói. Chậm. Đột nhiên, một đạo linh quang từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, thiếu chút nữa thì bật cười, ta rốt cục biết rõ công pháp này không hoàn thiện chỗ nào, nếu quá chậm, ta có thể tăng tốc cho nó. Nếu ở si ủ bởi Vanihelis. Chương 240, Hồn Hải Mênh Ngông. Tiêu Phàm rất muốn cất tiếng cười to, trực giác của hắn không sai. Cơ sở về hồn hóa này đúng là công pháp hóa lỏng tốt nhất, tuyệt đối không có cái thứ hai. Những công pháp khác cũng đều là dùng chiến hồn rèn luyện hồn lực, chậm rãi khiến hồn lực hóa lỏng, công pháp cấp phẩm càng cao, quá trình hóa lỏng càng nhanh, nhưng mà quá trình này hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tác dụng phụ. Nếu như nói những công pháp khác khiến hồn lực hóa lỏng là một tác dụng quá trình hóa học, cơ sở về hồn hóa này sẽ tương đương với tác dụng vật lý. Tác dụng hóa học cố nhiên có thể không ngừng thôi thúc hóa hồn hải, nhưng khẳng định sẽ sinh ra một chút chất biến. Tiêu Phàm trong lòng nói nhỏ lấy, hắn cực kỳ may mắn, vẫn may mình là nhân tài tố chất cao thế kỷ 21. Hắn cũng không nghĩ đến, một chút kiến thức vật lý bình thường nhất ở kiếp trước, lại có tác dụng lớn ở chiến hồn đại lục này. Hiện tại chủ yếu là tốc độ hồn hóa quá chậm, thời điểm hồn lực hóa lỏng, bản thân cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực, khó trách cơ sở về hồn hóa tốc độ tu luyện chậm. Chỉ cần tăng tốc quá trình hồn hóa này, liền không cần lãng phí bất luận hồn lực gì, tự nhiên cũng có thể khiến hồn hải càng lớn. Tiêu Phàm vô cùng kích động. Hồn lực hóa lỏng kỳ thật liền tựa như hơi nước, áp suất thể tích cố nhiên có thể cho hồn lực khí thể trạng hóa lỏng, nhưng loại tốc độ này quá chậm, hơn nữa năng lượng cần dùng cũng quá nhiều. Có một loại phương pháp so với quá trình ép này nhanh hơn nhiều, chính là giảm nhiệt độ xuống, chỉ cần nhiệt độ đủ thấp, hồn lực hoàn toàn có thể trong nháy mắt hóa lỏng. Nếu như để cho người ta biết ý nghĩ của Tiêu Phàm, tất nhiên sẽ chấn kinh không thôi. Điều tiên phong này tuyệt đối là khai sáng khơi dòng lịch sử chiến hồn đại lục. Cơ sở về hồn hóa trong miệng người khác là bán đầy đường, sau này cũng sẽ lan khắp chiến hồn đại lục. Ở thế giới võ đạo vi tôn này, ai lại đi cân nhắc tới mấy thứ vật lý tính đâu? Có lẽ có người nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ tới một điểm mấu chốt nhất, chính là như thế nào làm hồn lực hóa lỏng. Một bộ lục phẩm công pháp mà thôi, cải tiến một chút hẳn là rất dễ dàng. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, rất nhanh liền đắm chìm trong cơ sở về hồn hóa. Bàn tử cùng Ảnh Phong chờ đợi hồi lâu. Lại không phát hiện Tiêu Phàm có bất kỳ dị động nào, lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút lo lắng. Nam Cung huynh, ngươi có phát hiện không? Công tử hắn cười. Ảnh Phong đột nhiên kêu lên. Có thấy, gia hỏa này không biết đang dở trò quỷ gì. Bàn tử nhỏ giọng thầm thì, trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng, sợ Tiêu Phàm xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ta cảm thấy, cơ sở về hồn hóa này có lẽ thực không đơn giản. Ảnh Phong sờ lên cằm, khuôn mặt tà mị lộ ra ánh sáng dị dạng. Để ý đi. Đừng phân tâm. Bàn tử gật đầu, hắn cũng biết Tiêu Phàm là người rất cẩn thận, sẽ không dùng tương lai của mình nói đùa, có lẽ bên trong cơ sở về hồn hóa thật đúng là cất giấu cái gì mờ ám. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền qua 3 ngày, bàn tử và Ảnh Phong nhiều lần muốn đánh thức Tiêu Phàm, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, bởi vì giờ phút này trên người Tiêu Phàm không có bất kỳ dị động nào. Đồng nhiên, ông ba, từng đạo ánh sáng hắc sắc từ trên người Tiêu Phàm dập dần ra. Một cỗ khí tức lạnh lẽo tràn ngập tứ phương, tràn ngập cả tòa đại điện. Đây là... Bàn tử và Ảnh Phong đống nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Giống giống ba. Tại xung quanh Tiêu Phàm, hồn lực cuồn cuộn như sóng lớn vô bờ, cũng như man thú gào thét, hắc sát thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, cuốn lên thủy triều to lớn, hướng về bốn phương tám hướng đập đi. Sóng lớn kia giống như biển lớn mênh mông hoàn toàn phẫn nộ gào thét. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng tìm hướng phía trên biển cả, phong thái như thần linh. Biển. Hóa ra là biển. Bàn tử lộ ra vẻ kinh hãi, lo lắng trong lòng sớm đã bốc hơi lên 9 tầng mây, chỉ còn lại chấn kinh. Công tử luôn luôn sáng tạo ra kỳ tích. Ảnh Phong cũng khó che đậy chấn kinh trong lòng. Chỉ đơn thuần là một công pháp cơ sở đơn thuần, lại được Tiêu Phàm tu luyện ra hồn hải, điều này làm hắn sao có thể bình tĩnh. Chẳng lẽ cơ sở về hồn hóa này thực không đơn giản. Bàn tử thật lâu không cách nào bình tĩnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phiến hồn lực biển cả gào thét kia. Ngươi nghĩ sao? Ảnh Phong cười nói, sự thật bày ở trước mắt, không phải là minh chứng tốt nhất sao? Hồn hải chân chính. Tu La Điện thực sự là biết tuyển người đi. Chiến La cũng bị khí thế rồi rào kia làm bừng tỉnh, trong mắt lóe lên ước ao ghen tị nồng đậm. Vì sao Tiêu Phàm không sớm xuất hiện một chút, nếu vậy, bất luận như thế nào cũng phải để hắn trở thành người thừa kế chiến tộc. Đang lúc hồn hải bao la mãnh liệt, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, một trận tê tâm liệt phế đau đớn khiến hắn suýt chút ngất đi. Đột phá chiến vương cảnh. Đan điền lại không ngừng mở rộng hình thành hồn hải dùng để chứa đựng hồn lực, hồn hải càng lớn, đau đớn cũng càng lớn. Bên trong đan điền, U Linh chiến hồn và Vô Tận chiến hồn không ngừng mãnh liệt, điên cuồng cắn nuốt hồn lực hóa lòng kia, ngưng tụ ra hai vòng xoáy hồn lực một vàng một đen. Phía dưới, hồn hải vô biên vô hạn, tràn đầy như một thế giới khác. Chiến hồn đại lục đúng thực sự là kỳ diệu, đây là không gian giới từ sao? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, thật lâu không thể nào bình tĩnh. Chỉ là hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, hồn hải hắn dồi dào như thế, cần bao nhiêu hồn lực mới có thể bổ sung đây? Cũng đúng lúc này, hồn thủy bốn phía điên cuồng mãnh liệt hướng vào trong cơ thể Tiêu Phàm, hồn hải không ngừng quay cuồng, hồn lực thể lỏng nhanh chóng tràn ngập tứ phương. Dưới trùng kích của hồn lực, đan điền hóa thành hồn hải không ngừng mở rộng, thống khổ trong đó khiến hắn có cảm giác bị vô vàn con kiến gắm ướt, lại tựa như vạn tiễn xuyên tim. Nơi xa, bạch thạch phát ra ánh sáng hừng hực đem toàn bộ hồn lực hải chiếu trong suốt. Từng tia năng lượng huyền diệu thẩm thấu hướng về toàn thân kinh mạch Tiêu Phàm, loại cảm giác đau đớn kia lúc này mới hòa hoãn không ít. Nếu như không phải có bạch thạch, Tiêu Phàm không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Quá trình này dòng dã qua một ngày một đêm mới dừng lại, đan điền hóa thành hồn hải vô biên vô hạn, nhìn không thấy điểm cuối, trên hồn hải có hai vòng xoáy hồn lực to lớn. Một vàng, một đen, vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn xoay quanh vòng xoáy hồn lực, không ngừng chịu đựng rèn luyện hồn lực. Nếu để cho người nhìn thấy vòng xoáy hồn lực của Tiêu Phàm, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, cái kia đâu phải là vòng xoáy, nhất định chính là hai cái động không đáy. Hồi lâu, hồn hải trong cơ thể Tiêu Phàm rốt cục cũng dừng lại. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, hồn hải quần quận vô cùng. Đồng thời bên cạnh hắn, hồn thủy kia lại giảm đi hơn 1/3. Chiến vương cảnh. Tiêu Phàm thu liễm tinh thần, bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai ánh sắc bén bắn ra, gần như đồng thời, hồn hải quanh thân cũng chậm chậm rút đi. Đột phá. Cảm nhận được khí tức cường đại trên người Tiêu Phàm, bàn tử cùng ảnh phong vô cùng kích động. May mắn. Tiêu Phàm cười cười, đột phá chiến vương cảnh mới là điểm xuất phát chân chính. May mắn. Khoe miệng hai người ảnh phong và bản tử giật một cái, nhất thời im lặng, rất muốn hung hăng đánh Tiêu Phàm một trận. Hồn lực như biển, nếu đây là may mắn thì cũng quá nhiều may mắn rồi. Tìm khắp thiên hạ, mấy người có thể làm được hồn lực như biển. Hai người cũng càng cảm thấy chiến hồn Tiêu Phàm bất phàm, bản tử trêu ghẹo nói. Chiến vương học viện năm đó không muốn ngươi, tuyệt đối là tổn thất lớn nhất. Tiêu Phàm cười không nói, bản tử lại nói. Có điều lao tam, còn cả ảnh phong, sự tình này chúng ta biết là được. Ngàn vạn đừng để người khác biết rõ, bất luận kẻ nào cũng không được. Ừm. Yên tâm. Tiêu Phàm và ảnh phong cũng biết rõ việc này nghiêm trọng, nếu để cho người khác biết Tiêu Phàm đột phá chiến vương cảnh, hồn lực như biển, khẳng định sẽ có không ít phiền phức, thậm chí sẽ đem Tiêu Phàm giải phẫu nghiên cứu. Phải rồi, công tử, ngươi thực sự dùng cơ sở về hồn hóa để tu luyện. Ảnh phong vô cùng không tin hỏi. Lừa ngươi làm gì, có điều ta cải tiến cơ sở về hồn hóa một chút mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói. Cải tiến. Bàn tử và ảnh phong nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật, đây chính là lục phẩm công pháp, cho dù là mặt hàng bán đầy đường nhưng Phàm là cái tên lục phẩm, như thế nào mà một tu sĩ chiến tông cảnh có thể cải tiến. Nếu như lời này là người khác nói, đánh chết hai người cũng không tin, nhưng Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nói dối, cũng không cần thiết lừa gạt hai người. Hơn nữa, hai người cũng là tín nhiệm Tiêu Phàm từ trong tâm. Các ngươi cũng có thể thử xem. Tiêu Phàm cười nói, đồ vật tốt đối với người mình có thể phó thác sinh mệnh. Tự nhiên không cần thiết che giấu. Chương 241, Liêm đao tử thần. Nhìn thấy Tiêu Phàm tu luyện cơ sở về hồn hóa đột phá chiến vương cảnh, hồn lực quần quận như biển, bản tử và ảnh phong nào còn do dự. Hai người không chút do dự chọn tin tưởng Tiêu Phàm, bắt đầu sử dụng bản cải tiến cơ sở về hồn hóa để tu luyện. Vẹn vẹn đi qua nửa ngày, một đại giang sắc đen lao nhanh không ngớt xuất hiện ở trong đại điện, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Đại giang, cũng không tồi. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền thoải mái. Ảnh phong chỉ là thất phẩm chiến hồn mà thôi, có thể luyện hồn thành đại giang đã vô cùng khó. Thất phẩm chiến hồn thành đại giang. Trong mắt Chiến La cũng toát ra vẻ kinh dị, nói. Tiêu điện chủ, có thể đem bản cơ sở về hồn hóa cải tiến cho ta xem không? Tất nhiên có thể. Tiêu Phàm không do dự, không có Chiến La cung cấp hồn thủy, hắn cũng không khả năng đột phá chiến vương cảnh. Một tia khúc mắc cuối cùng của hắn đối Chiến La cũng biến mất không còn một mảnh. Lập tức Tiêu Phàm dùng hồn lực đem cơ sở về hồn hóa chuyển cho Chiến La. Ánh mắt Chiến La lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói. Còn có thể như thế này? Tiền bối, có vấn đề gì không? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Chiến La. Không có vấn đề, cái này thực sự là do ngươi cải tiến. Chiến La vẫn có chút không tin. Công pháp này đơn giản đến kỳ lạ, thậm chí hắn hoài nghi, một tu sĩ chỉ có được ngũ phẩm chiến hồn cũng có khả năng đột phá được chiến vương cảnh. Ngẫu nhiên thu hoạch được. Tiêu Phàm gật đầu. Trong mắt Chiến La đều là vẻ khổ sở. Ngươi ngẫu nhiên thu hoạch lại khiến cho ta tự ti mặc cảm, nếu là cố ý lĩnh nộ còn được. Vâng. Cũng đúng lúc này, quanh thân bản tử cũng buộc phát ra khí thế đáng sợ, hồn lực quần quận lao nhanh tứ phương, trực muốn hấp thụ cả đại giang của Ảnh Phong. Lại là hồn lực thành biển. Con ngươi Chiến La hơi hơi co rụt lại, không chút do dự, một đạo hồn lực từ trên người hắn dập dờn mà ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, ngăn cách bản tử và Ảnh Phong. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, nếu như hồn hải hai người xung kích, hậu quả khó mà lường được. Tiêu điện chủ, ngươi đã khai sáng một trang lịch sử rồi. Chiến La cảm thán nói, một hồn lực thành hải đã đủ để chấn kinh. Nhưng ngay hôm nay liên tiếp xuất hiện hai cái, điều này cũng có chút yêu dị. Trong nháy mắt Chiến La nghĩ đến bản cải tiến cơ sở về hồn hóa. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, qua mấy canh giờ mới dừng lại. Ảnh Phong và bản tử liên tiếp tỉnh lại, trên mặt hai người đều tỏa ra nụ cười. Chúc mừng, chúc mừng. Bản tử cười không ngậm miệng được, hồn lực thành hải cũng khó trách hắn cao hứng như vậy. Cùng vui cùng vui. Ảnh Phong cũng cười ha ha, thất phẩm chiến hồn, hồn thành đại giang, tìm khắp chiến hồn đại lục cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được rồi, không phải lấy lòng. Tiêu Phàm nhìn không chịu nổi. Phải rồi, lão nhị, ta phát hiện một vấn đề, vì sao hồn lực thành hải, hồn hải của ta là rất lớn, sao hồn lực lại không có bao nhiêu? Ngươi chẳng lẽ còn muốn hồn lực lấp đầy đan điền ngươi hay sao? Bản tử tức giận nói. Hồn lực thành hải, đây chỉ là một loại dị tượng, chỉ có thể nói hồn hải càng lớn, tiềm lực cũng càng lớn, về sau có thể từ vòng xoáy hồn lực không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đột phá. Tiêu Phàm không có ý tứ gãi đầu một cái, buồn bực nói. Ý ngươi là chiến vương cảnh cũng phải dựa vào hấp thu thiên địa linh khí để đột phá. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng hồn lực thành hải rồi, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nằm ở trên giường cũng có thể đột phá. Bàn tử trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rốt cục hiểu rõ, bất luận là hồn lực thành hải, hay là hồn lực thành giang, cũng chỉ là đại biểu tiềm lực một người mà thôi. Một mặt trực tiếp móc nối với chiến hồn cấp phẩm càng cao, hồn hải càng lớn, một mặt cũng có quan hệ cùng công pháp tu luyện. Vừa rồi bọn hắn tu luyện cơ sở về hồn hóa chính là ví dụ rõ ràng nhất. Đáng tiếc, một ao hồn tủy này bị ba người chúng ta tiêu xài không còn. Bàn tử lại nhìn hướng hồn tủy phía sau đã khô cạn, thở dài nói. Còn không đủ, đi thôi, ở chỗ này ngốc hơn nửa tháng cũng nên rời đi rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, đi đến bên người Chiến La, hơi hơi cúi người xuống, nói. Đa tạ tiền bối đã giúp lần này. Không cần khách khí, các hạ nhớ kỹ đáp ứng việc của ta là được. Chiến La cười tủm tỉm nói, có bản tử hai người ở đây, hắn không còn xưng hô Tiêu Phàm là Tiêu điện chủ. Suýt quên mất việc này, nhận ơn nghĩa của người ta mà lại quên, ai? Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bản thân suýt chút quên việc này. Trịnh trọng gật đầu nói, tiền bối yên tâm, vạn bối dùng hết khả năng để hoàn thành. Sau đó hai người bản tử và Ảnh Phong bái tạ, ba người lúc này mới rời khỏi đại điện. Đột phá chiến vương cảnh, ba người đã có thể phi hành trên không, không có Chiến La làm phiền, tự nhiên hết sức dễ dàng. Đợi chút, đang lúc ba người vừa đi ra đại điện, thanh âm Chiến La bỗng lại vang lên, ba người liền vội vàng ngừng bước chân, chỉ thấy Chiến La nói, Tiêu bằng hữu, cốt đao kia ngươi cũng mang đi đi, cái kia hẳn là đồ vật thuộc về ngươi. Cốt đao. Ba người Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nơi nào có cái gì cốt đao? Đột nhiên. Ken két. Trên quảng trường chiến vương xương cốt bắt đầu tan ra thành từng mảnh, hóa thành vô số bột phấn cốt trắng tiêu tán ở trên quảng trường, mà ở tại chỗ lại cắm một hồn binh quỷ dị huyết sắc, từ bề ngoài nhìn qua, tựa như một trôi cự hình liêm đao. Liêm đao tử thần. Tiêu Phàm thốt ra, trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên, đương nhiên cái tên này cũng không phải là tên thật cốt đao này, mà là trong đầu hắn nhớ tới một chút đồ kiếp trước. Liêm đao tử thần. Cái này rất hình tượng, ha ha ba. Chiến La cười ha ha một tiếng. Một tiếng ầm vang, thanh đồng đại điện lần nữa bế quan, trên quảng trường một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh tới cực điểm. Ảnh Phong. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Ách. Ảnh Phong trong lúc nhất thời không phản ứng, không biết vì sao, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không, hồn binh này quá chân quý. Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt hắn lại bán đứng hắn, hoàn toàn bị liêm đao tử thần hấp dẫn. Đừng lại nhải. Nhanh cầm rời đi khỏi nơi này. Nếu ngươi không muốn, vậy liền để lại ở chỗ này. Bàn tử một trưởng đẩy lưng Ảnh Phong, trong tay hắn còn cầm chiến thiên kích đây, đối với liêm đao tử thần tự nhiên không cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm càng trực tiếp đạp không mà lên, hướng về bên ngoài màn sáng bay đi. Đa tạ công tử. Khuôn mặt Ảnh Phong cười tươi như hoa, không chút do dự nắm liêm đao tử thần trong tay, thanh âm hoa lạp lạp vang lên, một trận rung động chấn màng nhĩ người. Âm ba công kích. Ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới phát hiện phía sau liêm đao tử thần, còn có một đầu xích sắt đen. Âm ba công kích thật quỷ dị, ta cảm giác đầu choáng váng một trận. Bàn tử đầu lảo đảo, tay cầm chiến thiên kích, một cỗ chiến ý ngập trời bộc phát ra, ánh mắt lúc này mới khôi phục bình thường. Ngược lại, Cái âm ba công kích này đối với Tiêu Phàm không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là ưu linh chiến hồn trong đan điền hơi hơi rung động một cái. Là một hồn binh không sai, chí ít đạt tới bát phẩm. Bàn tử hít sâu một hơi, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Có điều so với chiến thiên kích ta vẫn là kém một chút. Thích hợp nhất mới là tốt nhất. Ảnh phong lơ đễnh, áo bào đen bao bọc, tay cầm huyết sắc liêm đao tử thần, thật là có một loại cảm giác giống như tử thần. Đừng đắc ý, thu hồi tất cả hồn binh lại, đi thôi. Tiêu Phàm liếc mắt chừng hai người, U Linh chiến hồn xuất hiện bao phủ ba người, xông ra quảng trường. Nếu ở si ủ bởi Vani Helis. Chương 242, giết ngươi sẽ làm bẩn tay chúng ta. Dưới ánh tuyết lâu, không ít quân sĩ đang tuần tra, 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một đồn gác. Mặc dù thiên tài trà hội đã qua hơn nửa tháng nhưng Tuyết Ngọc Long vẫn không hề từ bỏ, điều động mấy chục ngự lâm quân đóng giữ nơi đây. Thời gian hơn nửa tháng, một vài quân sĩ khó tránh khỏi lười nhác, đang ở bên bờ uống chút rượu, nướng lửa nhỏ. Các ngươi nói, hoàng chủ có phải quá để mắt Tiêu Phàm bọn hắn không, đã chết hơn nửa tháng, còn để cho chúng ta thủ ở chỗ này, đây không phải cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Một quân sĩ cầm một bầu rượu rót vào trong miệng, trong tay cầm một khối thịt nướng ăn, miệng chảy đầy mỡ. Dụng ý của hoàng chủ ngươi biết cái đấy gì, ta nói cho các ngươi nghe, lúc đầu Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong giết chết hai chiến vương cảnh, hình như là người của Đại Ly Đế Triều. Người Đại Ly Đế Triều chết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành ta, hoàng chủ có thể không nôn nóng sao được. Một quân sĩ gầy gò khác đệ thấp thanh âm nói. Ta cảm thấy hoàng chủ không sai, ba người Tiêu Phàm bọn hắn giết hơn 100 huynh đệ của chúng ta, nhất định phải làm thịt bọn hắn, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, lao tử ta lập tức đem bọn hắn băm thành thịt vụn. Lại một quân sĩ khôi ngô bực tức nói. Vâng. Đột nhiên, mặt băng nổ vang một tiếng, băng cứng dày xuất hiện từng vết rách thật sâu, tiếng vang cực lớn trong nháy mắt thu hút quân sĩ đóng giữ. Hô hô hô. Thời khắc hơn 40 tướng sĩ ngự lâm quân vây quanh, hàn băng phá vỡ, ba đạo thân ảnh từ dưới nước xông lên, mang theo mảng bọt nước lớn, bọt nước trong không khí nháy mắt kết băng, như là hoa vụn băng nở rộ, mỹ diệu vô cùng. Ai? Đối với hoa băng, ngự lâm quân đã sớm quen thuộc, ánh mắt bọn hắn trong nháy mắt rơi vào trên ba đạo thân ảnh. Là bọn Tiêu Phàm, bọn hắn lại chưa chết. Nhanh, nhanh thông báo tướng quân. Chúng ta ngăn chặn bọn hắn trước. Các huynh đệ, giết những cẩu tạp chủng này là có thể báo thù cho các huynh đệ đã chết, lại có thể được hoàng chủ khen thưởng, có lẽ còn được phá lệ để bạt làm tướng quân. Hơn 40 ngự lâm quân gào thét, sát tâm nổi lên nhao nhao phóng về hướng bọn Tiêu Phàm. Còn có mấy người hướng về nơi xa gào thét. Nơi này giao cho các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu, thân ảnh bỗng biến mất tại chỗ. Những tu sĩ kia còn tưởng mình mắt mờ. Nhanh, quá nhanh. Cho dù chiến tông cảnh đỉnh phong cũng bắt không được bóng dáng Tiêu Phàm. Phốc phốc. Năm cái đầu lâu ném lên, máu tươi chảy ra phun về phía không trung ngưng tụ thành huyết tinh hoa, yêu diễm sán lạn dị thường. Làm sao có thể mạnh như vậy? Còn lại khoảng 40 người toàn thân run rẩy lên, một số ít mấy người trên người tràn ngập một mùi nước tiểu. Gặp phải Tiêu Phàm thật đáng sợ, bọn hắn trước tiên chính là chạy trốn, nhưng Ảnh Phong và Bản Tử làm sao cho bọn hắn cơ hội? Những người này lưu lại đây, vốn là để giết bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay, chỉ có thể nói đều vì mình mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, trên sông băng lần nữa nhuộm thành huyết sắc, hết sức yêu nhiêu. Lúc tu sĩ bốn phía nghe được động tĩnh chạy tới, chỉ thấy mấy chục cô thi thể đóng băng, ngoài ra cái gì đều không có. Có ít người tựa như thấy được cái gì, nhưng không rõ ràng. Hiện tại làm sao bây giờ? Trong một ngõ nhỏ chật hẹp, ba người Tiêu Phàm bọc lấy áo bào trắng, che khuất khuôn mặt. Cùng băng thiên tuyết địa hòa làm một thể. Ta về tuyết lâu một chuyến, xem tình hình một chút, đến thời điểm sẽ tìm các ngươi. Ảnh Phong nói ra. Hoàng thành lớn như vậy, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Bàn tử cổ quái nhìn Ảnh Phong nói. Đi Lăng Vân Thương hội tìm chúng ta. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, tìm khắp Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hắn bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Trầm Chấn Đảo. Mặc dù không biết Trầm Chấn Đảo vì sao lúc đầu không ra mặt, nhưng Trầm Chấn Đảo không có khả năng không nể mặt Lăng Phong. Về phần Tần Mặc và Tuyết Lung Giác, Tiêu Phàm tự nhận là quen biết hời hợt, còn chưa tới mức có thể phó thác tính mệnh. Được. Ảnh Phong gật đầu, thân hình lóe lên quỷ dị biến mất tại chỗ. Lao Tam, Tuyết Độn Thuật có cái gì đáng nhìn, chúng ta cũng đi thôi. Bàn tử nhìn thấy Tiêu Phàm đang ngẩn người, lập tức đập một bàn tay vào trên lưng Tiêu Phàm. Không phải, lão nhị, ngươi xem người kia là ai? Tiêu Phàm chỉ đầu ngó nói, tại chỗ đầu ngõ đang có một đạo bóng người túi đầu hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới. Hàn Lỗi. Bàn tử trong mắt tách ra sắc khí, lạnh như băng phun ra hai chữ. Hàn Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm và bàn tử, cảm nhận được sát ý trên người hai người, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp đạp tuyết vô ngân, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Hàn Lỗi, Tu La kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Ngươi lại chạy à? Bàn tử đi tới phía sau Hàn Lỗi, một cước đá vào trên đầu gối hắn, xương cốt trực tiếp vỡ ra, thân thể cắm xuống đất tuyết. Vẫn may Tiêu Phàm kịp thời thu hồi Tu La kiếm, bằng không Hàn Lỗi đã đầu người rơi xuống đất. A! Hàn Lỗi tê tâm liệt phế kêu thảm, có điều thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị bàn tử cầm một cái nắm tuyết nhét vào trong miệng hắn, phát ra thanh âm ồ ồ ồ. Ngươi tốt nhất đừng nhao nhao, cẩn thận bàn ra cắt cổ ngươi. Bàn tử nghiêm nghị nói bên thai Hàn Lỗi, đối với Hàn Lỗi hắn không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Lúc đầu hãm hại người Đại Yến Vương triều không nói, còn kém chút khiến Tiêu Phàm cùng bàn tử chết ở dưới ánh tuyết lâu, cơn giận này bàn tử tuyệt đối không có khả năng nhẫn nhịn. Hàn Lỗi ngô ngô gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, bàn tử một trưởng vỗ lên trên đầu hắn, tuyết phun ra, kinh khủng nhìn hai người Tiêu Phàm nói. Các ngươi là ai, ta với các ngươi không oán không cửu, các ngươi vì sao muốn ứng phó ta? Không oán không cửu. Tiêu Phàm sốc lên vành nón, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lại băng lãnh. Tiêu Phàm. Hàn Lỗi kinh khủng không thôi, mồm miệng có chút không rõ, nhìn lại nhìn thấy khuôn mặt bản tử cười ha hả, kém chút dọa hắn đến hồn phi phách tán. Tiêu Phàm, không liên quan đến ta, là Tuyết Ngọc Long bức ta làm như thế, cố ý khiến hai người các ngươi tham dự học viện thi đấu, ta nói câu nào cũng là thật, thực sự không liên quan đến ta. Hàn Lỗi đầu như trống lúc lắc lay động. Yên tâm, ta không muốn giết ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không giết ta. Ta giết ngươi làm gì? Ta chỉ muốn biết rõ, những ngày qua phát sinh cái gì mà thôi. Tiêu Phàm vỗ bả vai Hàn Lỗi. Ta biết. Nhìn thấy Tiêu Phàm không giết hắn, Hàn Lỗi lập tức mừng rỡ như điên. Nửa tháng trước, các ngươi rơi vào đáy hồ, Tuyết Ngọc Long liền hạ lệnh tiến đánh Đại Yến. Cái gì? Tiêu Phàm trực tiếp túm lấy cổ áo Hàn Lỗi, đằng đằng sát khí. Ta không lừa các ngươi, đây là thật. Hàn Lỗi hoảng sợ nói. Có điều nghe nói Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thường xuyên gặp khó khăn. Cương giả chiến vương cảnh một khi xuất hiện ở chiến trường liền tử vong một cách ly kỳ. Về sau Tuyết Ngọc Long tự mình xuất quân vây công Vân Thành mới tránh cho loại sự tình này phát sinh. 6 ngày trước, chỗ Tuyết Ngọc Long nói, 7 ngày sau toàn lực công thành. Tiêu Phàm cùng bàn tử lông mày vận thành hình chữ xuyên, là chữ này, 6 ngày trước nói 7 ngày sau, há không phải nói chính là ngày mai sao? Lao Tam, nếu chúng ta không nhanh trở về. Bàn tử lo lắng nói. Không kịp nữa. Tiêu Phàm lắc đầu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Chiến vương Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chết có lẽ có quan hệ tới huyết yêu nhiều, chỉ cần không phải cường giả chiến hoàng xuất thủ, Đại Yến Vương Triều trong thời gian ngắn sẽ chịu được. Một khi hậu viện cháy, Tuyết Ngọc Long nhất định sẽ triệt binh, việc cấp bách là cứu Tuyết Ngọc Hiên ra. Ngươi biết Tuyết Ngọc Hiên như thế nào không? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Bị giam lỏng trong hoàng cung, bị bốn cường giả chiến vương cảnh canh giữ, có điều cụ thể ở nơi nào thì ta không biết. Hàn Lỗi không chút do dự nói, chỗ sâu đáy mắt lại lóe qua một tia tàn nhẫn, trong lòng lại bổ sung một câu. Chỉ cần các ngươi dám xông vào hoàng cung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm buông cổ áo Hàn Lỗi ra, trực tiếp nhét hắn vào trên mặt tuyết. Xoay người rời đi. Ẩm. Đột nhiên, bàn tử một quyền nện vào ngực Hàn Lỗi, trực tiếp chấn vỡ đan điền hắn. Ngươi. Hàn Lỗi mắt lộ tia kinh hoàng, trong miệng máu tươi cuồn phún. Ánh mắt ngươi khiến ta rất khó chịu, Lao Tam nói không giết ngươi, yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, bởi vì giết ngươi sẽ làm bẩn tay chúng ta. Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng, không thèm quay đầu mà rời đi, chỉ còn Hàn Lỗi nằm trên mặt tuyết, chậm rãi bị bông tuyết bao trùm. Một người bị phế tu vi, dưới thời tiết băng hàn. Kết cục có thể biết, đây cũng là báo ứng của hắn. Nếu ở si ủ bởi Vani Hensu. Chương 243, đến chiến trường. Tiêu công tử, Nam cung công tử, các ngươi không chết. Trầm Chấn Đào nhìn thấy Tiêu Phàm và bàn tử, tựa như nhìn thấy quỷ, kích động không biết làm sao. Trầm lão đầu, ngươi mong chúng ta chết sao? Bàn tử tức giận nói. Không phải, do lão hủ quá kích động. Trầm Chấn Đào ho khan mấy tiếng, vội vàng giải thích. Đột nhiên. Trầm Chấn Đào hướng về hai người túi một cái thật sâu, nói. Hai vị công tử chớ trách, trước thời điểm đó lao hủ rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, đi một chuyến đến Ly Hỏa Đế Đô, nên mới. Không đợi Trầm Chấn Đào nói xong, Tiêu Phàm liền cắt ngang, vội vàng đỡ Trầm Chấn Đào dậy nói. Trầm bá, việc này không trách ngươi. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn có chút khúc mắc với Trầm Chấn Đào, nhưng giờ khắc này, một tia khúc mắc cuối cùng cũng tan thành mây khói. Trầm Chấn Đào không cần phải lừa hắn, cũng căn bản không lừa được hắn. Phải rồi Trầm bá, ngươi biết Tuyết Ngọc Hiên bị giam giữ ở nơi nào không? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Cách xa ngàn dặm mà muốn ứng phó Tuyết Ngọc Long, chỉ có một biện pháp, chính là cứu Tuyết Ngọc Hiên ra, nếu có thể, trước tiên khống chế Hoàng Thành rồi nói tiếp. Tiêu công tử, không phải lão hủ không nói cho các ngươi, thật sự là với thực lực các ngươi, đi vậy chỉ e có đi không có về. Trầm Chấn Đào lắc đầu, hiển nhiên là không có ý định nói, với thực lực Tiêu Phàm và bản tử, đi vậy là chịu chết. Ta nói Trầm lão đầu, hiện tại chúng ta dù sao cũng là chiến vương cảnh, ngươi đừng có chưa thấy chí khí người khác liền dập luôn uy phong của họ được không? Bàn tử bĩu môi, tự mình đưa chén trà rót vào miệng. Chiến vương cảnh vẫn chưa đủ. Trầm Chấn Đào lắc đầu. Nếu như ta nói, bốn phía chỗ giam lỏng Tuyết Ngọc Hiên còn người của thân vương, có 12 cường giả chiến vương, hơn nữa đều là tu vi chiến vương trung kỳ trở lên, các ngươi cảm thấy còn nắm chắc cứu được Tuyết Ngọc Hiên sao? 12 chiến vương trung kỳ. Bàn tử một miệng nước trà phun ra, kém chút bị sặc. Hoàng thất có nội tình như vậy, nhưng cao tầng hoàng thất hẳn là sẽ không nhúng tay đi. Khó trách bàn tử kinh ngạc, thân làm đế tử đế quốc, hắn biết rõ những quy tắc trò chơi ở giữa hoàng tử đế tử, cũng giống nhau mà nói, mặc cho phát huy, mặc kệ âm mưu quỷ kế, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc. Dù là chết, hoàng tộc cùng cao tầng đế tộc cũng sẽ không tham dự, dù sao, hoàng tộc cùng đế tộc đều là đại gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, dòng dõi vô số, ai sẽ để ý một hai cái kia. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của gia tộc, liên quan đến gia tộc sinh tử tồn vong, ngoài ra đại lao đều sẽ không nhúng tay. Theo ý ngươi, Tuyết Ngọc Long được Tuyết gia cao tầng thừa nhận. Tiêu Phàm đối những quy tắc này cũng hiểu biết chút. Chỉ có được tán thành, hắn mới có thể tùy ý điều động một chút thế lực gia tộc, nếu như thực sự là dạng này, vậy liền có chút phiền phức. Tạm thời là thế này, ta từng đi qua hoàng cung một chuyến, phát hiện còn âm thầm ẩn giấu hai tên chiến hoàng, các ngươi đi, tuyệt đối chết không nghi ngờ. Trầm Chấn Đào lại nói. Chiến hoàng. Tiêu Phàm và bàn tử kêu lên kinh ngạc, không phải kinh ngạc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có chiến hoàng, mà là kinh ngạc Tuyết gia vậy mà dùng cao tầng giam lỏng Tuyết Ngọc Hiên. Ngày đó cảnh Diệp Lâm Trần giết chiến vương đỉnh phong còn rõ mồn một trước mắt, hai người mặc dù đột phá chiến vương cảnh, nhưng không cuồng vọng đến mức cho rằng mình có thể cùng chiến hoàng đấu một trận. Hai người đột nhiên dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Trầm Chấn Đào, Trầm Chấn Đào lập tức mỉm cười, nói ra. Còn may. Hai người Tiêu Phàm cùng bàn tử trợn mắt một cái. Bọn hắn tự nhiên nghe ra Trầm Chấn Đào nói bóng gió, hắn đã đột phá chiến hoàng cảnh. Các ngươi cũng đừng quên nhân thân vương, hai chiến hoàng kia hẳn để uy hiếp nhân thân vương Tuyết Nam Thiên. Trầm Chấn Đào lại bổ sung một câu. Tuyết Nam Thiên nếu là chiến hoàng cảnh, nên được Tuyết gia coi trọng mới đúng chứ? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Vậy ngươi không hiểu đạo sinh tồn đại gia tộc. Bàn tử mở miệng, lạnh lùng cười nói nói, Tuyết Nam Thiên có lợi hại hơn nữa, cũng không phải dòng chính huyết mạch, không có khả năng đặt vào mắt cao tầng Tuyết gia. Đây chính là chỗ tàn khốc của đại gia tộc. Tiêu Phàm rất nhanh hiểu rõ, một núi không thể chứa hai hổ, Tuyết Nam Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn chỉ là chi thứ, Tuyết gia tự nhiên kiêng kỵ, nộ nhỡ có một ngày Thiên Tuyết Nam Thiên tạo phản. Nói cách khác, Tuyết Ngọc Long đã nhất định là hoàng chủ. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại. Phải, mà cũng không phải. Trầm Chấn Đào lắc đầu, điều này khiến Tiêu Phàm và bản tử càng thêm nghi hoặc, Trầm Chấn Đào lại nói. Các ngươi coi là Tuyết Ngọc Long tiến đánh đại yến, chỉ là vì lửa giận nhất thời sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tất nhiên không phải. Thứ nhất, đây là khảo nghiệm của Tuyết gia đối Tuyết Ngọc Long. Thứ hai, đây là lên núi Chấn Hổ. Trầm Chấn Đào hít sâu một hơi nói. Đại Yến Vương Triều nhiều nhất cũng chỉ được xem là một con mèo nhỏ, cùng hổ có quan hệ gì? Bàn tử mặt coi thường nói, không phải hắn coi thường Đại Yến Vương Triều, mà là thực lực của Đại Yến Vương Triều vốn đã không ra hồn. Một Vương Triều đến cường giả chiến hoàng đều không có, sao có thể là đối thủ của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều? Lão hổ trong miệng Trầm Bá. Là ám chỉ Thần Phong Học Viện. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân giật mình một cái. Không sai. Trong mắt Trầm Chấn Đào đều là vẻ tán dương. Thần Phong Học Viện không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Điều ta biết rõ cũng không nhiều, chỉ biết Thần Phong Học Viện có lịch sử lâu đời, còn xa xưa hơn cả Chiến Hồn Học Viện. Thần Phong Học Viện có đồ vật Tuyết gia muốn, dù sao mấy trăm năm qua Tuyết gia đã nhiều lần có chủ ý đánh Thần Phong Học Viện, chỉ là không tìm được một cái cớ thích hợp mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm và bản tử thật lâu cũng không cách nào bình tĩnh, bản tử thốt ra. Thần Phong Học Viện đã tồn tại hơn ngàn năm, so với Chiến Hồn Học Viện còn xa xưa hơn, cái này sao có thể, ta chưa từng nghe nói qua. Tiêu Phàm lục soát tin tức trong Tu La truyền thừa, cũng không phát hiện việc liên quan tới Thần Phong Học Viện. Cụ thể thế nào ta cũng không biết, dù sao đây là sự thật. Trầm Chấn Đào lắc đầu. Trầm Bá, nếu như Tuyết Ngọc Long chết thì sẽ thế nào? Trong mắt Tiêu Phàm xuất hiện một tia lệ khí. Hắn biết không thể nào ra tay ở hoàng thành, chỉ có chạy tới chiến trường. Tuyết gia sợ sẽ không kịp xuất thủ đối phó với Thần Phong Học Viện, Thần Phong Học Viện có thể ngăn cản hay không thì ta không biết. Trầm Chấn Đào hít sâu một hơi nói. Hội trưởng, có một người tên Ảnh Phong cầu kiến. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trầm Chấn Đào liếc nhìn Tiêu Phàm, thản nhiên nói. Để hắn vào. Sau vài nhịp thở, Ảnh Phong với một bộ trang phục đen đi tới, há miệng muốn nói, chỉ là lúc nhìn thấy Trầm Chấn Đạo, lời nói vừa đến miệng lại nghẹn trở về. Ảnh Phong, nói đi, Trầm Bá không phải người ngoài. Tiêu Phàm nói, ta trở về một chuyến, tất cả mọi người đã rời đi, có điều có người lưu cho ta lời nhắn, bọn hắn đều đuổi theo hướng chiến trường. Ảnh Phong nói, những lời này Trầm Chấn Đạo và Bàn Tử tất nhiên nghe không hiểu, nhưng Tiêu Phàm lại hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Người của Tuyết Lâu đi tới chiến trường. Huyết Yêu Nhiêu lại chắc chắn xác định là ta không chết. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, đột nhiên cười lên, nói. Lão nhị, Ảnh Phong, chúng ta tới chiến trường trước đã. Lưu lại chỗ này đã không còn liên quan gì tới đại cục, không bằng rời nơi này trước. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều công thành, có người Tuyết Lâu ám sát, khẳng định sẽ không nhanh được. Được. Bàn Tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn gật đầu. Ba người Tiêu Phàm cáo biệt Trầm Chấn Đào liền rời khỏi Lăng Vân Thương Hội. Đến chiến trường của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều và Đại Yến Vương Triều, Vân Thành. Chương 244, Thử Đao. Ba người rời khỏi Lăng Vân Thương Hội đã là lúc nửa đêm, hôm nay chính là ngày Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quy mô công thành, đừng thấy Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đến tòa thành thứ nhất cũng không lấy được. Đó là bởi vì đại bộ phận lực lượng Đại Yến Vương Triều đều tụ tập ở Vân Thành, hơn nữa còn có người của Tuyết Lâu âm thầm trợ giúp, nơi đó chính là cửa ải trọng yếu nhất, một khi phá vỡ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tất nhiên thế như trẻ tre, quét ngang Đại Yến. Đừng chạy. Lần này ngươi chạy không thoát. Dám trộm đồ vật trong kho nước ta, cũng không sợ bị băm thành tám mảnh. Một tiếng gầm lên phá vỡ đêm tối yên tĩnh, chân trời mênh mông tuyết lớn đang rơi, sương mù một mảnh. Ba người Tiêu Phàm nhìn lại theo thanh âm kia, lại phát hiện một đạo kim sắc như điện xuyên qua hư không, tốc độ nhanh như sấm sét. Bốn đạo thân ảnh theo đuổi phía sau không từ bỏ, bọn hắn đạp không mà đi, tốc độ đều kinh người vô cùng. Chiến Vương. Ảnh Phong mị mị hai mắt. Đồ vật có thể làm cho bốn cường giả Chiến Vương truy kích, khẳng định không đơn giản. Tất nhiên không đơn giản, ngươi có phát hiện thân ảnh kim sắc kia là cái gì không? Bàn Tử nhếch miệng cười nói, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Phàm. Đi thôi. Tiêu Phàm cười cười, hắn tự nhiên liếc mắt liền thấy, quang ảnh kim sắc thiểm điện trừ Tiểu Kim còn có thể là ai? Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, Tiểu Kim còn lưu lại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hơn nữa có vẻ như còn trộm lấy một chút đồ vật ở quốc khố Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Khó trách khiến cho cường giả Chiến Vương Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tức giận như vậy. Ách! Vẻ mặt Ảnh Phong vô cùng nghi hoặc, đương nhiên lúc lấy lại tinh thần, hai người Tiêu Phàm đã chỉ còn lại một đạo hư ảnh mơ hồ, hắn không chút do dự cùng đi theo. Cái kim sắc thiểm điện tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua cửa thành. Biến mất ở trong sông băng mênh mông. Bốn đạo thân ảnh ngừng chân ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn Tiểu Kim rời đi. Truy hay không? Trong đó một nam tử trung niên mặc chiến bào màu trắng mở miệng. Gia hỏa này quá trơn trượt đất. Tuyết trắng mênh mông thế này này, đuổi không kịp nó. Một người khác lắc đầu, nghiễm nhiên chuẩn bị từ bỏ. Đồng nhiên. Hô hô. Ba đạo lưu quang màu trắng từ nơi không xa gào thét đến, còn quay đầu liếc nhìn bốn người, chỉ là bị bao trùm trong áo bào trắng, căn bản nhìn không thấy khuôn mặt bọn hắn, hiển nhiên chính là bọn Tiêu Phàm. Còn có đồng đảng. Tứ đại chiến vương vốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy ba người Tiêu Phàm, một vẻ ác liệt lóe qua. Sự tình ở ánh tuyết lâu, rất có thể có quan hệ tới bọn hắn. Nam tử chiến bào màu trắng sát khí nặng nề nói. Truy. Trong đó một người khẽ quát một tiếng, bốn người lần nữa đạp không mà lên, truy về hướng Tiêu Phàm. Sông băng mênh mông không thể nhìn thấy điểm cuối, đông tuyết nhao nhao, ánh mắt càng mơ hồ. Thật sự đuổi theo. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đối với người tuyết gia, hắn căn bản không có bất kỳ thương hại nào, ngoại trừ Tuyết Ngọc Hiên và Tuyết Lung Giác, những người khác đều là kẻ địch. Chỉ nhìn cái khí tức này, hẳn là hai chiến vương sơ kỳ. Hai chiến vương trung kỳ. Trên mặt Bàn Tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bốn người mà thôi, giết rồi tính tiếp. Nơi này cách Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đủ xa, vừa vặn thử nghiệm liêm đao. Ảnh Phong đột nhiên ngừng bước chân, vững vàng đáp trên mặt tuyết. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử nghe vậy cũng dừng lại, Tu La kiếm cùng Chiến Thiên kích xuất hiện ở trong tay, lạnh lùng nhìn bốn đạo thân ảnh tới gần. Nhìn bố trận của bọn Tiêu Phàm, tứ đại cường giả chiến vương liền dừng lại cách hơn 10 mét. Các ngươi là ai? Nam tử chiến bào màu trắng trầm giọng nói. Trong mắt sát khí lấp lóe. Là người giết các ngươi. Bàn Tử lạnh lẽo phun ra một đạo thân ảnh, tay cầm chiến thiên kích liền hướng đi lên. Chiến vương tiền kỳ nho nhỏ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nam tử chiến bào màu trắng trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi ba người Tiêu Phàm, ba chiến vương tiền kỳ, thế nào để vào mắt hắn. Đồ rác rưởi tự tìm cái chết. Một cường giả chiến vương trung kỳ khác trợn mắt quét ngang, cầm đại đao trong tay trực tiếp lên lên. Hư không truyền đến một tràng tiếng xé gió. Chiến thiên kích cùng đại đao hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, đinh đương một tiếng, đại đao trực tiếp phân thành hai mảnh, trước chiến thiên kích trông giống như lậu hũ. Sao lại thế? Cường giả chiến vương trung kỳ sắc mặt biến đổi, nhưng chiến thiên kích khí thế không giảm, xông thẳng vào chỗ bộ ngực hắn. Một đạo tia kiếm vàng xẹt qua hư không, đâm rách sông băng mù sương, người kia chỉ cảm thấy một cỗ áp lực tràn đầy đánh tới, giống như một đầu rồng ẩn nút thức tỉnh. Thân là cường giả chiến vương, cũng coi là trải qua bách chiến, rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong nháy mắt đao gãy giơ ngang chống đỡ trước ngực. Ầm. Một tiếng nổ vang, đao gãy nổ nát vụn, cường giả chiến vương trung kỳ cảm giác bị một tòa núi lớn đặt ở trên người, toàn thân xương cốt chấn vỡ, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Lục phủ ngũ tạng tức thì bị chấn động đến vỡ nát, còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, giống như chết rồi không thể chết thêm nữa, thi thể như đạn pháo bay ra vài trăm mét mới dừng lại. Thấy cảnh này, tam đại cường giả chiến vương phía đối diện sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi run run. Bọn hắn đang giả heo ăn hổ, đi mau. Nam tử chiến bào màu trắng phản ứng tới, cấp tốc lui lại. Giả heo ăn thịt hổ. Ngươi cũng được coi là hổ sao. Một đạo thanh âm khinh thường từ phía sau nam tử chiến bào màu trắng truyền đến, hắn cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối là chiến vương sơ kỳ. Nhưng hắn là một chiến vương cảnh trung kỳ, vậy mà không phát hiện đối phương xuất hiện ở bên người khi nào, điều này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Huyết sát. Thanh âm lạnh lùng thốt lên, một đạo huyết sắc thần hồng tại hư không xuất hiện, phá không mà lên, như tuyệt thế huyết kiếm, lại như kinh lôi trong đêm tối, tốc độ nhanh vô cùng, sát thế kinh người. Phúc. Huyết hoa tại hư không nở rộ, máu tươi chảy ra, nam tử chiến bào màu trắng kinh hoàng nhìn lỗ lớn trước ngực mình, một mặt kinh hãi cùng không cam lòng, run giọng nói. Ngươi là Tiêu Phàm. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, như hung thú khát máu hết sức dữ tợn. A ba. Ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm truyền đến, ảnh phong cầm trong tay liêm đao tử thần cắt lấy đầu hai tu sĩ chiến vương tiền kỳ, tựa như là một việc không đáng nhắc đến. Không hổ là chiến vương, vốn liếng thực sự là phong phú. Tiêu Phàm ước lượng hồn giới trong tay. Không nói đồ vật bên trong hồn giới, chính phẩm chất hồn giới này cũng không thua viên trên ngón tay hắn. Tiêu Phàm trực tiếp mang hồn giới trong tay, lộ ra vẻ hài lòng. Giống. Gầm nhẹ một tiếng. Kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không thoáng cái đi tới gần Tiêu Phàm, trong mắt rung động không thôi, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Tiểu Kim. Tiêu Phàm cũng không bình tĩnh, ánh mắt lập tức lóe lên, kinh ngạc nói. Ngươi đột phá lục giai. Lục giai. Vương thú. Ánh mắt ảnh phong kinh ngạc rơi vào trên người Tiểu Kim, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây không phải một con mèo nhỏ à, làm sao có thể đột phá lục giai? Ảnh phong, đừng xem thường Tiểu Kim, ngươi chưa chắc là đối thủ của nó đâu. Bàn tử cười ha hả nói, hắn đã chịu thiệt thòi không ít ở trong tay Tiểu Kim. A, ảnh phong trong mắt đều là vẻ khó tin. Ha ha. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cười ha hả. Hóa ra là như thế, xem ra giữ ngươi lại đây là đúng, tuyết gia quốc khố gặp không ít nạn. Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ, tựa như hết sức không vừa lòng khi thấy Tiêu Phàm bỏ nó lại. Yên tâm, về sau nhất định sẽ không lưu lại ngươi một mình. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, Tiểu Kim bày ra một mặt hưởng thụ. Lao Tam, đi trước đã. Bàn tử nhắc nhở Tiêu Phàm. Yên tâm, chúng ta trực tiếp xuyên qua hồn thú sơn mạch nên chỉ cần thời gian 2 ngày, hơn nữa, hiện tại có Tiểu Kim ở đây, 1 ngày cũng đủ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Tiểu Kim. Ảnh phong cùng bàn tử ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiểu Kim. Nếu ở si ủ bởi Vani Hennessy. Chương 245, Hắc Vân Áp Thành. Một đạo kim sắc như xét xẹt qua bầu trời, gió lạnh đi ngang qua bên ba người Tiêu Phàm. Nếu như không có hồn lực hộ thể, kình phong này đã đủ xé rách thân thể ba người. Ảnh phong thật lâu không thể bình tĩnh lại, tinh thần một mực đắm chìm trước một màn Tiểu Kim biến thân kia. Có thể biến thân, chí ít huyết mạch cũng từ bát giai trở lên. Bàn tử con đỡ, dù sao hắn đã từng được chứng kiến Tiểu Kim biến thân. Chẳng qua là khi bàn tử nhìn thấy Tiểu Kim biến thân hoàn toàn cũng kinh hãi không thôi. Đây đâu phải mèo con gì, rõ ràng chính là cựu giai thánh thú Hoàng Kim Thánh Sư. Bàn tử chưa bao giờ nghĩ đến, một đường đi tới. Tiểu Kim bên cạnh mình lại là Hoàng Kim Thánh Sư trong truyền thuyết, căn bản so với chiến hồn Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu của hắn không yếu hơn bao nhiêu. Lao Tam, ngươi thật biết giấu đi, giấu giếm ta lâu như vậy. Bàn tử tức giận nói. Ngươi không hề hỏi ta. Tiêu Phàm nhún vai, bày ra bộ dáng không liên quan đến ta. Bàn tử không còn gì để nói, đúng như Tiêu Phàm nói, hắn không có hỏi, Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết tiết lộ bản thể Tiểu Kim. Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Kim, ba người rất nhanh liền đi tới hồn thú sơn mạch. Cấp tốc lao về hướng Vân Thành. Cũng vào lúc này, dưới Vân Thành, quân đội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều từng bước ép sát, khoảng cách tới Vân Thành không đến một dặm. Mấy vạn quân đội bộ pháp bước đi chỉnh tề, khí thế trùng thiên, hiển nhiên là chuẩn bị công thành. Trên Vân Thành, Yến Vương khoác chiến giáp đứng sừng sững trên tường thành, con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Long trên chiến trường nơi xa, bốn mắt chạm nhau, ai cũng không nhường ai. Trên tường thành, đại yến từng dãy cung tiễn thủ nghiêm chỉnh đứng đợi, chỉ cần Yến Vương nói một câu, chắc chắn sẽ lập tức xuất thủ. Đại Yến Vương triều mặc dù phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng triều, nhưng bọn hắn vẫn là quân đội đại yến, sinh là người đại yến người, chết đi làm ma đại yến. Tu sĩ bình thường có lẽ không phân chia biên giới, nhưng các quân sĩ nhận thức rất rõ ràng. Tuyết Nguyệt Hoàng triều cho dù có cường đại, bọn hắn cũng không mảy may lùi bước. Gió lạnh gào thét ô ô ở trong núi như khóc gào, sắc trời u ám, nơi xa sông băng trắng tuyết khiến trong không gian tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong. Quân đội Tuyết Nguyệt Hoàng triều vẫn đang áp tới gần, không mảy may có ý lùi bước. Gió càng lúc càng lớn, nhiệt độ càng ngày càng thấp, nhưng trong máu các tướng sĩ lại càng ngày càng nóng, cơ hồ sôi trào lên. Vân Thiên Chỉ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng không giết. Tuyết Ngọc Long vung tay lên, quân đội Tuyết Nguyệt đột nhiên dừng lại, thanh âm âm vang hữu lực. Vân Thiên Chỉ chính là Yến Vương, đây mới là bản danh của hắn, nếu như không có Tuyết Ngọc Long nhắc nhở, rất nhiều người có lẽ sớm đã quên tên hắn. Yến Vương Vân Thiên Chỉ thần sắc lạnh lùng, bên trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, đầu hàng không giết. Một khi đầu hàng, đoán chừng chỉ có chết càng nhanh. Quân sĩ đại yến nghe vậy có số ít người lộ ra ánh mắt chờ mong nhìn về phía Vân Thiên Chỉ. Mặc dù tâm ở đại yến, nhưng bọn hắn cũng biết quân đội Tuyết Nguyệt cường đại, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đầu hàng. Tuyết Ngọc Long ngươi đến cha ruột con giết, còn quan tâm đến mạng của những người thường như chúng ta sao? Yến Vương Vân Thiên Chỉ đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Đại yến quân sĩ nghe vậy, ánh mắt tha thiết kia biến mất không thấy gì nữa, con ngươi lần nữa biến băng lạnh. Ngươi có thể chết, nhưng ngươi muốn cho những người này đều chôn cùng sao? Tuyết Ngọc Long tựa như đã sớm đoán được tất cả những thứ này, cũng không nóng nảy. Trên chiến trường tâm lý rất trọng yếu, có thời điểm nó có thể quyết định thắng bại của trận chiến. Tuyết Ngọc Long chẳng những thiên phú tu luyện kinh người, cũng am hiểu sâu đạo này, lung lạc lòng người, khích bác ly gian chính là sở trường của hắn. Quân sĩ đại yến ta sợ chết sao? Vân Thiên Chỉ coi thường Tuyết Ngọc Long, quay đầu nhìn về quân đội đại yến lít nha lít nhít phía sau lưng, thanh âm vang vọng vân tiêu. Thề sống chết bảo vệ đại yến. Thề sống chết bảo vệ đại yến. Thề sống chết bảo vệ đại yến. Thanh âm chỉnh tề tinh tế vang lên, khí tức cường đại xông phá trời xanh, đám mây chân trời bước lên quần quận sau đó nổ tung, khí thế khiếp người. Tuyết Ngọc Long híp hai mắt, thần sắc hờ hững, quân đội đại yến đoàn kết cũng vượt quá dự kiến bọn hắn. Đã như vậy, đừng trách bản hoàng vô tình. Con người Tuyết Ngọc Long lạnh lẽo, chậm rãi nâng tay phải lên. Đông. Đông. Đông đông đông. Thanh âm chống trận sục sôi vang lên, thoải mái chập trùng giống như thiên lôi vang động, rung động tinh thần. Giết. Mấy vạn người cùng gầm lên, âm thanh trấn áp nhân tâm, quân sĩ Tuyết Nguyệt bộ pháp chỉnh tề phóng tới Vân Thành, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cỗ hồn lực tràn đầy đập vào mặt, nhấc lên một cỗ cuồng phong to lớn. Bán. Một tiếng quát như sấm vang lên, Vân Lạc Vũ đứng trên tường thành, tay phải vung lên, mấy ngàn cung tiễn cùng nhau bắn ra, lợi kiếm lít nha lít nhít dày đặc không trung, thanh âm bén nhọn đình thai nhức óc, chân trời bỗng đen đi. Cản. Trần Thiên Minh đứng trên chiến xa gầm lên một tiếng, quân sĩ Tuyết Nguyệt bỗng cầm lấy tấm chắn trong tay, cao cao giơ qua đỉnh đầu, hình thành tường đồng vách sắt kín không kẽ hở. Đinh đinh đang đang tiếng kim loại va chạm vang lên, như là ngọc châu lăn xuống, trên tấm chắn đốm lửa bắn tứ tung, đại bộ phận cùng tiễn bị ngăn cản ở ngoài. Lại bắn. Sắc mặt Vân Lạc Vũ tái nhợt, gần như gầm hét lên. Quân sĩ đại yến lộ vẻ dữ tợn, trang bị của Tuyết Nguyệt Hoàng triều không phải đại yến có thể so sánh. Những tấm chắn này kém nhất đều là tam phẩm hồn binh, những cung tên này căn bản không phá nổi phòng ngự bọn hắn. Tuyết Ngọc Long để tấn công đại yến, hiển nhiên cũng đã vung nhiều tài phú. Tuyết Ngọc Long đứng trên chiến xa, lạnh lùng nhìn vị trí Vân Thành, quanh thân hắn có bốn cường giả chiến vương đứng, hồn lực quang hoa ngưng kết thành một đạo kết giới, mạnh hơn cả những tấm chắn. Trải qua vài lần công kích, căn bản không đem lại bất cứ tác dụng gì, quân đội đại yến tâm cũng căng cứng, có nhiều người lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiến lên. Trần Thiên Minh cười lạnh, trường kiếm trong tay vũ động. Hắn thấy đại yến đối đầu với Tuyết Nguyệt, giống như kiến càng lay cây, nhất định chính là tự tìm đường chết. Giết! 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 Quân đội Tuyết Nguyệt phấn chấn vô cùng, đại trận cầm trong tay tấm chắn tiến lên, từng bước một ép sát tường thành. Đúng lúc này, hai bóng người từ trong đám người xung ra, gào thét hướng về cửa thành, hai người kia đạp không mà đi, hiển nhiên là Triệu Hiển Vương cường giả. Bọn hắn không thèm nhìn cung tiễn công kích, chỉ muốn phá cửa thành ra. Thật coi đại yến ta không có người sao? Một tiếng gầm lên truyền ra, trên tường thành cũng bay ra hai đạo thân ảnh, ra tay chính là Triệu gia gia chủ Triệu Trường Thanh và Lý gia gia chủ Lý Vân Hà. Lý Vân Hà vốn mong Vân gia diệt vong, dù sao cũng tính món nợ con trai của hắn chết ở Vân Lạc Tuyết. Nhưng lần trước Vân Lạc Tuyết cứu nữ nhi hắn Lý Tuyết Y Liễu, cân nhắc suy nghĩ mãi, vẫn là đứng ra. hắn cũng hiểu rõ đạo lý tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, Vân gia diệt vong, Lý gia hắn ở trong mắt Tuyết gia đâu được tính là gì. Hai người xuất thủ vô cùng kịp thời, ngăn lại cường giả chiến vương cảnh của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, tứ đại cường giả chiến vương cảnh chiến đấu cùng một chỗ, càng đánh càng xa. Cũng đúng lúc này, quân đội Tuyết Nguyệt đã hạ quân, bắt đầu phát động công kích hướng cửa thành. Dầu hỏa. Ánh mắt Vân Lạc Vũ rét run, đưa tay vung lên. Chỉ một thoáng, từng thùng dầu hỏa từ trên tường thành đổ xuống, mấy chục quân sĩ cầm trong tay bó đuốc lập tức đốt, hỏa diễm quần quận hướng về dưới cổng thành phóng đi, khói đặc nổi lên bốn phía. Phía dưới Vân Thành, trong nháy mắt trở thành một biển lửa, quân đội Tuyết Nguyệt phát ra từng hồi tiếng kêu thảm thiết, cho dù cường giả chiến tông cảnh cũng ngăn cản không nổi hỏa diễm. Quân đội Đại Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt không có mảy may thương hại. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long tái nhợt, Đại Yến chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, xem ra là muốn sống chết đến cùng với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nghĩ vậy, con người hắn ngày càng lạnh băng. Ngự Lâm quân đâu? Cũng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai ngập trời từ trong miệng Tuyết Ngọc Long truyền ra. Nếu ở si ủ bởi Vani Helis. Chương 246, cục diện giằng co. Theo tiếng quát chói tai vang lên, một đạo thân ảnh từ trong đám người xung ra, những người kia người mặc chiến giáp màu vàng, khí thế trùng thiên, từng người tản mát ra khí tức tràn đầy, hiển nhiên đều là tu vi chiến tông cảnh trở lên. Ngự Lâm quân chính là quân đội tinh nhuệ của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, số lượng không nhiều hơn 1000. Dùng đến bọn hắn để công thành hiển nhiên là dùng dao giết trâu để mổ gà. Nhưng Tuyết Ngọc Long căn bản chú ý không được nhiều như vậy, nguyên một đám chiến vương bị ám sát càng khiến hắn lửa giận trùng thiên, không diệt Đại Yến, thế không bỏ qua. Con ngươi Vân Thiên Trì băng lãnh, sát tâm nổi lên, hắn không có ý lùi bước chút nào. Vân Thành tuy nhỏ, nhưng có đến mấy chục vạn bách tính, mặc dù đại bộ phận đã rút lui, nhưng còn có hơn 10 vạn người không đành lòng rời đi, không ít nam tử trẻ đã xung vào tướng sĩ thủ thành. Mặc dù nói thân ở hoàng gia, đều là người vô tình, nhưng Vân Thiên Chỉ máu lại sôi trào vô cùng. Ngự Lâm quân ở đâu? Thời khắc tướng sĩ kim giáp kia tới gần cửa thành, Vân Thiên Chỉ đột nhiên quát một tiếng chói tai. Có. Từng đạo thanh âm bá khí từ phía sau truyền đến, sau đó chỉnh tề tình tê xếp thành một hàng trên tường thành. Vân Thiên Chỉ, những người này cũng xứng xưng là Ngự Lâm quân. Tuyết Ngọc Long mặt coi thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi Ngự Lâm quân Đại Yến. Đại bộ phận cũng chỉ là chiến sư cảnh. Chỉ có số ít mười mấy chiến tông cảnh mà thôi, so sánh với Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân, nhất định chính là một đám người ô hợp. Tuyết Nguyệt ngươi, so với Đại Ly thì thế nào? Vân Thiên Chỉ thản nhiên nói. Tuyết Ngọc Long ngươi chỉ là một con chó, cũng xứng xưng hoàng. Nghe nói như thế, sắc mặt Tuyết Ngọc Long tái nhợt, lông mày vặn vẹo méo mó. Vân Thiên Chỉ nói không sai, Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân so với Đại Ly đế triều lại tính thế nào đây? Vương triều cùng hoàng triều cùng đế triều chênh lệch ở giữa vốn chính là khác biệt một trời một vực. Có gì có thể so tính? Chỉ ít, Đại Yến ta là Đại Yến, mà Tuyết Ngọc Long ngươi chỉ là một con chó của Đại Ly Đế Triều, cũng xứng ở nơi này gào to. Giết cho bản hoàng. Tuyết Ngọc Long tự biết công kích lời nói không làm gì được Vân Thiên Chỉ, chỉ có liều thực lực. Đại Yến ta nhất định thắng. Vân Thiên Chỉ thấy thế, đột nhiên cười lên ha hả, so với Tuyết Ngọc Long, Vân Thiên Chỉ mới là vương giả chân chính, phảng phất đang cười nhạo một thằng hề. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, Đại Yến Ngự Lâm quân đột nhiên khiêng từng khối đá lớn hướng dưới tường thành đập tới. Những khối đá nặng đến vạn cân, cho dù chiến tông cảnh cũng không dám đối kháng. Mười Ngự Lâm quân Tuyết Nguyệt trực tiếp bị đá lớn ép thành thịt vụn, những người khác nhao nhao lùi lại. Dưới tường thành, hỏa diễm ngập trời, khói đặc tràn ngập, cho dù chiến tông cảnh ở bên trong, động tác và thị lực đều sẽ bị ngăn trở. Bây giờ lại có đá lớn công kích, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm tiến lên. Trong lúc nhất thời, quân đội hai phe lâm vào một cục diện bế tắc, chiến đấu đến bây giờ Đại Yến chưa từng tử thương một người, mà Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại chết mấy trăm người. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long khó coi tới cực điểm, một bàn tay hung hăng nắm chặt trên lan can trên xa, mỹ mắt nhảy lên, con ngươi càng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía, tựa như đang tìm gì. Nơi xa phía trên đỉnh núi, mấy chục đạo bóng đen đang đứng, cầm đầu chính là Huyết Yêu Nhiêu, một bộ quần dài màu đỏ hết sức yêu dị, giống như dục hỏa phượng hoàng. Đứng bên cạnh là ông lão mặc áo đen Tề Lão. Tề Lão nhìn công thủ đại chiến phía xa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói, Đại Yến mặc dù không bằng Tuyết Nguyệt, nhưng chuẩn bị đầy đủ, trận chiến này chúng ta chưa hẳn phải xuất thủ. Lực cả một chiều, nếu như còn ngăn không được một góc của Tuyết Nguyệt, Đại Yến vương triều kia đã sớm không tồn tại. Huyết Yêu Nhiêu thản nhiên nói, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Thiếu chủ nói đúng. Tề Lao cung kính gật gật đầu. Huyết Yêu Nhiêu lại vẻ mặt nghiêm túc, nói, đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đằng sau Tuyết Nguyệt còn cất giấu một cỗ đại lực lượng. Tuyết Ngọc Long đây là đang muốn thăm dò chúng ta, chỉ cần cố lực lượng kia bất động, chúng ta cũng bất động. Rõ. Nghe được huyết yêu nhiêu nói, trong mắt Tề Lao lóe lên vẻ ngưng trọng. Phải rồi, kiếm vương triều bên kia như thế nào? Huyết yêu nhiêu lại hỏi.
Hồi bẩm thiếu chủ, kiếm vương triều bên kia không có động tĩnh, vẫn đang chờ đợi. Bên cạnh một nam tử trung niên cung kính nói.
Kiếm vương triều thực coi người trong thiên hạ đều là đồ đần, đoán chừng không chỉ chúng ta phát hiện ra bọn hắn, Tuyết Ngọc Long hẳn là cũng sớm đã phát hiện, đến lúc đó thịt dê không ăn được, ngược lại tự chuốc họa vào thân.
Tề Lao cười lạnh nói.
Thời điểm giám thị, bọn hắn nếu dám động đậy, những chiến vương đó toàn bộ giết, kẻ khác đều chỉ là đám ố hợp mà thôi.
Huyết yêu nhiêu ngữ khí lạnh lẽo tới cực điểm, trong mắt đều là vẻ hờ hững.
Gần như đồng thời, nơi sâu trong hồn thú sơn mạch, Tiểu Kim mang theo ba người Tiêu Phàm tung hoành hồn thú sơn mạch. Cố lanh ý kia chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là tiến vào bên trong địa giới Đại Yến Vương Triều.
Tiểu Kim, lui xuống.
Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, con ngươi thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa.
Lao Tam, sao vậy?
Bàn tử cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ Tiêu Phàm phát hiện ra cái gì?
Giống.
Tiểu Kim gầm nhẹ, đồng tử màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, lông tóc toàn thân loé sáng.
Có mai phục.
Ảnh Phong đề phòng nhìn bốn phía, đông biến mất tại chỗ.
Một khắc sau lúc xuất hiện, trong tay kéo lấy một bóng người đi đến, như ném con chó chết xuống đất.
Bàn tử hơi ngoài dự liệu, không nghĩ Ảnh Phong tính cảnh giác mạnh như vậy, ngay cả hắn cũng không hề phát hiện ra thứ gì.
Ngược lại Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, nhìn phía xa, mấy người xung quanh hắn tất nhiên sớm đã phát hiện, chỉ là hắn căn bản không để trong lòng, hắn để ý là mấy dặm bên ngoài rừng.
Đừng có giết ta cái gì cũng không biết.
Bị bắt là một nam tử áo đen.
Mấy đồng bọn của hắn bị Ảnh Phong giết chết, điều này làm hắn bị dọa cho phát sợ.
Cái gì cũng không biết.
Bàn tử thần sắc lạnh lẽo, một cước đá vào ngực nam tử áo đen.
Không cần hỏi nữa, hắn hẳn là người kiếm vương triều.
Tiêu Phàm lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử áo đen, một đạo hồn lực hóa thành kiếm mang nở rộ ra, xé ống tay áo nam tử áo đen lên ra, trên cánh tay hắn có hoa văn một trôi đoạn kiếm.
Không sai, hẳn là người kiếm vương triều, chỉ có người kiếm vương triều mới ưa thích văn kiếm.
Ảnh Phong gật đầu, quay đầu nhìn về phía nam tử áo đen.
Nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là binh gác của kiếm vương triều phải không?
Nói, tính tình bản tử tốt như vậy, dưới chân cũng đã dùng sức mấy phần.
Ta nói.
Hắc y nhân trong miệng máu tươi cuồn phún, xương sườn gây mấy cái.
Bản tử trên mặt lúc này mới lộ ra một nét cười.
Nhưng mà sau một khắc, mặt Ảnh Phong biến sắc, thân ảnh lóe lên, một bàn tay bóp lấy miệng nam tử áo đen.
Chết rồi.
Bản tử kinh ngạc nhìn nam tử áo đen đã chết. Nhưng càng nhiều là nghi hoặc, sao mới qua một lúc đã chết rồi?
Thực sự là trinh liệt.
Ảnh Phong buông tay ra, giải thích.
Những binh gác này, giữa hàm răng bọn hắn thường cất giấu bao nọc độc cỡ nhỏ, một khi bị bắt, sẽ cắn nát bao nọc độc, nhất định kín miệng.
Loại thủ pháp này, không phải sát thủ mới làm sao?
Bản tử hơi kinh ngạc.
Ảnh Phong trầm mặc, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Tiêu Phàm.
Hắn cũng là sát thủ, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Người đã chết, vậy chúng ta đành đích thân đi điều tra.
Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú nơi xa nói.
Lão nhị, ngươi và Tiểu Kim ở đây chờ chúng ta và Ảnh Phong đi một chuyến.
Chương 247, dò xét trại địch.
Tiêu Phàm và Ảnh Phong chạy vội trong rừng.
Quỷ dị là những nơi hai người đi qua, gió đều không mảy may thay đổi, có thể thấy thân pháp thâm sâu của hai người.
Trên đường gặp phải không ít binh gác, đều bị hai người lặng yên không một tiếng động giải quyết hết, căn bản không một ai phát hiện ra.
Bất quá bọn hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có người sẽ phát hiện.
Điểm này bọn hắn rất rõ ràng, cho nên thời gian đối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu.
Thời gian nửa chén trà nhỏ, hai người lúc này mới dừng lại.
Bạch sắc doanh trướng xuất hiện vào trong tầm mắt.
Quả nhiên,
hai người nhìn nhau, tựa như xác minh phỏng đoán của bản thân.
Doanh địa rất lớn, vừa lúc tiến vào cổ lâm rậm rạp nếu như không phải trước đó cảm nhận được hồn lực ba động, Tiêu Phàm thật đúng là phát hiện không được.
Kiếm vương triều vậy mà ở chỗ này có hẳn một chi quân đội và người.
Nhìn bộ dáng này hẳn đang muốn ngư ông đắc lợi.
Tiêu Phàm cười lạnh.
Đại Yến Vương Triều cùng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đang lúc xung đột, quân đội kiếm Vương Triều xuất hiện ở nơi này chắc chắn là có vấn đề.
Công tử, nếu không ta đem đầu thủ lĩnh bọn hắn tới.
Âm thanh Ảnh Phong lạnh lùng nói.
Quân đội này không đơn giản, ngươi không phát hiện, yếu nhất đều là chiến sư cảnh sao.
Đặt ở Đại Yến, những người này đều là có tư cách gia nhập Ngự Lâm Quân.
Có thể dẫn đầu chi quân đội này, nếu không là địa vị siêu phàm thì chính là thực lực cường đại. Hơn nữa còn có khả năng khác.
Nếu như là khả năng thứ nhất, ngược lại rất dễ giải quyết.
Tiêu Phàm tinh tế phân tích một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Kiếm Vương Triều nắm giữ dạng thực lực này, lại cũng không có ý định ra ngoài.
Dù sao Kiếm Vương Triều cũng là thập nhị đại vương triều, thực lực ngang với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều.
bên trong chi quân đội này tuyệt đối không chỉ có một hai tên chiến vương cảnh, hơn nữa còn có mấy trăm ngàn chiến tông cảnh, bọn hắn chỉ có hai người, không thể mạo hiểm. Đi vào dò xét một chút xem sao. Ảnh Phong gật đầu. Lật tay một cái, hai bộ quân trang liền xuất hiện ở trên mặt đất. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, trên tay Ảnh Phong còn có cả quân trang kiếm vương triều. Là sát thủ, chuẩn bị một chút là tất yếu. Ảnh Phong cười ha ha. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, Ảnh Phong là sát thủ, tâm tư kín đáo, thiên phú tuyệt luân, các phương diện đều hết sức hoàn hảo. Hai người thay đổi một thân quân trang, lặng lẽ lẫn vào bên trong doanh địa, qua mặt tất cả đội ngũ tuần tra, ở trong doanh địa hành tẩu. Không thể không nói, tố chất quân đội kiếm vương triều thật đúng là không tầm thường, hơn 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một trạm gác. Nếu như hai người chỉ là chiến tông cảnh, có lẽ sớm đã bị phát hiện. Hai người dò xét doanh trướng. Điều khiến hai người kinh ngạc là nơi này thật đúng là có mấy tu sĩ chiến vương, trong đó có một người làm Tiêu Phàm và Ảnh Phong đều kiêng kỵ. Điều này cũng làm cho hai người càng cẩn thận hơn. Vạn nhất bị vây công, muốn ra ngoài cũng không phải việc đơn giản. Sau nửa ngày, hai người bất chi bất giác chạy tới khu vực trong doanh địa, dừng lại phía trước một tòa doanh trướng to lớn. Hẳn là doanh trướng kia. Ảnh Phong và Tiêu Phàm mai phục trên đỉnh doanh trướng. Nhìn phía xa nói khẽ, trong cổ lâm thập phần âm u, bản lĩnh ẩn tàng khí tức rất khó để cho người ta phát hiện. Chưa hẳn. Tiêu Phàm lắc đầu, tiếp tục nói. Từ ngoài nhìn vào. Doanh trướng kia đúng là của chủ soái doanh trướng, nhưng ngươi có phát hiện ra một chuyện không? Vấn đề gì? Ảnh Phong không chút nghĩ ngợi nói. Tiêu Phàm đột nhiên chỉ một tòa doanh trướng nhỏ bé nơi xa nói. Cái doanh trướng kia và doanh trướng này, khác nhau ở chỗ nào? Ảnh Phong theo ngón tay Tiêu Phàm nhìn lại. Nơi đó có một tòa doanh trướng nhỏ bé, thường xuyên có người ra ra vào vào, hơn nữa bên ngoài còn đứng rất nhiều quân sĩ, phàm là ra vào doanh trướng đều phải đứng lại kiểm tra. Lại nhìn về phía doanh trướng này. Mặc dù cũng là 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một trạm gác, nhưng người đi lại không nhiều như vậy, hơn nữa ra vào cũng không phải kiểm tra. Bên kia phòng ngự rõ ràng so với bên này mạnh hơn rất nhiều. Ảnh Phong trong nháy mắt minh bạch, bất quá lại nhíu mày. Bất quá, nếu như đây là bọn hắn cố ý thì sao? Biết rõ chúng ta muốn tới, cố ý an bài như vậy. Căn bản không cần thiết, thăm dò một cái liền biết rõ. Tiêu Phàm lắc đầu. A, là nàng. Đột nhiên, trong lòng Tiêu Phàm run lên. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi trên người một nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng thần sắc băng lãnh, khoác lông chồn bạch sắc, trên người tản ra một cỗ khí chất hoàn toàn khác. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm còn cho là mình mắt mờ. Hơn nữa, sau lưng nữ tử váy trắng còn đi theo mấy người Tiêu Phàm quen, cái này còn không phải kinh ngạc sao? Kinh ngạc nhất là nữ tử váy trắng đi ở trước, những người đằng sau đều lộ rõ ra một tia cung kính. Nữ tử váy trắng không phải người khác, chính là Thất Dạ. Ai? Ảnh Phong kinh ngạc nói. Bại tướng dưới tay ta. Tiêu Phàm mỉm cười. Chúng ta tại nơi này đợi đến trời tối, Vân Thành bên kia, tạm thời nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít. Yêu Nhiêu ở bên kia, Tuyết Ngọc Long cũng không làm gì được. Ảnh Phong gật đầu. Hai người liền như thế ghé vào trên đỉnh lều vải dòng ra ba canh giờ, không núp ních, mắt không chuyển nhìn chằm chằm hai cái lều vải. Là sát thủ, đừng nói mấy canh giờ, chính là mấy ngày mấy đêm bất động cũng không vấn đề gì. Bọn hắn không nổi. Nhưng bản tử cùng tiểu kim đã có chút nóng nảy, một người một thú ở đây lặng lẽ hướng về phía doanh địa. Giờ phút này màn đêm đã buông xuống, như là một mảnh vải đèn treo cao chân trời, thanh âm chim thú côn trùng vang lên. Người kiếm vương triều không có dùng lửa, chỉ là tuần tra rõ ràng tấp nập hơn rất nhiều. Cốc cốc cốc. Một trận gấp rút bước chân đem Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bừng tỉnh, cấp tốc hướng về doanh trướng, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng ẩn ẩn có loại bất an. Quả nhiên, một đại đội nhân mã nhanh chóng hướng về phía lều vải. Trong đó hai người trực tiếp đi vào bên trong doanh trướng. Công tử, ta đi nhìn xem. Ảnh Phong lưu lại lời nói liền biến mất trong bóng đêm, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Không hổ là sát thủ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Thủ đoạn ẩn tàng khí tức của Ảnh Phong thật đúng là không phải lợi hại bình thường. Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải ăn chay, cũng chậm chậm biến mất trong bóng đêm. Lưu Kỳ Hệ Phàm lúc xuất hiện làm cho Ảnh Phong dọa phát sợ. Công tử. Tiêu Phàm thủ thế im lặng, hiển nhiên hắn dấu kín khí tức khiến Ảnh Phong đều chấn động vô cùng. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía dưới truyền đến, hiển nhiên là thanh âm của Thất Dạ. Khởi bẩm công chúa, bên ta có mấy binh gác bị người giết chết, hơn nữa còn có mấy người bị đánh ngất xỉu, chắc chắn có người chui vào doanh địa. Trong trướng đồng, một sĩ binh quỳ trên mặt đất cung kính nói. Công chúa! Nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm bên ngoài lều vải kém chút kinh hô mà ra. Cũng lập tức Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại sát ý từ lều vải phía dưới đánh tới. Chết! Một đạo lợi mang xuyên thủng lều vải, trực tiếp đâm Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong. kiếm mang sắc bén xuyên thủng cánh tay hai người. Sắc mặt Tiêu Phàm và Ảnh Phong biến đổi, nhanh chóng hướng về hai phương hướng bỏ chạy.
Nếu ở Si U bởi Vani Helisu.
Chương 248, bắt thích khách. Hét to một tiếng xuyên thủng bầu trời đêm hắc ám, doanh địa vốn yên tĩnh trong nháy mắt sôi trào lên, ánh lửa lấp lóe, từng đạo bóng đen nhảy lên. Mấy trăm tướng sĩ gác đêm đem diện tích hơn 10 dặm vây chật như nêm cối, lộ ra một cỗ khắc nghiệt chi khí. Đem bó đuốc tắt đi. Thất Dạ từ trong doanh trướng đi tới. Tới bên một người mặc hắc sắc chiến giáp, nàng hít sâu khẩu khí nói. Hoàng tướng quân, không cần tìm.
Vâng, công chúa.
Hoàng tướng quân vung tay lên, tất cả bó đuốc đống nhiên dập tắt. Nam tử dáng người gầy gò, nhưng đôi tròng mắt kia lại lộ ra sự sắc bén, phảng phất có từng đạo kiếm khí lấp lóe. Ánh lửa rất thu hút, trong bóng tối rất dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa mặc dù có ánh sáng, muốn bên trong đêm tối bắt được thích khách là không thể nào. Thà rằng như vậy, còn hơn là để lộ vị trí của mình. Không bao lâu sau, hoàng tướng quân điều tới trên 100 quân sĩ thủ hộ bên ngoài doanh trướng Thất Dạ. Hồn lực bao phủ bốn phía, cho dù một con muỗi cũng không có khả năng bay qua. Bên trong doanh trướng, trang diện một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều sớm đã phát hiện ra chúng ta, hẳn là sẽ không phái người đến sò xét mới đúng, chẳng lẽ là Đại Yến. Hồi lâu, Tam Dạ mở miệng đánh vỡ yên lặng. Không có khả năng, Đại Yến bây giờ đối phó với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng không kịp, nào có thời gian đến tìm hiểu chúng ta. Hiện tại bọn hắn đang giằng co, lúc mặt trời lên hẳn là sẽ có kết quả. Hoàng tướng quân lắc đầu, trường kiếm treo ở bên hông, tay phải nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Các ngươi cũng đừng quên, chiến vương cường giả Tuyết Nguyệt Hoàng Triều vì sao liên tục tử vong. Thất Dạ híp đôi mắt nhỏ lấp lóe. Bình thường khắc lúc băng lánh rất lớn, ngược lại có một phen vận bị. Nghe được những lời này, đám người lần nữa lại yên tĩnh. Sự tình quỷ dị, ai cũng không biết lai lịch kẻ ám sát người của Tuyết Nguyệt chiến vương. Công chúa, Hoàng tướng quân, các ngươi có phải nghĩ tới một tổ chức hay không? Kiếm Tam đột nhiên mở miệng nói.
Tuyết Lâu.
Đám người chăm miệng một lời, không khỏi lạnh run. Không sai, phóng nhãn Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng chỉ có Tuyết Lâu có thể ám sát chiến vương cảnh. Nếu như thực sự là Tuyết Lâu tại giúp Đại Yến, liền có chút phiền phức rồi. Kiếm Tam gật đầu, hắn cũng đột nhiên nghĩ tới cái này, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Hẳn không phải là Tuyết Lâu. Sắc mặt Tam Dạ không hề bận tâm. Đầu tiên, Tuyết Lâu vì sao muốn trợ giúp Đại Yến? Cho dù giúp Đại Yến, đại giới cũng quá lớn, Tuyết Lâu vừa ra tay, Tuyết gia kia tự nhiên cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Nghe Tam Dạ nói, đám người đầu tiên là hoài nghi, sau đó toàn thân rung động một cái. Nếu như thực sự là dạng này, trận chiến tranh này so với tưởng tượng lại phiền hơn rất nhiều. Một khi thật có chiến hoàng cường giả xuất thủ, nhiều chiến tông cảnh, chiến sư cảnh hơn nữa cũng không đủ thực lực để giết. Bây giờ Tuyết Lâu cùng Tuyết gia chuẩn bị khai chiến, ai dám cản trở tất nhiên sẽ thành đối tượng bị công kích. Công chúa, mặt tướng cảm thấy nên đem việc này phản hồi với đại vương. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như Tuyết Lâu xuất thủ, trận chiến này tất nhiên sẽ có chiến hoàng cảnh tham dự. Hoàng tướng quân hít sâu một hơi nói. Đám người nhao nhao gật đầu, Thất Dạ đương nhiên sẽ không phản bác, nói. Hoàng tướng quân nói rất đúng, phái người suốt đêm đem tin tức truyền trở về. Chúng ta tiếp tục đóng quân ở chỗ này, không tham dự thì bọn hắn cũng không dám gây sự. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải đề phòng. Thất Dạ thật đúng là không tự tin như bình thường. Dừng chốc lát lại nói. Bất quá, vô luận chiến quả như thế nào, bản cung tất muốn tiêu diệt Đại Yến Tiêu gia. Tiêu Phàm mặc dù chết, nhưng bản cung sẽ không từ bỏ ý đồ này. Đám người bất đắc dĩ, muốn khuyên can cũng không biết nói cái gì. Ai cũng biết rõ đại vương sủng ái nhất vị nữ nhi này, lần này kiếm vương triều sở dĩ xuất binh, không phải là bởi vì công chúa sao. Bọn hắn lại không biết, Tiêu Phàm đang giả dạng thành quân canh giữ bên ngoài, lời nói toàn bộ lọt vào tai Tiêu Phàm. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh. Nữ nhân này, hắn cảm giác so với Tiêu U còn đáng hận hơn. Muốn giết hắn thì thôi, vậy mà còn muốn diệt Tiêu gia. Trong lòng Tiêu Phàm có chút hối hận, sớm biết như thế thì không nên thủ hạ lưu tình. Vốn chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm lại nghĩ, hắn có thể từ trong miệng đám người nghe ra Thất Dạ rất bất phàm. Mặc dù chỉ là công chúa, nhưng căn bản không đem chiến vương cảnh đỉnh phong tướng quân để ở trong mắt. Nếu như bắt lấy Thất Dạ, kiếm vương triều sẽ có phản ứng gì a? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có tròng mắt chuyển động, tìm kiếm thân ảnh Ảnh Phong, nhưng mà căn bản thấy mảy may không rõ. Bất quá hắn tin tưởng Ảnh Phong sẽ an toàn, không có bất cứ vấn đề gì. Đêm càng ngày càng nhanh, hồn lực Tiêu Phàm thỉnh thoảng từ trên người Thất Dạ đảo qua, muốn bắt nàng, nhất định phải chú ý thời điểm động tĩnh của nàng. Trong cổ lâm truyền đến từng đợt tiếng côn trùng kêu làm cảnh vật bốn phía càng thêm yên tĩnh. Tiêu Phàm nghe thấy tiếng chim hót trong núi càng u mịch. Thanh âm tựa như bài hát du con, gác đêm buồn ngủ càng ngày càng nhiều, nếu như là bình thường, tu sĩ chiến sư cảnh mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không có vấn đề gì. Nhưng những ngày qua, tất cả mọi người không sao ngủ ngon giấc, trong lòng lo lắng sợ hãi, dù sao bọn hắn sẽ phải đối mặt với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Ta làm sao cũng có chút mệnh ra rời. Tiêu Phàm mãnh liệt loạn choạng. Đột nhiên giật mình, rung động trong lòng nói. Không đúng, không khí có vấn đề. Tiêu Phàm rất tin tưởng trực giác bản thân, kiếp trước làm y học thánh thủ, đương thời là luyện dược sư, hắn đối mùi dược vật rất là mẫn cảm. Nếu như chú ý không đủ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không phát hiện được. Trong không khí mùi kia cực kỳ nhạt thơm ngát, người bình thường ngửi được, đoán chừng cũng chỉ cho rằng giữa rừng núi là mùi cỏ cây thơm ngát. Không được, không động thủ nữa, qua một lúc ta sẽ choáng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chuẩn bị động thủ. Đồng nhiên, hô hô, một đạo hắc ảnh từ phía chân trời lướt xuống, một đạo sắc bén kiếm mang đem lều vải một phân thành hai, kiếm khí sắc bén quét sạch bốn phương tám hướng. Ảnh phong. Tiêu Phàm không nghĩ tới ảnh phong giấu mình ở ngọn cây. Rất hiển nhiên, mùi thơm ngát kia khẳng định cũng là do ảnh phong làm ra. Còn dám tới. Một tiếng quát như sấm vang lên, một đạo sáng chói quang mang tại hư không nở rộ, sau đó hóa thành vô số lợi kiếm màu trắng, như lá cây phát sáng. Người trước đi. Tiêu Phàm lách mình lấy ra mấy cây kim châm đâm vào mấy cái huyệt vị bên trong, ngân sắc chớp lóe gào thét, thế đi cực nhanh, tại hư không chợt lóe lên rồi biến mất. Âm vang ba. Hai đạo kiếm khi đâm vào cùng một chỗ, quang vũ sáng chói mà lộng lẫy đầy trời, như pháo hoa nở rộ, âm thanh khí bạo vang lên, kiếm khí ba đạo quét sạch tứ phương. Lúc sát na quang mang nở rộ một kia, người kiếm vương triều thấy rõ gương mặt Tiêu Phàm, có mấy người trong nháy mắt nhận ra. Là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chết. Đám người kiếm tam dạ toàn thân run rẩy. Một kiếm của Tiêu Phàm vậy mà đã có thể ngăn trở công kích của Hoàng tướng quân. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn đã đột phá chiến vương? Tiêu Phàm. Hoàng tướng quân sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, các ngươi giết hắn, ta đi cứu công chúa. Dứt lời, Hoàng tướng quân liền chuẩn bị truy sát ảnh phong. Thất dạ bị ảnh phong bắt đi, nếu sơ suất, bọn hắn đều phải đầu rơi xuống đất. Lao thất phu, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm làm sao có thể như ước nguyện của hắn, một chiêu thu phong lạc diệp trực tiếp ngăn cản Hoàng tướng quân. Nếu ở si ủ bởi Vani Henshu. Chương 249, đối chiến chiến vương cảnh đỉnh phong. Hoàng tướng quân không nghĩ tới Tiêu Phàm dám chủ động xuất kích, trong mắt sát khí lấp lóe, đưa tay chém ra một kiếm, một đạo sáng chói lưu quang vạch phá bầu trời đêm, cùng một kích Tiêu Phàm đâm vào cùng một chỗ. Các ngươi đi cứu công chúa, ta giết hắn. Hoàng tướng quân để lại một câu nói, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Thù ý khô vinh. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, hắn cũng không phải là muốn giết chết Hoàng tướng quân. Lấy thực lực của hắn, giết chết chiến vương cảnh cường giả tối đỉnh cũng chỉ là vọng tưởng, căn bản không có khả năng. Hắn chỉ muốn ảnh phong tranh thủ thời gian chạy trốn mà thôi. Giết thiên tài kiếm vương triều, lão phu cũng phải xem ngươi có mấy cái mạng. Hoàng tướng quân giận tím mặt. Vừa mới đột phá chiến vương cảnh cũng dám tại trước mặt mình phách lối, đây quả thực là tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, lửa giận hoàng tướng quân giống như núi lửa bộc phát, trường kiếm phía trên lóe ra lôi đỉnh chi lực, thân hình chấp lóe, một kiếm hướng về phía ngực Tiêu Phàm đâm tới. Một kiếm này mang theo lôi đỉnh chi nộ, tốc độ nhanh như bồ lôi. Dù là cùng cấp bậc cường giả chiến vương cảnh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ tránh thoát một kích tất sát. Nhị trọng kiếm thế bộc phát, Thu La kiếm gắng sức chém xuống. Nhất kiếm tuyết trần. Hồng hộc. Kiếm khí màu trắng phá không mà ra, tốc độ kiếm thế nhanh như lưu tinh. Ầm ầm. Kiếm khí tại hư không nổ tung, ngay sau đó truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, 10 mét xung quanh bị kiếm khí san thành bình địa, bụi bặm bắn ra bốn phía, vô số quân sĩ kiếm vương triều gặp nạn. Tiểu tử, có gan lên không trung cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Hoàng tướng quân giận dữ hét. Đường đường chính chính. Ngươi đường đường là chiến vương đỉnh phong ứng phó với ta chỉ là chiến vương sơ kỳ, cũng xứng nói đường đường chính chính hai chữ này. À không, bốn chữ. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lên không trung chiến. Ngươi cho rằng tiểu gia là kẻ ngu sao. Ở chỗ này có nhiều bia sống như vậy, ngươi có gan phát huy ra toàn lực, ta cam đoan không thể không lấy bọn hắn làm bia lỡ đạn. Hoàng tướng quân vừa tức vừa giận. Đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, giận dữ hét. Đều lui ra phía sau cho ta. Quân sĩ kiếm vương triều nghe vậy, như sóng lớn hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao đi. A. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Hắn thân hình lóe lên, cũng nháy mắt xông vào trong đám người. Hôn trướng. Hoàng tướng quân phẫn nộ tới cực điểm, hắn chưa bao giờ bị một tên tiểu bối bức không biết làm sao. Hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, hắn căn bản không thể giết Tiêu Phàm. Qua một lúc. Đám người một khi loạn, Tiêu Phàm liền có thể tùy tiện chạy trốn. Đây cũng chính là ý nghĩ của Tiêu Phàm, có nhiều tấm mộc như vậy, hắn cần gì phải sợ chiến vương cảnh đỉnh phong. Lao thất phu, đừng ép ta đại khai sát giới, nói đến cùng, kiếm vương triều đều là địch nhân của ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhìn thấy hoàng tướng quân đi từng bước một đến, con ngươi Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh. Ngươi đi ra mảnh rừng này. Hoàng tướng quân mặt tâm trầm, quanh thân kiếm khí lấp lóe, có thể thấy hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, tùy thời đều có thể bộc phát. Có thể đi ra ngoài hay không, không phải ngươi quyết. Âm thanh Tiêu Phàm lạnh lùng từ trong đám người truyền ra. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, ba đạo kiếm khí từ trong bóng đêm gào thét mà xuống, như là tia chớp màu trắng xông thẳng vào vị trí Tiêu Phàm. Đất đá nổ tung, không ít quân sĩ kiếm vương triều bị đánh bay, lập tức lộ ra thân thể Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm biến đổi, chung quanh hắn đông xuất hiện ba đạo bóng người. Hắn như thế nào không minh bạch, vừa rồi chỉ là đối phương kéo dài để ba kên chiến vương cảnh đánh lén. Bây giờ xem ngươi chạy chỗ nào. Hoàng tướng quân lạnh giọng nói. Nhìn về phía ba chiến vương cảnh nói. Đừng để hắn chạy. Tướng quân yên tâm, hắn chạy không được. Ba tu sĩ chiến vương cảnh cười lạnh nói. Bọn hắn đều là chiến vương cảnh trung kỳ, lại thêm hoàng tướng quân là chiến vương cảnh đỉnh phong. Nếu để cho Tiêu Phàm chạy, há không phải là chuyện nực cười sao? Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Cũng tốt, đột phá chiến vương cảnh đến nay còn chưa có hảo hảo giết chóc qua, tối nay liền giết thông khoái. Còn can dỡ, ngươi có thể giết hay? Hoàng tướng quân mặt coi thường, đột nhiên kiên quyết lên. Hồn lực quần quận tỏa ra như lôi hải gào thét, quan chú trường kiếm trong tay hung mãnh chém về phía Tiêu Phàm. Chiến kỹ lôi thuộc tính, còn ẩn chứa một tia lôi chi kiếm thế, khó trách tự tin như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, không dám khinh thường lao ra hỏa này. Chiến kỹ lôi thuộc tính kết hợp với kiếm pháp, trong công kích tuyệt đối là số 1. Hơn nữa, đối phương còn chưa có thi triển lực lượng chiến hồn, hiển nhiên là không đem hắn để ở trong lòng. Huyết sát. Đối mặt một kích của Hoàng tướng quân, Tiêu Phàm cũng trực tiếp thi triển Tu La Tam kiếm đệ nhất kiếm. Thực lực hắn mới chính thức cảm nhận được uy năng huyết sát, cho dù là một kích bình thường cũng tương đương với lục phẩm chiến kỹ. Nghĩ đến Tu La Tam kiếm, hẳn là đặc biệt vì chủ nhân Tu La kiếm mà chế tạo riêng. Phanh 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 phanh. Bạch sắc lôi đỉnh cùng huyết sắc sát lục đâm vào cùng một chỗ, hư không như sấm sét nổ vang nối thành một mảnh. Lôi đỉnh chi kiếm vượt qua sự tưởng tượng của Tiêu Phàm. Huyết sắc kiếm khí lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Dám chính diện cùng hoàng tướng quân đối chiến, thực không biết chữ. Chết viết như thế nào? Giết thiên tài của kiếm vương triều, tiểu tử này không phải tốt đẹp gì, chết cũng đáng đời. Bây giờ lại còn dám đánh công chúa, coi như hắn chết là đáng. Yên tâm, hắn nhất định phải chết. Quân sĩ kiếm vương triều cười lạnh không thôi. Cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm giết ngũ dạ bên trong thất dạ, cái này đủ để cho kiếm vương triều hận hắn đến tận xương. Bây giờ cơ hội tới, cho dù cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không buông tha cơ hội châm trọng. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, chân đạp phiếu miểu thần tung bộ tránh hiểm thoát một kiếp, nhưng đầu vai vẫn bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi cuồn phun, lôi điện kiếm thế sâu xé thân thể hắn. Vậy mà không chết. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, đối với thực lực Tiêu Phàm cũng có chút nhận biết. Nguyên lai có chút thủ đoạn, bất quá dù vậy, giết ngươi vẫn như cũ không cần ba chiêu. Hoàng tướng quân nghe răng cười một tiếng, sát khí càng ngày càng đậm. Kinh nghiệm xa trường, chết ở trên tay hắn người không có một vạn, cũng có hơn mấy ngàn, khiến hắn ngưng tụ thành sát khí đáng sợ. Sát thế sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên cả người khí thế đại biến, sát khí quần quận trên người nở rộ, lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một cái vòng xoáy sát khí. Gần như đồng thời, U Linh chiến hồn hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Hồn lực bên trong hồn hải quay cuồng. Khí thế Tiêu Phàm đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn còn dư lực. Đám người co rụt lại, lúc này mới phục hồi tinh thần. Tiêu Phàm trước đó còn không có sử dụng chiến lực lượng chiến hồn. Rốt cuộc phải xuất toàn lực sao? Hoàng tướng quân mặt coi thường, ba cảnh giới chênh lệch, cho dù cựu phẩm chiến hồn cũng không có khả năng di bổ. Hồng chân sát. Một tiếng kêu nhỏ vang lên, Tiêu Phàm lần nữa chủ động xuất kích, hắn cũng không thể không thừa nhận, kiếm đạo của kiếm vương triều mở ra lối riêng. Mà hoàng tướng quân chính là một người nổi bật. Tiêu Phàm vừa vặn dùng hắn để xác minh một chút. Nếu như hắn nghĩ, ba chiến vương cảnh trung kỳ thật đúng là ngăn không được hắn. Ông long ba. Một đạo ngân huy trong đêm tối cực kỳ chói mắt, xẹt qua bầu trời đêm, chợt lóe lên rồi biến mất. Ha ha, chiêu này cũng muốn ứng phó hoàng tướng quân, tiểu tử này khôi hài thật. Rất nhiều quân sĩ kiếm vương triều cười lạnh nói. Chỉ có kiếm tam, tam dạ con ngươi co rụt lại. Nhiều ngày trước, Tiêu Phàm một kiếm chém giết mấy chục chiến tông cảnh tu sĩ rõ mồn một trước mắt bọn hắn. Cẩn thận! Hoàng tướng quân sợ hãi kêu, hướng về phía Tiêu Phàm đánh tới. Nếu ở si ủ bởi Van Nhi Hên Sư. Chương 250, thực lực Tiêu Phàm. Phốc phốc phốc. Mười mấy cái đầu lâu bay lên dưới kiếm mang chiếu, máu tươi hết sức đỏ tươi. ngay sau đó vô số thanh âm thi thể ngã xuống đất vang lên. Mười mấy bộ thi thể, còn có một chiến vương cảnh cường giả đồng dạng cũng bị Tiêu Phàm một kiếm chém chết. Hai chiến vương cảnh cùng quân sĩ kiếm vương triệu bốn phía hít vào ngụm khí lạnh, không tự giác lui ra phía sau mấy bước, một kiếm vừa mới kia quá là quỷ dị. Vậy mà bao trùm 20-30 mét xung quanh, chiến vương cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi, cái này đâu chỉ là khủng bố, nhất định chính là biến thái. Giờ khắc này, ai cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm. Một chiến vương cảnh sơ kỳ có thể giết chết chiến vương trung kỳ, dạng thực lực này nếu như kẻ yếu thì tu sĩ dưới chiến tông cảnh bọn hắn há không phải đều là sâu kiến sao. Ầm ầm. Hoàng tướng quân nguyên bản muốn xuất thủ cản trở, nhưng mà đã trễ, hắn cũng bị một đạo kiếm khí cắt đứt cánh tay. Chiến giáp tại kiếm trước mặt như là bùn nhão, không thể chịu nổi. Cái này là kiếm pháp gì? Hoàng tướng quân nhịn không được hỏi. Đối với kiếm đạo, kiếm vương triều đều có một cỗ chấp nhất, cho dù chết cũng phải hỏi rõ ràng. Vừa mới một kiếm kia hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải cảnh giới Tiêu Phàm quá thấp, có lẽ hắn sẽ không chỉ là bị chút vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Hơn nữa, trên người Tiêu Phàm tản ra sát khí khiến hắn cảm giác kinh dị, không biết phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ sát khí như thế. Là hồng trần sát. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trường kiếm đang nằm, cười tủm tỉm nhìn Hoàng tướng quân nói. Chiêu thứ hai. Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Hoàng tướng quân vừa thẹn vừa giận. Hắn một cước giẫm nước đại địa, phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay giơ qua đỉnh đầu, từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh ngưng tụ phía dưới trường kiếm giống như lôi long đang thét gào. Lôi long chạm. Một tiếng gầm điên cuồng, kiếm khí lôi đỉnh bá đạo hướng xuống như lôi điện diệt thế, bao phủ xung quanh 7-8 trượng. Xa xa nhìn lại, đó là từng đầu bạch sắc lôi long trông cực kỳ đáng sợ, uy thế ngập trời. Oanh. Mặt đất nổ tung, cổ mục bắn bay, một cỗ khí tức cuồng bạo tuyệt luân đang kích động, lôi đỉnh kiếm khí bổ hư không. Quân sĩ kiếm vương triều ít người trực tiếp bị cỗ khí thế này đánh bay. Ba chiến vương cường giả trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhìn về phía hoàng tướng quân trên mặt đều là vẻ kính sợ. Lần này nên chết đi. Quân sĩ kiếm vương triều nghĩ thầm. Phốc phốc. Cũng đúng lúc này, trong đám người từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó chuyển đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Những người khác nhao nhao nhìn lại, con ngươi lập tức rụt lại một hồi. Hắn sao lại ở đó? Không ít người trực tiếp sợ hãi đi ra. Bọn hắn không biết thời điểm Tiêu Phàm chạy đi, lại còn đại khai sát giới. Tiểu xuất sinh, dừng tay. Hoàng tướng quân gào thét, hắn làm sao không biết mới vừa rồi bị tiểu tử kia luồng nghịch, chỉ là trong lòng hắn cũng kinh ngạc vô cùng, Tiêu Phàm như thế nào lại có thể chạy trốn. Rõ ràng đang ở trước mắt, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào đấy? Làm sao, ngươi có thể giết ta giết các người ngươi liền không được sao? Trên đời này đâu có sự tình dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Trường kiếm trong tay không có ý định dừng lại. Ầm. Kiếm khí thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh, tiếng kêu rên khắp nơi. Sắc mặt hoàng tướng quân khó coi, lộ ra vẻ dữ tợn, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một chôi kiếm lấp lóe ánh sáng màu trắng đan xen lôi đỉnh chi lực. Thất phẩm chiến hồn, kinh lôi kiếm. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, hắn rốt cục minh bạch lao ra hỏa này vì sao lại tu luyện lôi đỉnh kiếm pháp, mấu chốt ngay tại chiến hồn. Tu luyện chiến kỹ phù hợp thuộc tính chiến hồn, khả năng công kích sẽ tăng lên. Ha ha. Lão thất phu, rốt cục giận rồi sao? Ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tu la kiếm bắn ra huyết sắc quang mang. Sau lưng Tiêu Phàm, một chuôi quang kiếm to lớn lấp lóe huyết sắc, chỉ một thoáng, máu trong thi thể những người bị hắn giết hóa thành xương mù khổng lồ hội tụ phía trên huyết kiếm. Cùng phong quét sạch, sát khí đầy trời, đám người dường như nhìn thấy một mảnh giết chóc, không ít người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Huyết sát! Tiêu Phàm hét dài một tiếng, tu la kiếm chậm rãi chạm. Kiếm khí màu đỏ ngòm quần cuộn chém xuống, khí tức đáng sợ ép lấy mọi người. Lôi long khiếu. Con ngươi hoàng tướng quân co rụt lại. Giờ khắc này hắn không dám khinh thường Tiêu Phàm. Một kích kia tuyệt đối siêu việt hơn chiến vương cảnh sơ kỳ, cho dù những tuyệt thế yêu nghiệt đó cũng không hơn được cái này. Hắn không thể tin được, nếu Tiêu Phàm trưởng thành thì sẽ đạt tới bậc nào. Lôi điện kiếm long cuồng bá trùng kích tứ phương, xung quanh vài chục trượng đất bị san bằng, một khe danh to lớn xuất hiện ở phía trên đại địa, bụi đất tung bay. Lôi đỉnh xen lẫn, một loại khí tức huyết tinh tử vong tràn ngập trong không khí. Hoàng tướng quân loạn phát, tóc bay tứ tung, răng rác một tiếng, chiến giáp trên người hắn phá thoái, rơi xuống một cái tạo ra một cái hố to. Tiêu Phàm chết. Kiếm vương triều kinh ngạc, lập tức vui mừng. Hắn chạy. Hoàng tướng quân hít sâu một hơi, cả người tựa như già đi mấy chục tuổi. Lao tướng kinh nghiệm xa trường, một tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong vậy mà lại bị một chiến vương cảnh sơ kỳ trêu đùa. Từ khi đột phá chiến vương cảnh đến nay là lần thứ nhất. Khó trách Vân Thiên chỉ phong hắn làm U Vương, kẻ này nếu không chết yểu, Đại Yến chắc chắn sừng sững không ngã. Hoàng tướng quân hít sâu khẩu khí nói. Hoàng tướng quân, công chúa. Tam dạ bọn hắn đi tới, trong mắt đều là vẻ lo lắng.
Yên tâm, công chúa sẽ không có gì nguy hiểm, Tiêu Phàm bắt công chúa chỉ là không muốn để cho chúng ta xuất thủ thôi.
Hoàng tướng quân khoát tay một cái nói.
Bất quá trong lòng lại bổ sung một câu.
Có lẽ, còn muốn mượn tay kiếm vương triều đến ức chế Tuyết Nguyệt Hoàng triều.
Hoàng tướng quân tự nhiên sẽ không nói câu này ra, đám người mặc dù mặt ngoài tin tưởng Hoàng tướng quân nhưng trong lòng là ẩn ẩn có chút bất an.
Vạn dặm khẩn cấp, lập tức thông chi đại vương, công chúa bị bắt cóc.
Hoàng tướng quân lại nói.
Cách doanh địa kiếm vương triều hơn 10 dặm, Tiêu Phàm cấp tốc xuyên giữa rừng núi, tốc độ nhanh vô cùng.
Sau khi chém ra một kiếm hắn cố ý rời đi.
Lấy thực lực hắn còn không đủ để chém giết chiến vương cảnh đỉnh phong Hoàng tướng quân, hơn nữa thời gian kéo dài cho Ảnh Phong cũng đủ rồi.
Mặc dù hắn rất muốn diệt kiếm vương triều, nhưng việc cấp bách vẫn là tiến về Vân Thành.
Dù sao kiếm vương triều rất có thể trở thành đội bạn mà không phải địch nhân.
Lôi đỉnh kiếm thế thực sự là quá bá đạo, vô luận là sức mạnh công kích hay là tốc độ đều là số 1.
Bất quá lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Phiêu Miểu Thần Tung bộ đã đột phá đến đệ tam trọng, thần tung chi cảnh.
Tiêu Phàm nghĩ thầm,
trước đó sở dĩ có thể tránh thoát một kích tuyệt sát của Hoàng tướng quân chính là do Tiêu Phàm khẩn cấp quay đầu, đem Phiêu Miểu Thần Tung bộ đột phá đến thần tung.
Lĩnh ngộ thần tung bộ pháp, trong thời gian ngắn, tốc độ có thể bộc phát đến mức cực hạn như là thuần di, thần diệu đến cực điểm.
Lục phẩm chiến kỹ thực sự là có khiếm khuyết, có lẽ ta cũng nên tìm một bộ tân kiếm pháp tu luyện thôi.
Tiêu Phàm lại thán một hơi.
Bây giờ, hắn tu luyện ngũ phẩm chiến kỹ không ít, nhưng lục phẩm chiến kỹ lại ít đến thương cảm.
Đao pháp có lục phẩm huyết la đao pháp, trưởng pháp có bát hoang lục hợp trưởng, khai sơn trưởng, thân pháp có phiêu miểu thần tung bộ, đạp tuyết vô ngân, thế vân tung.
Thiếu khuyết chính là quyền pháp và kiếm pháp, quyền pháp hắn không nghĩ tiếp tục nghiên cứu thâm sâu, chỉ dùng để nghiệm chứng kiếm pháp cho nên tạm thời không dành để ý.
Về phần kiếm pháp, bây giờ cũng chỉ có tu la tam kiếm đệ nhất kiếm huyết sát, vô tận chi kiếm, hai chiêu kiếm pháp mới lên cấp độ, đương nhiên, hắn cũng mới nhất lĩnh ngộ hồng trần sát, không tuyệt đối thì hắn tất không giết.
Nhưng trừ cái đó ra, lại không có một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh.
Vẫn là vừa đi vừa tìm đi, dù sao hiện tại cũng không kịp tu luyện, lão nhị, Tiểu Kim và Ảnh Phong chắc nên chạy tới Vân Thành rồi.
Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn qua chân trời chậm rãi xuất hiện tia nắng, tốc độ đông tăng tốc mấy phần.
Nếu ở si ủ bởi Vani Helis.
Chương 251, đại chiến bắt đầu.
Vân Thành liệt hỏa ngập trời, khói đặc nổi lên bốn phía, quân đội Đại Yến và Tuyết Nguyệt một công một thủ, hai phe ai cũng không làm gì được ai, dòng dã một ngày một đêm đều ở giai đoạn giằng co.
Tuyết Nguyệt không muốn từ bỏ công thành, Đại Yến cũng không dám xem thường.
Nguyên bản bầu trời đêm hắc ám bị ánh lửa nhuộm thành huyết sắc, trong không khí xen lẫn một loại vị đạo tinh mịch.
Máu tươi và thi thể chồng chất ở phía dưới tường thành, hết sức bắt mắt.
Rất nhiều thi thể bị đốt cháy khét đen.
Tuyết Nguyệt tướng sĩ cuối cùng từ bỏ công thành, nhìn về phía tường thành Đại Yến, ánh mắt có một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều là hung ác.
Người chết bên trong, có thân hữu bọn hắn.
Cựu hận này không cách nào có thể hóa giải.
Xem như quân đội Hoàng Triều. Vậy mà không phá nổi một cửa thành nhỏ làm cho trong lòng bọn hắn xấu hổ vô cùng.
Loại kết quả này, quân sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không nghĩ tới, một đại yến vương triều nho nhỏ lại có nhiều sức chống cự như vậy.
Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, đại yến vương triều là nhất quốc chi lực.
Đang đối kháng với bọn hắn chỉ là một chi quân đội, nếu như không thắng, đại yến làm sao có thể truyền thừa ngàn năm.
Trong mắt bọn họ, đại yến chỉ là kẻ yếu không đáng nói đến, con kiến hôi tồn tại, lại có thể là đối thủ của Tuyết Nguyệt khổng lồ.
Thẳng đến giờ phút này, quân sĩ Tuyết Nguyệt lúc này mới phát hiện tự mình nghĩ sai, hơn nữa thập phần là sai.
Đại chiến bắt đầu hôm qua, người chết đều là Tuyết Nguyệt tu sĩ, Đại Yến Vương Triều cơ hồ không có thương vong.
Tuyết Ngọc Long đứng trên chiến xa, lông mày vặn thành méo mó, đánh không xong cửa thành, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thần sắc cực kỳ dầu dị.
Chân trời chậm rãi sáng rọi, Tuyết Ngọc Long thật sâu hít mấy khẩu khí, dường như đưa ra quyết định nào đó.
Ô ô ô ba.
Ken lệnh chiến tranh lần nữa giòn vang, thê lương. Bi phẫn.
Quân đội Đại Yến trên tường thành trầm trọng, mí mắt lập tức mở ra, tất cả buồn ngủ trong nháy mắt bị thanh âm kèn lệnh đánh bay.
Tất cả mọi người đều giật mình, kinh hãi nhìn mấy chục đạo thân ảnh ngự không phi hành.
Người chưa đến, khí tức cường đại đã bao phủ tường thành.
Quân sĩ dưới chiến tông cảnh phía dưới cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách cực lớn.
Nhìn kỹ, không sai biệt lắm có 50, 60 người, nguyên một đám đằng đằng sát khí, trên mặt mang vẻ tàn nhẫn.
Chiến vương cảnh.
Đám người hít vào ngụm khí lạnh, một tên hai tên chiến vương, Đại Yến tự nhiên không sợ, nhưng 5-60 tên, phóng nhãn toàn bộ Đại Yến vương triều cũng không có nhiều như vậy, làm sao lấy chống cự.
Kinh hoàng, sợ hãi, tràn ngập trái tim tướng sĩ Đại Yến.
Cái này đến đột nhiên như thế, Đại Yến căn bản không có chút sức chống cự nào.
Giết!
Đúng lúc này, Vân Thiên Trì đột nhiên đạp không mà lên, phóng tới chỗ 5-60 chiến vương cường giả, người khác có thể sợ, nhưng Vân Thiên Chỉ hắn không thể sợ. Bởi vì nếu đại yến bại, người khác có thể không chết, Vân Thiên Chỉ hắn tất sẽ phải chết. Mặc dù phản kháng có lẽ sẽ chết trong chiến đấu, nhưng đối với Vân Thiên Chỉ mà nói, đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Một khi hắn khiếp đảm, đại yến liền thực sự coi như xong. Đương nhiên, chưa tới cuối cùng, Vân Thiên Chỉ là sẽ không buông tha. Không phải hắn sợ chết, mà là Giang Sơn Tiên Tổ Vân gia đánh xuống không có khả năng tùy tiện chắp tay nhường cho người khác. Ai dám chiến một trận? Sau một khắc, Lý gia gia chủ Lý Vân Hà, Triệu gia gia chủ Triệu Trường Thanh đồng thời đạp không mà lên. Ta, còn có ta. Phía dưới tường thành, từng đạo thanh âm vang lên, đại yến chiến vương sớm đã thủ hộ ở chỗ này lâu ngày. Cho dù bọn hắn không sợ đánh một trận, nhưng cộng lại cũng chỉ có 18 người, đại bộ phận đều là vương thất cùng cường giả hai đại gia tộc, còn có nhân vật cấp bậc trưởng lão chiến vương học viện. Nếu là bình thường, 18 chiến vương đồng thời xuất thủ nhất định sẽ để cho người ta chấn kinh không thôi. Nhưng mà hiện tại, 18 chiến vương cảnh trước mặt 5-60 chiến vương cảnh lại tính là gì đây? Ha ha, 18 chiến vương, đại yến đúng thực sự là cường đại. Ngươi thật sự cho rằng 18 chiến vương cảnh liền có thể ngăn bước chân Tuyết Nguyệt sao? Ta sẽ nói cho các ngươi biết, đây là điều vô tri buồn cười biết bao. Trần Thiên Minh xông vào trước, một thân kim sắc chiến giáp lóe ra kim quang vàng rực, bắt mắt vào người, điên cuồng gào thét, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Khí thế chiến vương cảnh đỉnh phong triển lộ không thể nghi ngờ, cho dù là Tuyết Nguyệt thống lĩnh Ngự Lâm quân, hắn cũng coi như cao thủ có số bên trong chiến vương. Nhưng 18 chiến vương đại yến thần sắc không mảy may động, bọn hắn sớm đã giác ngộ cái chết. Giết! Trần Thiên Minh tùy tiện cười một tiếng, dẫn đầu phóng tới Vân Thiên Trì. Chỉ cần Vân Thiên Trì vừa chết, đại yến sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đó còn có ai dám ngăn cản bước chân Tuyết Nguyệt. Phốc phốc! Vừa dứt lời, trước ngực hai chiến vương cảnh cường giả của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên toát ra một đạo huyết sắc lợi mang, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hư không. Biến cố bất thình lình khiến tất cả mọi người kinh ngạc một trận. Khuôn mặt Trần Thiên Minh trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng, lách mình hướng về phía sau hai chiến vương cảnh cường giả đánh tới. Bang! Một đạo kiếm mang sắc bén đâm ra, đâm vào bên trên chiến giáp Trần Thiên Minh, tia lửa bắn ra bốn phía. Bóng đen kia lướt qua, rất nhanh liền biến mất bên trong bóng đêm, chân chính là đến vô ảnh, đi vô tung. Vân Thiên Chỉ và 18 đại chiến vương cường giả trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù bọn hắn không biết là ai xuất thủ trợ giúp bọn hắn, nhưng biết rõ, cứu viện đến. Nhìn về phía bóng đen biến mất trong màn đêm tràn ngập cảm kích. Tuyết Ngọc Long mặt tâm trầm, chiến xa dùng tinh thiết làm làn can, trực tiếp bị hắn vặn thành cục sắt, khó trách hắn tức giận như vậy, không nên tới trung quy là vẫn đến. Giết, một tên cũng không để lại. Tuyết Ngọc Long gầm thét, hắn không có khả năng lui lại. Cái này không chỉ là Tuyết Nguyệt và Đại Yến đánh cờ, mà còn là Tuyết Gia cùng Tuyết Lâu tranh phong, hắn không có khả năng nhượng bộ. Tuyết Gia cũng không khả năng nhượng bộ. Bằng không Tuyết gia cũng sẽ không để 5-60 cái chiến vương cường giả xuất thủ. Cho tới nay, Tuyết Lâu vẫn khiến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như Tuyết gia mượn cơ hội để hủy diệt Tuyết Lâu, về sau Tuyết Nguyệt Vương Triều nào còn sợ cái gì nữa? Dù là hủy diệt Hoàng Triều khác, thậm chí cùng Đại Ly Đế Triều đứng sóng vai cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là mục tiêu của Tuyết gia mà thôi. Hô hô! Theo thanh âm Tuyết Ngọc Long vang lên, hơn 50 chiến vương cường giả không chút do dự đi lên. Sát cơ bốn phía, bọn hắn phải thế lôi đỉnh để hủy diệt đại yến. Cũng đúng lúc này giữa chân trời từng đạo bóng đen lướt qua, sát cơ lăng lệ tập trung vào cường giả chiến vương Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bọn hắn dường như ưu linh trong đêm tối đi xuyên qua hắc ám và tử vong. Nhìn thấy một màn này, quân sĩ đại yến cổ họng rốt cục cũng bình tĩnh lại. Vân Thiên Chỉ chờ 18 chiến vương cảnh, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một ý cười. Hôn trướng, Tuyết Lâu ngươi dám tham dự vào sự tình của Tuyết Nguyệt, đây là tự chịu diệt vong. Trần Thiên Minh gầm thét. Hắn cũng không dám khinh thường sát thủ của Tuyết Lâu. Đám người này một kích không thành công, liền lập tức lui ra phía sau, bởi vì thân pháp quỷ dị, công phu ẩn nấp cực kỳ biến thái, muốn giết chết bọn hắn thực là rất khó. Đương nhiên, mấy người Trần Thiên Minh cũng có một cái ưu thế, đó là chính diện đối chiến, bọn hắn căn bản không sợ sát thủ Tuyết Lâu. Đánh lén cùng chính diện giao phong, Tuyết Lâu và bọn hắn không ở cùng một cái cấp độ, điểm này Tuyết Nguyệt Chiến Vương cường giả thập phần tự tin. Trong lúc nhất thời, Tuyết Lâu Đại Yến cùng Tuyết Nguyệt Chiến Vương cường giả liều chết dây dưa tại cùng một chỗ, chiến kỳ chói lọi sen lẫn thành một mảnh tinh hà đánh vỡ bình minh. Về số lượng, thế lực hai phe số lượng ngang nhau, đều trong dục huyết cuồng chiến, sắc khí trùng thiên, chiến ý dâng cao, cuồng bạo như hung thú, song phương đều gần như tiến vào trạng thái điên cuồng. Lúc này vẹn vẹn mới chỉ là bắt đầu. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một câu ngon sắc. Nếu ở si ủ bởi Vani Hennessy. Chương 252, một kích về đông. Nguyên bản chỉ là ân oán của một người, sau liền biến thành chiến tranh giữa hai quốc gia. Hiện tại trở thành cuộc chiến giữa hai đại thế lực ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ có Tuyết Lâu Tề Lão biết rõ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương cảnh của Tuyết Lâu bắt đầu xuất thủ liền sẽ bị cuốn trong vòng xoáy này, không thể yên ổn thoát thân. Thế nhưng Huyết Yêu Nhiêu đã quyết định, không có người nào có thể phủ định. Vô luận địa vị hay là thực lực, toàn bộ Tuyết Lâu cũng không có mấy ai siêu việt hơn Huyết Yêu Nhiêu. Nếu như đổi lại là người khác, Huyết Yêu Nhiêu đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, hai tay háo thanh phong treo lên thật cao, làm ngơ. Thế nhưng, nàng biết rõ thân phận Tiêu Phàm, người thừa kế Tu La Điện. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho nàng coi trọng Tiêu Phàm, chính như nàng nói, toàn bộ Tuyết Lâu cũng không quan trọng bằng Tiêu Phàm. Huyết Yêu Nhiêu tự nhiên đã từng nghĩ tới việc giết Tiêu Phàm, chiếm lấy Tu La truyền thừa. Cuối cùng nàng không thể không từ bỏ, chứ không nói nàng có thể không giết chết Tiêu Phàm hay không, nếu như có thể giết chết, Tu La truyền thừa cũng không có khả năng rơi vào tay nàng. Cho nên nàng chỉ muốn một cục diện có lợi, thừa dịp Tiêu Phàm lúc nhỏ yếu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai khiến Tiêu Phàm trợ giúp Huyết ra một cái, vì thế nàng đánh cược Tuyết Lâu. Một phương diện khác, Hoàng Thất uy nghiêm không cho phép khiêu khích, nếu Tuyết Lâu đã ra tay với Tuyết gia liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, đem Tuyết Lâu rút ra cái ưu ác tính này. Một khi Tuyết Lâu bị hủy diệt, toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều sẽ triệt để bị Tuyết gia khống chế trong tay. Tuyết gia dám làm như thế, tự nhiên có thực lực và nội tình. Đương nhiên, nếu như Tuyết gia biết rõ phía sau Tuyết Lâu là Huyết Lâu, một trong tam đại tổ chức sát thủ của chiến hồn đại lục thì không biết sẽ có ý nghĩ gì. Va chạm kịch liệt lại tiếp tục, chiến vương cảnh hôn chiến. Chiến tông cảnh và với tu sĩ phía dưới chỉ có thể quan sát từ đằng xa, để tránh thai bay vạ gió. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cấu ngon sắc, đột nhiên nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Công thành. Giết. Tiếng hô giết rung trời, Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân lần nữa hướng lên, trước người bọn họ còn có bốn chiến vương cảnh tu sĩ mở đường. Lại là bốn chiến vương. Trên tường thành Đại Yến, quân sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một chiến vương cường giả cũng đủ để công phá cửa thành, thời điểm quân đội Tuyết Nguyệt nối đuôi nhau mà vào, có ai có thể ngăn lại bọn hắn? Dầu hỏa, cự thạch, những cái này cũng lóe trong đầu Vân Lạc Vũ cùng quân sĩ Đại Yến, nhưng những cái đồ vật có lẽ có thể ức chế chiến tông cảnh bộ pháp, nhưng đối chiến với vương cường căn bản là vô dụng. Ngự Lâm quân, theo ta ngăn bọn hắn lại. Vân Lạc Vũ ngưng thần giống to. Sau lưng là Triệu Vô Kỵ, Lý Tuyết Ý, Vân Lạc Tuyết và trên trăm Ngự Lâm quân không có mảy may chần chờ. Không lo không sợ từ trên tường thành cao hơn 20 mét đáp xuống. Mặc dù bọn hắn chỉ là chiến tông cảnh, thậm chí chiến sư cảnh, nhưng giờ phút này không có bất kỳ e ngại gì, có thể chiến liền chiến. Tuyết Nguyệt tứ đại chiến vương cường giả, mấy trăm quân sĩ Ngự Lâm quân, toàn bộ đằng đằng sát khí, chiến ý lạnh lùng. Đều trở về cho ta. Một tiếng quát như sấm đột nhiên vang vọng trong hư không, như là một đạo kinh lôi chấn nhiếp lòng người, không ít người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một đạo kim sắc phá không mà tới. Giống như một đạo kim sắc thiểm điện, là một cây chiến kích. Có người kinh hô, thấy rõ kim sắc thiểm điện là vật gì. Đó là một cây chiến kích bá đạo từ phương đông gào thét mà tới, sáng chói tới cực điểm. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào phía trên chiến kích, thần sắc khác nhau. Tuyết Nguyệt tứ đại chiến vương cường giả khinh thường cười một tiếng, chiến kích kia rõ ràng là cây châm đối với bọn hắn, chỉ dựa vào một chuôi chiến kích liền có thể ngăn cản bước chân Tuyết Nguyệt sao? Đại Yến Ngự Lâm quân nhìn thấy lại có người xuất thủ với người Tuyết Nguyệt, đám người Vân Lạc Vũ sắc mặt vui vẻ, chỉ là không ít người đã nhảy xuống tường thành, muốn trở về thì có chút phiền phức. Những người khác đều trở về. Vân Lạc Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng ngừng hướng xuống dưới tường thành. Nếu sự tình phát sinh chuyển cơ, không cần thiết phải để tất cả mọi người đi chịu chết. Hồn binh nho nhỏ cũng dám ngăn cản chúng ta. Một chiến vương cảnh cường giả lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đạp không mà lên, hướng về phía kim sắc chiến kích chụp tới. Động tác phiêu giật thoải mái, rất có vài phần phong phạm cao thủ, chỉ là khi tay hắn cầm chiến kích kim sắc trên mặt nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Oeng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, kim sắc kích mang như là đạn pháo đập ở cửa thành, một cỗ khí lãng nặng nề khuấy động tứ phương giống như một tòa sơn nhạc to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Từng đạo liệt phùng tràn ngập bốn phương tám hướng, bốn phía bụi bặm mãnh liệt, đất đá bay đi. Ba chiến vương cường giả còn lại toàn thân giật mình, tất cả những người khác mắt đều trợn tròn. Trận mắt hốc mồm nhìn cửa thành. Bụi bặm chậm rãi tán đi, đám người rốt cục cũng thấy rõ tất cả nơi đó. Ở cửa thành xuất hiện một cái hố sâu lớn, một cây kim sắc chiến kích cắm thật sâu ở một khỏa trên đá lớn. Tại phía trên chiến kích, treo một đạo thân ảnh máu me đầm địa, cán chiến kích xuyên qua lồng ngực hắn, lục phủ ngũ tạng rơi cùng một chỗ. Thấy cảnh này, rất nhiều người không khỏi hít một ngụm linh khí. Tí tách, tí tách. thanh âm máu tươi nhỏ xuống như là từng đạo kinh lôi vang lên, chấn nhiếp tâm linh mỗi người, ai cũng không có nghĩ đến, một kiện hồn binh vậy mà có thể giết chết một người. Ai, cút ra đây. Ba chiến vương cường giả quát lạnh một tiếng, đề phòng nhìn tứ phương, nguy hiểm tiềm ẩn khiến bọn hắn không dám tiếp tục mảy may đi tới. Bàn gia gia ngươi ở đây. Một thanh âm hùng hậu bá đạo vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh kích xạ tới, đó là bản tử mặc kim bào, bụng phệ, rất có một bộ khí chất dị dạng. Là hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu. Hắn không phải chết rồi sao? Làm sao còn sống? Hắn không chết, có phải Tiêu Phàm cũng còn sống hay không? Không đúng, hắn vừa mới tựa như là từ trên trời rơi xuống, hắn đã đột phá chiến vương rồi. Đám người kinh hãi nhận ra thân phận bản tử, có kinh ngạc, có phẫn nộ, cũng có hờ hững, nhưng tương tự cũng có kích động cùng mừng rỡ. Nhưng bọn hắn càng kinh ngạc hơn, bản tử chẳng những không chết, lại còn tiến một bước đột phá đến chiến vương cảnh. Đây cũng không phải điều kinh ngạc nhất là bản tử một kích liền có thể giết một chiến vương sơ kỳ, thực lực bản tử đáng sợ biết bao. Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân hai mắt đỏ bừng, như là hung thú thấy máu nhìn chằm chằm bản tử, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên, cho dù là ba chiến vương cảnh trong con ngươi cũng có một tia sợ hãi. Giết hắn. Tuyết Ngọc Long giận tí mặt, trận chiến này bởi vì bản tử và Tiêu Phàm mà bắt đầu. Nhưng người đáng chết lại không chết, việc này khiến hắn làm sao có thể bàn giao cho vị kia. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đi đến bước này sớm đã không còn đường lui, chỉ có thể vùi đầu một đường đi tiếp. Ba chiến vương cảnh nghe vậy nhìn nhau, sát cơ lạnh lẽo tỏa ra, từ ba phương hướng hướng đến bàn tử, tựa như sợ hắn chạy. Bàn tử cười nhạt một tiếng, trong tươi cười có trào phúng, có xem thường, cũng có lạnh lùng. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa như đang chờ ba người lặng yên tới gần. Phốc phốc. Đột nhiên, hai đạo huyết kiếm đón ánh sáng mặt trời xuất hiện hoa lệ trong không trung, màu đỏ tươi yêu diễm lộ ra cực kỳ chói mắt. Hai đại chiến vương ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, nghi hoặc cùng sợ hãi. Đến chết bọn hắn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Nếu ở si ủ bởi Vani Hennis. Chương 253, máu sôi trào. Còn có người. Cuối cùng một người phản ứng tới, toàn thân lông tơ dựng đứng. Nên đón hắn lại là một đạo hư ảnh huyết sắc loan đao tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn giơ kiếm đón lấy toàn lực xuất kích, răng rác một tiếng, trường kiếm gây nước, một vòng lợi mang từ trước mắt hắn sẽ qua. Máu tươi trong ngực bắn ra, nửa người trên nghiêng trượt xuống làm lục phủ ngũ tạng rớt ra ngoài. Đám người kinh hãi cùng sợ hãi, chiến vương cường giả đoạn tuyệt khí tức. Ảnh phong. Con người Tuyết Ngọc Long băng hàn vô cùng. Tấm lưng kia Tuyết Ngọc Long hết sức quen thuộc, tử thần liêm đao trong tay Ảnh Phong làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi, Tuyết Ngọc Long bây giờ cũng đã đột phá chiến vương cảnh, cũng sẽ không đem Ảnh Phong để ở trong lòng. Hai người đều là hoàng thành thập tú, một đệ nhị, một đệ tam. Tự nhiên không kém bao xa. Vân Lạc Vũ, các ngươi trước tiên đi lên. Bàn tử cũng không quay đầu lại nói, thần xác hắn cũng không thoải mái. Bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo tất nhiên sẽ chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có thể lực gáp 12 vương triều, lại vẹn vẹn chỉ có những chiến vương cảnh này. Muốn đi lên. Nếu xuống rồi vậy thì cùng chết đi. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, vừa dứt lời, lại có 10 tên cường giả chiến vương từ trong đám người xông ra. 6 chiến vương sơ kỳ, 3 chiến vương trung kỳ, 1 chiến vương hậu kỳ. Đám người Vân Lạc Vũ nhìn một màn này, toàn thân run lên, không tự giác lui lại mấy bước, vẹn vẹn chỉ là khí tức đã ép bọn hắn không thở nổi. Đây còn không phải ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Thân thể mềm mại Vân Lạc Tuyết run rẩy, tay phải nắm chặt trường kiếm, thần sắc vô cùng băng lãnh. Triệu Vô Bệnh, Lý Tuyết Y mấy người cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn mặc dù là thiên chi tiêu tử chiến vương học viện Đại Yến. Nhưng ở trước mặt cường giả chiến vương đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng không phải là chúng ta đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Tuyết gia, mà là Tuyết gia đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Tuyết lâu. Trong lòng Ảnh Phong khẽ nói, Tuyết gia không có duy nhất một lần xuất ra át chủ bài, chính là muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của Tuyết lâu. Nhìn Tuyết lâu có thể nhịn bao lâu, Tuyết gia không tin Tuyết lâu có thể trơ mắt nhìn chiến vương cường giả bọn hắn tử vong, cũng không tin sẽ trơ mắt nhìn đại yến bị hủy diệt. Chỉ là ở trong mắt Tuyết gia, hủy diệt đại yến hiển nhiên so diệt sát Tuyết lâu chiến vương cường giả dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy lúc này mới tấp nập phá thành, rất có một loại ý tứ thể không bỏ qua. Nam Cung huynh, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chạy mau. Vân Lạc Vũ kêu to, khẽ cắn môi dẫn đầu hướng đi lên. Muốn chạy? Một người cũng đều chạy không được. Một cường giả chiến vương cười lạnh, sau lưng hắn đi theo mấy chục Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân, ánh mắt khát máu hận không thể đem đám người Vân Lạc Vũ ăn sống nuốt tươi. Vậy liên chiến một trận. Bàn tử ngưng thần nhìn ra xa, một đạo chiến y sắc bén lệ mang chạy ra, con ngươi băng lãnh vô tình. Vân Lạc Vũ, chiến vương của chúng ta, chiến tông cảnh thuộc về các ngươi. Ảnh Phong thập phần dứt khoát, chân đạp đạp tuyết vô ngân, cầm Tử Thần Liêm đao như ưu linh đêm tối bắn ra. Đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh, tốc độ kia kinh thế hai tủ. Trong phút chốc, Tử Thần Liêm đao bổ xuống, khí tức tử vong tràn ngập thiên địa, sát khí trùng thiên, khắp núi đồi đều là huyết sắc lợi mang chiếu xuống. Đồng thời, bàn tử cũng một tay rút chiến thiên kích ra, khe danh đại địa chấn lập tức lay động. Thạch đầu nhấp nhô như mãnh hổ hạ sơn, xông vào bên trong mười đại chiến vương. Giết! Con ngươi Vân Lạc Vũ huyết hồng, vô hạn sát ý bắn ra, tay cầm trường kiếm dẫn đầu giết Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân. Phía sau bọn họ chỉ có 30, 40 người, đối diện với Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân nhiều đến mấy trăm người nhưng bọn hắn không hề sợ hãi. Nếu xác định chết, tại sao không giết một cách thống thống khoái khoái? Nghĩ tới chỗ này, sợ hãi trong lòng quân sĩ Đại Yến chậm rãi biến mất, trên mặt lộ ra vẻ mặt dữ tợn như cuồng thú khát máu. Trong lúc nhất thời, phía dưới tường thành Vân Thành bụi bặm cuồn cuộn, ngọn núi Cổ Lâm bị hủy diệt vỡ vụn. Đủ loại kiểu dáng chiến kỹ liều mạng oanh sắt cùng một chỗ, máu tươi, tàn chi bay tứ tung. Thế nhưng nhân số Đại Yến quá ít, chỉnh thể thực lực so sánh lại kém quá nhiều. 30, 40 người tử thương thảm trọng, đây cũng là lần thứ nhất tấn công Vân Thành tử vong nhiều như vậy. Chỉ trong chốc lát, 30, 40 người chỉ là còn lại 15-16 người có thể đứng nhưng lại lung lay sắp đổ, máu me khắp người. Tuyết Nguyệt quân sĩ tựa như chơi trò mèo bắt chuột, không muốn giết chết bọn hắn dễ dàng như vậy. Thật sự cho rằng người người đều là Tiêu Phàm sao? Giết chết trăm huynh đệ của chúng ta, nếu Tiêu Phàm chết cũng liền thôi, nhưng nếu như hắn không chết, hôm nay chúng ta cũng phải đem hắn lột ra chóc thịt. Ta ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm không chết, khiến hắn có thể nhìn thấy, đắc tội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, giết chết huynh đệ Ngự Lâm Quân. Người Đại Yến Vương Triều sẽ phải chịu thảm gấp trăm lần, 1000 lần. Mấy trăm Ngự Lâm Quân tướng sĩ từng bước một hướng về phía bọn Vân Lạc Vũ nhe răng trợn mắt, sát khí nặng nề. Dưới chân bọn hắn trà đạp lấy thi thể vừa mới chết của quân sĩ Đại Yến. Mười mấy người Vân Lạc Vũ đỡ lẫn nhau, lưng tựa lưng làm thành một vòng, con người vẫn sắc bén như cũ, không có vẻ sợ hãi hay thoái ý. Lấy nhiều khi ít, thật coi Đại Yến không có người. Đúng lúc này, trên tường thành truyền đến thanh âm gầm thét, một đạo thân ảnh không chút do dự từ trên tường thành nhảy xuống. Đều đi lên cho ta, ai cũng không được phép lui xuống. Bằng không lấy tội phản quốc xử tử. Vân Lạc Vũ gầm thét, trong mắt của hắn huyết vụ bốc hơi. Người Đại Yến không sợ chết, hắn Vân Lạc Vũ lại sợ cái gì? Nghe Vân Lạc Vũ nói, quân sĩ Đại Yến do dự một chút nhưng vẹn vẹn chốc lát lại có mấy chục hơn trăm người nhao nhao nhảy xuống. Đại Yến muốn diệt vong, phản quốc lại như thế nào, trước hết giết bọn hắn rồi nói. Phạm Đại Yến, mặc dù xa tất giết. Nguyên một đám quân sĩ lòng đầy căm phẫn, nếu như là bình thường, ai dám nói phản quốc chính là tội chết. Nhưng giờ phút này, mọi người nghe nói như thế thần sắc xúc động phẫn nộ, tựa như đánh máu gà. Đám hôn trướng các ngươi. Vân Lạc Vũ giận mắng, nhưng trong lòng hắn có một tia ấm áp. Những người này không sợ chết, lại càng đại biểu bảo vệ cho Đại Yến, người như vậy chân chính là người Đại Yến. Vân Lạc Vũ liếc nhìn toàn trường, tựa như phải nhớ kỹ từng khuôn mặt. Tốt, đừng như thế hư tình giả ý, nhiều người lại như thế nào, chỉ là chết sớm chết muộn thôi, các huynh đệ, giết. Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân mặt coi thường. Mấy trăm chiến tông cảnh tu sĩ chẳng lẽ còn đối phó không được Đại Yến Ngự Lâm quân. Giết. Giết. Tiếng gầm gừ. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đâm rách bình minh yên tĩnh. Kiếm mang tàn phá bừa bãi, chiến khí gào thét khắp nơi, nơi này nghiễm nhiên trở thành một mảnh tu la. Hai người Bàn Tử và Ảnh Phong ngăn chặn 10 đại chiến vương, mặc dù trong thời gian ngắn ở vào thế thượng phong, nhưng căn bản thoát thân không ra. Đại Yến quân sĩ nghe lệnh, dấu hỏa, cự thạch công kích. Vân Lạc Vũ gầm thét, một kiếm chém giết hai chiến tông cảnh tu sĩ, hắn thân thể lung lay tùy thời đều có thể ngã xuống. Lại một đạo kiếm mang xẹt qua bả vai hắn, máu tươi bay múa trong hư không, hắn loạn phát bay tứ tung, đột nhiên quay người hướng phía sau một kiếm đâm tới. Trên tường thành, thần sắc quân sĩ Đại Yến rầu rĩ vô cùng, thời điểm đốt dầu hỏa, dùng cự thạch công kích là con dao hai lưỡi. Giết chết có thể không nhất định là Tuyết Nguyệt quân sĩ, mà còn có thể là quân sĩ Đại Yến. Thần sắc quân Tuyết Nguyệt sĩ lạnh lùng, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, tựa như không tin Đại Yến quân sĩ dám làm như vậy. Phóng hỏa, còn lo lắng cái gì? Thả đại, ta muốn cùng bọn nhóc con này đồng quy vu tận. Hôn trướng, còn do dự cái gì, giết chết bọn hắn. Dưới tường thành quân sĩ Đại Yến gào thét, trong mắt lộ vẻ thấy chết không sờn. Tại thời khắc này tất cả mọi người huyết dịch tựa như triệt để sôi trào. Nhưng mà, trên tường thành quân sĩ Đại Yến lại đứng giữa vấn đề nan giải, đến cùng thả hay là không thả. Chương 254, ai uy hiếp ai? Thả hay là không thả? Quân sĩ Đại Yến một mặt dầu dỉ, một khi đốt dầu hỏa. Ngọn lửa hừng hực chắc chắn lần nữa sẽ diệt người phía dưới tường thành, vô luận là người Đại Yến hay là quân sĩ Tuyết Nguyệt đều sẽ bị đại hỏa thôn phệ. Nếu như không thả, đám người đại yến tạm thời còn có thể phản kháng một hai, nhưng cuối cùng chắc chắn bị giết sạch không còn, chỉ là chết không nhanh như vậy mà thôi. Mắt thấy đám người đại yến nguyên một đám ngã xuống, biến thành vô số cỗ thi thể lạnh bướt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể tàn khuyết đang nằm trong phế tích. Đại yến quân sĩ mang theo một tia huyễn tưởng cuối cùng, hy vọng tại thời khắc mấu chốt sẽ có người xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc chờ đợi hồi lâu, bọn hắn vẫn không thể đợi Chúa cứu thế đến với đến bọn hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, 7-8 đạo cuồng bạo khí thế từ bên trong hồn thú sơn mạch đằng xa xung ra, hóa thành từng đạo lưu quang kích xạ tới, lăng không đứng ở phía trên chiến trường hỗn loạn. Hai phe quân sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước, chiến trường đống ngưng một cái, rất nhiều nghi hoặc, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía 8 đạo thân ảnh ngạo nghễ. Những người này là ai? Làm sao không kiêng nể gì liền xâm nhập chiến trường, chẳng lẽ là viện binh Tuyết Nguyệt Vương triều sao? Có mừng, có kinh, còn có cả tuyệt vọng. Tự nhiên là người Tuyết Nguyệt Hoàng triều, bây giờ Đại Yến cùng Tuyết Lâu tất cả đều bị kiềm chế, lại là 8 người chiến vương cảnh từ nơi nào đến, tự nhiên là người Tuyết Nguyệt. Đại Yến tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, viện binh Đại Yến ngăn cản không nổi, nhưng vẫn như cũ liều mạng một lần. Hiện tại bát đại chiến vương xuất hiện, giống như một gốc rơm rạ cuối cùng đè chết Đại Yến. Hôn trướng, đem công chúa giao ra. Một chiến vương cường giả lạnh lùng nhìn Ảnh Phong và Bản Tử phẫn nộ quát. Hắn mặc hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay chiến kiếm, khí thế khiếp người. Lời này vừa nói ra, đám người Đại Yến thấy thế, cơ hồ tuyệt vọng, rất nhiều người thân thể không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ là trời muốn diệt Đại Yến? Có người bi thiết nhìn về phía Bản Tử và Ảnh Phong, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đại Yến rõ ràng có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn, vì sao phải đem cựu nhân đến nơi này? Bọn hắn căn bản không nhớ rõ, trước đó chính là Bản Tử và Ảnh Phong hai người xuất thủ mới ngăn cản được Tuyết Nguyệt công thành. Đối với tất cả việc này, Bản Tử đương nhiên sẽ không quan tâm, nhìn thấy 8 người kia đến, Bản Tử khoe miệng ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Các ngươi tới ngược lại rất là kịp thời. Bản Tử cười nhạt một tiếng. Hắn thấy 8 người kia chẳng những là cựu nhân mà là minh hữu, bởi vì 8 người này chính là truy sát bọn hắn mà đến kiếm vương triều chiến vương. Thả công chúa ra, chúng ta liền rời đi, tuyệt không nhúng tay vào việc này. Hắc giáp tướng quân Khôi Ngô ngưng tiếng nói, nhìn thấy chiến trường bừa bộn, trong lòng hắn hơi hơi ngưng tụ. Thả nàng. Bản Tử ta ta cười một tiếng, nói. Nếu như hiện tại thả nàng, chúng ta cần gì phải xâm nhập quân doanh kiếm vương triều đem nàng mang đến đây? Ngươi thật sự cho rằng ta ăn no rừng mỡ sao? Kiếm vương triều nghe vậy, thần sắc cứng lại, giờ phút này thanh âm Bản Tử vang lên lần nữa. Các ngươi muốn cứu công chúa các ngươi đúng không? Vậy liền giết bọn hắn, bằng không mà nói, hậu quả ta liền không biết. Bản Tử cầm chiến thiên kích lạnh lùng chỉ 10 chiến vương đối diện nói. Vừa mới một trận chiến, hắn và Ảnh Phong mặc dù chiến đấu thập phần vất vả nhưng đã thành công giết chết 2 chiến vương sơ kỳ. Bây giờ chỉ còn lại 8 người, kiếm vương triều vừa vặn có 8 người, thực lực không dưới 8 người Tuyết Nguyệt. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Hắc giáp tướng quân Khôi Ngô nhíu mày lại, sát khí lấp lóe. Không sai, ta chính là đang uy hiếp các ngươi. Bản Tử thập phần khẳng định nói. Đột nhiên con ngươi nhìn về phía phương xa, lại nhìn thấy một con hoàng kim sư tử to lớn chân đạp hỏa vân, trong miệng ngậm một đạo thân ảnh váy trắng. Váy trắng đã bị tiêm nhiễm không ít vết máu, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Thả công chúa ra. Ngươi muốn chết. Ngươi dự định cùng kiếm vương triều là địch sao? Kiếm vương triều sắc mặt bát đại chiến vương cường giả hoàn toàn thay đổi. Rất hiển nhiên, hoàng kim sư tử chính là tiểu kim, thân ảnh váy trắng trong miệng nó dĩ nhiên chính là thất dạng, bọn hắn rất rõ ràng địa vị công chúa trong lòng đại vương. Nếu như công chúa chết ở chỗ này, 8 người bọn hắn đoán chừng khó thoát, cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế. Có mấy người chuẩn bị hướng về phía tiểu kim đánh tới. Ai nếu dám động, ta liền để cho nàng chết, lúc đó là do các ngươi hại chết nàng, cũng đừng trách ta. Bản Tử gầm lên một tiếng, 8 người trong nháy mắt ngừng thân hình, phẫn nộ nhìn chằm chằm Bản Tử. Đừng nhìn ta như vậy. Bản Tử nhún nhún vai, lơ đếng nói. Cùng kiếm vương triều trở thành địch, vốn không phải suy nghĩ của ta. Ngươi hiện tại đã đắc tội rồi. Thả công chúa còn tốt, chỉ cần ngươi tự sát để tạ tội, chúng ta cũng không làm khó ngươi, bằng không mà nói, Thiết Kỵ Kiếm Vương triều nhất định đạp nát Đại Yến Vương triều, không một ngọn cỏ có thể sống. Hắc giáp tướng quân phẫn nộ quát. Sắc mặt Đại Yến tu sĩ bị dọa đến vô cùng nhợt nhạt. Bây giờ đối địch với Tuyết Nguyệt cũng thôi, hiện tại lại đắc tội thêm Kiếm Vương triều, Đại Yến sẽ như thế nào? Kinh khủng tràn ngập đám người Đại Yến, chỉ có Bản Tử dùng ngón tay móc móc lỗ tai, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Không nên làm ta sợ. Ta mà sợ thì không cần kiếm vương triều xuất thủ, Đại Yến ta cũng chưa chắc có thể tồn tại. Tăng thêm một cái kiếm vương triều, Đại Yến chỉ là bị hủy diệt nhanh hơn một chút mà thôi, ta có gì phải sợ. Bản Tử ngữ khí thập phần bình tĩnh, không ít tu sĩ Đại Yến giận dữ vô cùng, cũng có không ít người âm thầm gật đầu. Bàn tử nói không sai, đại yến hủy diệt, dựa theo tình thế trước mặt có kiếm vương triều hay không cũng không đáng kể. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ. Bàn tử lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng vô cùng băng lãnh. Ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi, ta đếm 3 tiếng, các ngươi nếu không xuất thủ, công chúa hẳn phải chết là điều chắc chắn. Bá đạo, ngữ khí tràn ngập sát khí khiến 8 người chiến vương kiếm vương triều giận mà không dám nói gì. Bọn hắn như thế nào còn không rõ, bàn tử đây là rút tuổi dưới đáy nổi, tìm đường sống trong chỗ chết. Tu sĩ đại yến trước đó còn nhìn hằm hằm bàn tử lập tức một mặt hổ thẹn. Bàn tử làm ra tất cả, cũng không phải là muốn hủy diệt đại yến, mà là cứu đại yến. 3. Không đợi 8 người phản ứng, bàn tử đã bắt đầu đếm ngược, con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Rốt cuộc là ai uy hiếp ai? Đám người trong lòng nghĩ thầm, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn bàn tử, trong miệng đủ chỗ nhét cả quả trứng vịt. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, bàn tử này không phải đang nói đùa, mà là đùa thật, hắn đang uy hiếp kiếm vương triều. 2. Bàn tử thanh âm tiếp tục vang lên, con ngươi càng ngày càng lạnh. Chấm đã. Hắc giáp tướng quân hít sâu kêu lên, sau lưng mang theo 7 người tiến lên, ngăn Tuyết Nguyệt Hoàng triều bát đại chiến vương cường giả. Các ngươi xác định đối địch với bản hoàng? Đối địch với Tuyết Nguyệt? Sắc mặt Tuyết Ngọc Long băng hàn. Nếu không có kiếm vương triều rõ ràng đã nhanh đem đại yến bức đến tuyệt lộ. Mọi thứ đều lấy kế hoạch của hắn mà làm, chỉ cần Tuyết Lâu chiến hoàng cường giả nhịn không được xuất thủ, Tuyết gia cũng sẽ thi triển một kích lôi đỉnh, diện đại yến, che Tuyết Lâu. Thế nhưng 8 chiến vương cảnh phá hư kế hoạch của hắn, cũng khó trách Tuyết Ngọc Long tức giận như thế. Tuyết hoàng chủ, thật xin lỗi, kiếm vương triều không muốn đối địch với ngươi, nhưng công chúa nhất định phải cứu. Chỉ cần 8 người bọn hắn bất động, chúng ta cũng không xuất thủ, hy vọng Tuyết hoàng cho ta mặt mũi. Hắc giáp tướng quân hít sâu một hơi nói, cho ngươi mặt mũi. Vậy ai sẽ cho bản hoàng mặt mũi? Tuyết Ngọc Long cười lạnh nói, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn bát đại chiến vương kiếm vương triều. Nếu ở si ủ bởi Vani Helis. Chương 255, chiến hoàng xuất thủ. 8 người kiếm vương triều nghe vậy, sắc mặt khẽ trầm xuống một cái. Bọn hắn biết một trận chiến này hẳn là không thể tránh, chỉ là trong lòng mấy người khó chịu khi bị bản tử mượn đao giết người. Tuyết hoàng chủ. Hắc giáp tướng quân còn muốn tranh thủ một phen, nhưng Tuyết Ngọc Long căn bản không cho hắn cơ hội. Tuyết Ngọc Long cười lạnh nói, các ngươi thực cho rằng hơn vạn quân đội kiếm vương triều trốn ở hồn thú sơn mạch hơn nửa tháng, người khác đều không biết à, thực xem người khác như đồ đần. Bản hoàng xem các ngươi chỉ là muốn ngư ông thủ lợi, nhưng hiện tại xem ra, đây là đã sớm bố trí âm mưu, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy lấy cớ này quá vụng về sao? Bọn hắn thực không phải lấy cớ. Trong lòng bản tử và ảnh phong rất muốn cười, nhưng 2 người cưỡng ép đình chỉ, không có cười ra tiếng. Xem ra là Tuyết Ngọc Long hiểu lầm. Nhìn thấy thần sắc bản tử và ảnh phong, Vân Lạc Vũ làm sao không biết nguyên do. 2 người bản tử và ảnh phong bắt lấy công chúa kiếm vương triều, lúc đầu muốn bức bách kiếm vương triều tham chiến, lại không nghĩ rằng cường giả kiếm vương triều đuổi giết tới nơi này, thành công cản trở kế hoạch Tuyết Ngọc Long. Bản tử lúc này mới tương kế tự kế, mặt ngoài cùng kiếm vương triều thế như thủy hỏa, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Lấy tính cách đa nghi của Tuyết Ngọc Long, vô luận kiếm vương triều giải thích như thế nào hắn cũng không thể nào tin tưởng. Bất kể là trùng hợp cũng được, ngẫu nhiên cũng được, đúng là một hiểu lầm hoàn mỹ. Đại yến nguy hiểm tạm thời có thể giải trừ, theo Tuyết Ngọc Long, đây bất quá chỉ là đại yến và kiếm vương triều phối hợp diễn một tuần kịch mà thôi. Tuyết hoàng chủ, Hắc giáp tướng quân còn muốn giải thích cái gì? Còn lo lắng cái gì, ai dám tham dự vào ân oán Tuyết Nguyệt và đại yến, chết. Tuyết Ngọc Long lấy tay vung lên, bát đại chiến vương cường giả lập tức nhào về phía 8 người kiếm vương triều. Kiếm mang tàn phá bừa bãi, quang mang sáng chói xen lẫn trên không trung, 16 đại chiến vương cường giả va chạm, càng đánh càng xa. Ảnh Phong, việc này ngươi làm rất tốt. Bàn tử nết miệng cười nói, giải quyết nguy cơ trước mắt, tâm tình cũng thật tốt. Là ngươi phản ứng nhanh, nguyên bản bắt được nàng, chỉ là cản trở kiếm vương triều mà thôi, không nghĩ tới nữ tử này tại kiếm vương triều có địa vị phi phàm như thế. Ảnh Phong cười cười, đối với thân phận thất giả hắn cũng hơi kinh ngạc, rõ ràng chỉ là công chúa kiếm vương triều mà lại làm cho các chiến vương cường giả nhiệt tâm như thế. Đừng lấy lòng lẫn nhau, trước tiên giải quyết những người này rồi hắn nói. Bàn tử trong nháy mắt băng lãnh, ánh mắt như liệp ưng nhìn chằm chằm những con mồi nhỏ yếu đó. Giết! Vân Lạc Vũ phản ứng trước tiên. Hung uy của bàn tử và ảnh phong hắn đã tận mắt nhìn thấy. Lúc 2 người chỉ là chiến tông cảnh liền có thể quét ngang mấy chục ngự lâm quân, bây giờ đột phá chiến vương cảnh, há lại đem những ngự lâm quân này để ở trong mắt. Một tiếng hô giết rung trời, đại yến khí thế như rồng, thế công thành một mảnh ngã, bàn tử cầm trong tay chiến thiên kích, một kích đánh bay 10 mấy chiến tông cảnh. Rốt cuộc không có 1 2 dám lên, đoan chừng toàn thân xương cốt đã bị chấn vỡ. Ảnh phong cầm tử thần liêm đao trong tay đại sát tứ phương như vào chỗ không người, chính là trời sinh làm sát thủ, tử thần. Hôn trướng. Tuyết Ngọc Long muốn rách cả mí mắt, nhìn bốn người bên cạnh. Theo bản hoàng giết, bốn người bảo hộ Tuyết Ngọc Long đều là tu vi chiến vương hậu kỳ, nhìn thấy Tuyết Ngọc Long chuẩn bị tự mình xuất thủ, bốn người vội vàng quỳ lạy nói. Hoàng chủ xin nghĩ lại. Nghĩ lại, nghĩ lại, trước mặt thực lực tuyệt đối, có gì có thể nghĩ lại sao? Tuyết Ngọc Long phẫn nộ nói khiến tứ đại chiến vương nơm nớp lo sợ. Những lời này nhìn như nói cho tứ đại chiến vương cường giả nghe, nhưng bốn người bọn họ rõ ràng, đây là nói cho một ít người nghe. Mắt thấy nơi xa mấy trăm chiến vương cảnh bị Bàn Tử và Ảnh Phong hai người không ngừng đổ sát, Tuyết Ngọc Long cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cứ như thế tiếp tục, cả đội Ngự Lâm quân đều bị chôn xương nơi này. Ha ha, giết, giết đám chó chết này, không thể cho chúng khi dễ chúng ta. Không cần biết, sâu kiến nổi giận cũng có thể khiến xác chết trôi ngàn dặm. Quân sĩ đại yến kêu gào, bọn hắn giết chóc đến phát điên, mặc dù có Bản Tử và Ảnh Phong tham dự, bọn hắn hơn trăm người lại chết một nửa, nhưng so với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại không đáng kể chút nào. Chiến trường không có khả năng không có thương vong, đây chính là chiến tranh tàn khốc. Chiến đấu bậc này rất ít khi phát sinh. Một khi không cẩn thận liền động đến nền tảng lập quốc, hủy đi cơ nghiệp ngàn năm. Tuyết Ngọc Long sở dĩ có thể tìm Đại Yến Vương Triều báo thù rửa hận, tự nhiên cũng là thông qua sự tán thành của cao tầng Tuyết gia, nguyên bản nghị sao sơn chấn hổ, dẫn người Thần Phong Học Viện xuất thủ. Chỉ là kết quả Thần Phong Học Viện trừ Bản Tử xuất hiện, những người khác một tên cũng không thấy, ngược lại lại dẫn tới Tuyết Lâu. Nếu như không phải bởi vì bỏ ra cái giá quá lớn, Tuyết gia có lẽ sớm đã lui binh. Thúc tổ, các ngươi còn không xuất thủ thì phải chờ đến khi nào? Tuyết Ngọc Long ngửa mặt lên trời hét lớn, hắn hận không thể lập tức đi lên đem tất cả mọi người đại yến tháo thành tám khối. Nhưng hắn không dám, ai biết Tuyết Lâu phải trang âm thầm có dấu sát thủ chiến vương hay không? Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang vọng tổng hư không, giống như một đạo tiếng sấm chấn động tứ phương. Thanh âm này bên trong mang theo một chút tức giận, còn có một tia bất mãn, phẫn nộ tự nhiên là đối với bọn Bản Tử, mà bất mãn lại là đối với Tuyết Ngọc Long. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long cứng đờ, hít sâu một hơi nhìn phương xa, trong lòng nghiêm nghị nói. Chỉ cần đại yến diệt vong, lão bất tử các ngươi lại dám đối đãi với ta như thế nào? Nếu như không phải các ngươi sợ thì đại yến há có thể tồn tại đến bây giờ? Lời nói này, hắn tuyệt đối không nói ra được. Không trở thành chiến hoàng, Tuyết Ngọc Long còn không có tiếng nói trong Tuyết gia. Mau lui lại. Hai người Bản Tử và Ảnh Phong sợ hãi, khí thế kia làm hai người bọn hắn đều kinh hãi. Hiển nhiên là chiến hoàng cường giả đã xuất thủ. Một cỗ hoàng giả chi uy quét sạch thiên địa, mang theo từng đợt phong bạo cùng áp lực mênh mông tàn phá khắp nơi, bụi bặm tràn ngập. Phốc phốc phốc. Bản Tử và Ảnh Phong chấn động không ngừng ho ra máu. Lục phủ ngũ tạng bốc lên, hồn lực quận vào quanh thân hai người ngưng tụ thành một bộ áo giáp hồn lực, cho dù như thế vẫn không thể ngăn cản nổi. Không ít người nhớ tới một màn Diệp Lâm Trần chém giết Hoàng Trung Tiêu. Vô luận ngươi cường đại như thế nào, nếu là chiến vương cảnh liền một kiếm, diệt. Không có bất kỳ mánh khỏe gì, vẹn vẹn chỉ là một cỗ uy áp cũng làm người ta khó thở, đây chính là chiến hoàng cường giả chân chính. Ầm ầm. Tương thanh phía dưới, một bầy tướng sĩ đại yến nhao nhao nổ tung, vô luận ngươi là chiến sư cảnh hay là chiến tông cảnh, tại cổ hoàng uy kia đều như sâu kiến. Ứng phó một nhóm tu sĩ cấp thấp như thế là có ý tứ gì? Vậy lão phu cũng không thể bỏ qua. Đúng lúc này, một tiếng vang quát lạnh vang lên. Phía trên không trung đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh già nua còng xuống, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngược lại, nhưng con ngươi lại sắc bén như lao. Chỉ thấy cái thân ảnh già nua kia chậm rãi giơ tay lên, một cái hắc sắc trưởng cương đống nhiên ngưng tụ, mang theo một loại băng lãnh thấu xương hướng về phía Tuyết Nguyệt Hoàng Triều bao phủ hơn vạn tướng sĩ. Oanh long long, thiên địa rung động, hơn vạn tướng sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều ở dưới một trường phảng phất như sâu kiến. Sức phản kháng đều không có, nhao nhao hóa thành hư vô, phiêu tán rơi rụng trong không gian. Tuyết Ngọc Long thân ở dưới trưởng cương màu đen cũng cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Không chút do dự bỏ chiến xa, hướng về phương xa bỏ chạy, đáy lòng tê dại một hồi. Nếu ở si ủ bởi Vani Helis. Chương 256, lực thu hút của Tiêu Phàm. Hư không rung động, bụi bặm che khuất bầu trời, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, bất quá vẹn vẹn không đến một cái hô hấp, tất cả thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Một lúc sau, bùi bặm tiêu tán lập tức lộ ra tất cả. Một lạc ấn trưởng cương trên trăm trượng hãm sâu xuống đất mấy trượng, máu tươi, tay cụt chân cụt đem khắp nơi đại địa đều nhuộm thành huyết sắc. Thế ba, trong mắt đám người đều là một vẻ hoảng sợ. Những tướng sĩ Tuyết Nguyệt may mắn trốn qua một kiếp té cứt té đái hướng về bốn phía hốt hoảng bỏ chạy, rất nhiều người sợ mất mật, bắt đầu điên cùng chạy. Một trưởng chi huy, giết đến vạn tướng sĩ, chiến tranh dạng này còn đánh thế nào? Khó trách rất nhiều hoàng triều cùng một đám vương triều đều nhất trí một điều kiện, chiến tranh không thể để cho chiến hoàng cường giả tham dự. Trước kia bọn hắn một mực không rõ vì sao sẽ như thế, cho đến hôm nay nhìn thấy, bọn hắn mới chính thức minh bạch nguyên do trong đó. Phúc bá. Bàn tử si ngốc nhìn thân ảnh còn xuống trong không trung kia, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Cho tới nay, bọn hắn đều đại khái biết thực lực của Phúc bá, hẳn là chiến vương cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phúc bá lại là chiến hoàng cường giả, khó trách năm đó một bàn tay liền đem Tôn gia Tôn Đình đập bay, đây mới là thực lực chân chính của Phúc bá. Sau đó bàn tử rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng đem Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, Lý Tuyết Y cùng Vân Lạc Tuyết mười mấy người còn sống đưa đến phía trên tường thành. Nơi xa, Tuyết Ngọc Long máu me khắp người, gian nan từ trong phế tích đứng lên, trong miệng phun ra một chút bùn. Bộ dáng muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, hoàn toàn không có phong phạm một đời hoàng chủ. Lục Phúc. Một đạo thanh âm bén nhọn từ đằng xa truyền đến, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía, thiên không đột nhiên có tuyết rơi xuống, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mười mấy độ. Rất nhiều người không khỏi lạnh run, lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, phía trên không trung đã có thêm ba đạo thân ảnh. Đó là ba lão giả, ba người một bộ áo trắng, tóc trắng bạch mi, hạc phát đồng nhan, gầy trơ cả xương, rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Ba người xuất hiện trong nháy mắt, thần sắc đám người đại yến ngưng tụ, lần nữa biến thành khẩn trương. Tuyết Vô Hưu, ngươi còn sống? Phúc bá suy ngẫm nuốt sợi dâu như cỏ khô. Tựa như nhìn thấy lao bằng hưu không có mảy may phẫn nộ cùng e ngại, thần sắc không hề bận tâm. Ngươi không chết, ta làm sao có thể chết được? Làm sao, ngươi cũng muốn tham dự việc này? Lão giả tóc trắng cười nhạt một cái nói, người này chính là Tuyết gia lão tổ, cũng là thúc tổ Tuyết Ngọc Long, cao thủ chiến hoàng cảnh tuyệt thế Tuyết Vô Hưu. Lao thật vất vả đi ra đi lại một cái, hoạt động gân cốt một chút mà thôi. Phúc bá cười nhạt một tiếng, đột nhiên thân thể uốn éo, răng rác một tiếng. A, đau thắt lưng, đau chết mất. Đám người khỏe miệng giật một cái, ngươi đường đường chiến hoàng cảnh cũng sẽ bị đau thắt lưng. Hoạt động một chút gân cốt liền diệt hơn vạn tuyết nguyệt tướng sĩ, nếu là động thủ há không phải càng khủng bố hơn. Đây là cô ý trêu đùa Tuyết Vô Hưu sao? Chỉ có bàn tử cười nhạt một tiếng, Phúc bá là lao già đi đứng không tiện, thường xuyên xoay cổ và eo. Bất quá cái lao ra hỏa này động thủ thật là không phải gọn gàng bình thường. Một chân vào quan tài còn đi ra lại, chẳng lẽ sẽ không sợ phơi thây hoang dã sao? Trong mắt Tuyết Vô Hưu lóe lên một vòng lăng lệ. Đừng nói khó nghe như vậy, phơi thây hoang dã, lấy đất làm quan tài, lấy trời làm nắp, có cái gì không tốt sao? Phúc Ba tựa như đang cùng lão bằng hưu nói chuyện, sau đó lại hơi không kiên nhẫn nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, cùng tiến lên hay là xa luân chiến? Ngươi muốn lấy một địch ba? Mỹ mắt Tuyết Vô Hưu vẩy một cái, chẳng lẽ cái lao ra hỏa này lại có đột phá? Nếu thực như thế, kế hoạch lần này sẽ phải ngâm nước nóng. Cái gì lấy một địch ba? Là lấy ba địch ba. Phúc bá mặt coi thường nói. Lời còn chưa dứt, một cỗ sát khí lạnh lẽo từ hư không bộc phát, hai đạo lưu quang đột nhiên từ trong hư vô toát ra, xông thẳng phía sau lưng ba người Tuyết Vô Hưu. Đánh lén. Ba người Tuyết Vô Hưu có loại xúc động chửi thề, ngươi cái lao bất tử không phải nói xa luân chiến hả? Vậy mà đột nhiên sẽ đánh lén. Đương nhiên, ba người không hổ là chiến hoàng cường giả, phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang hướng về ba phương hướng bắn ra. Tuyết Vô Hưu lách mình xuất hiện ở cạnh Phúc bá lấy tay trực tiếp nên đón. Rầm rầm rầm. Hư không va chạm kịch liệt vang lên, sóng xung kích bá đạo. So sánh với chiến vương cảnh không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, chiến kỹ lộng lây trong hư không xuất hiện. Quách Sĩ Thần, Tần Mặc. Tuyết Vô Hưu dư quang vừa hay nhìn thấy hai đạo thân ảnh nơi xa. Quách Sĩ Thần đột phá chiến hoàng cảnh, nhưng Tần Mặc là người luyện dược sư công hội làm sao sẽ xuất thủ với hắn được. Hơn nữa Tần Mặc lúc đầu chỉ là chiến vương đỉnh phong, làm sao đột nhiên biến thành chiến hoàng. Tần Mặc, ngươi thân là người luyện dược sư công hội, cùng Tuyết Nguyệt ta trở thành địch, ngươi muốn chết phải không? Tuyết Vô Hưu phẫn nộ quát. Luyện dược sư công hội không có khả năng tham dự tranh đoạt giữa các quốc gia, đây là quy củ. Bằng không, lấy thực lực đại thế lực luyện dược sư công hội, chú tạo sư công hội, lang vân thương hội, còn chỗ nào đến phiên hoàng triều cùng vương triều bọn hắn có được cương thổ.